Chương 219, là mối kéo thuyền chương 219, là mối kéo thuyền một ngày, Thẩm Ngọc Thành triệu tập Ly Sơn Hương tất cả lý chính, cùng hương quan tất cả cơ tầng sĩ quan, tại phủ khẩu ổ trong hành lang họp. Mọi người ngồi tại trong hành lang, nhao nhao châu đầu ghé tai, cười cười nói nói. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Thành hùng hùng hổ hổ từ ngoài cửa lớn đi vào, đường chung tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy. Thẩm Ngọc Thành đi đến chủ tọa trước, lưu loát xoay người, giơ tay lên nói âm thanh mời ngồi cùng mọi người trước sau ngồi xuống. Hôm nay xin mọi người đến đây, chủ yếu có hai chuyện muốn nói. Thứ nhất, cá nhân ta bỏ vốn, tại phủ khẩu thôn nội trí xử lý trường học miễn phí, đối mặt quê hương tất cả vừa độ tuổi hài đồng, bất luận nam nữ, cung cấp miễn phí trường dạy vỡ lòng giáo dục. Có vấn đề người, có thể đưa ra tới. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, ở thời đại này, cũng không phải là từng nhà đều cảm thấy hài tử nhà mình đọc sách có tác dụng. Có ít người tự nhiên cảm thấy, Thẩm Ngọc Thành dạng này chi tiêu hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Hương dân gia hài tử đọc thư, tương lai vẫn là làm hương dân. Khoản này chi tiêu, còn không bằng trực tiếp cho khó khăn hương dân cấp cho thuế ruộng. Chỉ là liên quan tới Ly Sơn Hương trường học miễn phí một chuyện, Thẩm Ngọc Thành trước đó liền phóng ra ý cho nên, Thẩm Ngọc Thành nói, mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lại, Thẩm Ngọc Thành thả ra ý còn có chút cường ngạnh, ý tứ đại khái là, trong nhà có hài đồng, cần cưỡng chế trường dạy vỡ lòng. Lang quân muốn làm trường học miễn phí, chúng ta tứ phương bình thôn Lý gia, tự nhiên cũng phải tận chút sức mọn. Đúng vậy à, Thẩm Lang quân tạo phúc một phương, giáo hóa hương dân, đây là thánh nhân công đức, chúng ta. Thẩm Ngọc Thành khoát tay áo, bớt nói nhiều lời, ta không phải mời các ngươi tới quay mông ngựa. Vừa vuốt mông ngựa mấy người nghe vậy, một trận đỏ mặt. Xa trên các thôn hài đồng đông đảo, đường xá xa xôi, mỗi ngày vừa đi vừa về cũng không tiện, lại trưởng bối trong nhà cũng không có khả năng có rảnh ngày ngày đưa đón, cái này ăn ngủ vấn đề như thế nào giải quyết? Một người hỏi. Đường xá xa hơn một chút, nhưng ngủ lại học đường, ta sẽ căn cứ ngủ lại học xá hài tử số lượng, thuê bảo mẫu. Còn có, học xá cho bọn nhỏ cung cấp đồ ăn, không cần đưa tiền. Điểm này rất mấu chốt, nếu không tuyệt đại bộ phận người, cũng không thể đem hài tử đưa tới trường dạy vỡ lòng. Dưới mắt bách phế đại hưng, nhà ai đều thiếu sức lao động. Nhưng trường học miễn phí cho hài tử cung cấp miễn phí ăn ngủ, bọn hắn còn có thể không vui lòng đem hài tử đưa tới sao? Nhất là có trong nhà hài tử nhiều, có thể giải quyết mấy há mồm vấn đề ăn cơm. Bảo mẫu, chính là bảo mẫu ý tứ. Dưới mắt trong thôn phụ nhân chiếm đa số, đoán chừng người người đều nguyện ý tìm một phần lâu dài công việc. Thẩm Lang quân nhân nghĩa a, thuê người nào vi phụ tử? Thiết mấy khoa? Lại có người hỏi. Trường dạy vỡ lòng, toán thuật, kỹ sạn, tạm thời ba khoa. Về phần thuê người nào vi phụ tử, hồi hương có học vấn, đều có thể đến tự tiến cử, từ ta tự mình phỏng vấn, thì người dùng chi? Thẩm Ngọc Thành hồi đáp, không có vấn đề gì, ta cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất vấn đề ăn cơm giải quyết, đám người tự nhiên không có dị nghị. Đã đều không có vấn đề gì, riêng phần mình về thôn về sau, tương hỗ thông cáo, sau năm ngày, trường học miễn phí chính thức mở đường. Thẩm Ngọc Thành dừng một chút, nói lên chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai, liên quan tới thuế má vấn đề, thuế ruộng ta liền không nói, mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. Hiện tại ruộng đồng tập trung ở Thẩm Ngọc Thành, Dương Hữu Phúc, Lý Mục cùng Liêu gia chí thủ. Trừ Lý Mục bên ngoài, cái khác ba nhà năm nay đều là miễn thuế hộ, thuế ruộng tự nhiên là miễn. Ta cũng biết, xã trên vừa kinh lịch náo động, từng nhà cũng không dễ dàng, năm nay xã trên từng nhà siêu cao thuế nặng, từ ta trước ứng ra. Các ngươi trở về nói một tiếng, đồng ý, viết một chương phiếu nợ đưa tới. Đây là quan phủ định thuế má, ta cũng không có cách nào nói giảm miễn liền giảm miễn. Về phần năm sau như thế nào, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp, giảm xuống đại gia hỏa gánh vác. Thẩm Ngọc Thành ở trước mặt tất cả mọi người nói lời này, rõ ràng chính là muốn đem mình chức trách bên ngoài quyền lợi, toàn bộ ôm vào trong tay. Chỉ hạ hơn 2000 người, chính là hơn 2000 tấm miệng. Nếu là hắn biết rõ xã trên tình huống khó khăn, còn làm trầm trọng thêm thúc giao nộp thuế má, kia liền bước mạnh ra theo gót, thành hồi hương ác bá. Tối thiểu đối tất cả mọi người mà nói, Thẩm Ngọc Thành giúp bọn hắn ứng ra năm nay thuế má chẳng khác gì là cho bọn hắn một cái thở thời gian. Về phần Thẩm Ngọc Thành đến tuột cùng có hay không đệm giao, đó chính là chính Thẩm Ngọc Thành sự tình. Nhưng có một chút, Thẩm Ngọc Thành như thế làm việc, thương dân tối thiểu sẽ niệm Thẩm Ngọc Thành tốt. Chúng ta cũng không dị nghị. Ta lại thay thôn dân đa tạ lang quân, thay chúng ta giải quyết tình hình khẩn cấp. Mấy vị địa chủ trong tay ruộng đất, cần thống nhất dựa theo biện pháp của ta, địa tô cho thôn dân trồng trọt. Ta chuyện xấu nói trước, nếu như là không nghĩ theo ta biện pháp đến, tương lai nếu là ra cái gì nhiễu loạn, coi như đừng trách ta truy cứu các ngươi mấy vị trách nhiệm. Thẩm Ngọc Thành đang khi nói chuyện, ánh mắt từ Dương Hữu Phúc cùng Lưu Lão trên mặt đảo qua. Cái này liền có chút làm khó. Bọn họ cũng đều biết, Thẩm Ngọc Thành trong tay tất cả ruộng đồng cũng đã cho mướn, không chỉ không có sớm thu tô, thậm chí còn cho thôn dân lật tẩy, một mẫu đất 500 văn, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Chỉ là như vậy đi địa tô cho thôn dân trồng trọt, vạn nhất năm nay lại là cái năm mất mùa, địa chủ chẳng phải là muốn thâm hụt tiền bồi đến nhà bà ngoại? Các ngươi cũng không cần hiện trường trả lời chắc chắn ta, mình trở về nghĩ rõ ràng là được, làm như thế nào cái biện pháp, mình quyết định liền tốt. Thẩm Ngọc Thành nói đến đây, lúc này đứng dậy. Hai chuyện nói xong, tan họp. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Đám người nhao nhao đứng dậy, có rời đi, có thì đi tới Thẩm Ngọc Thành trước mặt. Lang quân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Phương Vọng Lưu Công ngượng ngùng mà cười cười đề nghị. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy, đi hướng nội đường, Lưu Công lập tức đi theo vào. Lang quân, liên quan tới trường học miễn phí một chuyện, chúng ta Liễu gia tự nhiên ra điểm sức mọn, không thể để cho Lang quân một người gánh chịu. Lưu Công cười nói, vậy ta trước hết cảm ơn Lưu Công. Thẩm Ngọc Thành cười nói, dễ nói, còn có một chuyện, xin hỏi Lang Quân, Triệu gia Lang Quân thúc bảo năm nay mấy tuổi? Lưu Công cười hỏi, đã đủ 15. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp. Thẩm Ngọc Thành từng cái nghe hắn hỏi Triệu Thúc Bảo tuổi tác, liền biết hắn muốn nói gì. 15 tuổi, còn có hơn 2 năm liền có thể thành hôn. Cái này không kéo sao? Lão phu có một dọn tôn nữ, Nam Phương Thập Tam, sinh tuấn thiếu, cũng đọc qua mấy năm trường dạy vỡ lòng, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Cùng Triệu gia lang quân vừa bạn xứng, không bằng hai chúng ta thôn định ra cửa hôn sự này, vui kết liền cảnh. Lưu Công cười nói, đại hạ triều nam 20 nữ 15 liền có thể kết hôn, nhưng trước đây ít năm đổi thành nam 18 nhưng cưới vợ. Dưới mắt Ly Sơn Hương chủ thể, chính là lấy Thẩm Ngọc Thành cầm đầu dân binh tập đoàn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thẩm Ngọc Thành đã hành xử dương hữu phúc quyền sở hữu lực. Tứ Phương Bình thôn tự nhiên muốn cùng Hạ Hà thôn thông gia, về phần Lưu gia vì sao coi trọng Triệu Thúc Bảo, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lại nhìn Thẩm Ngọc Thành trước hết nhất đề bà hai, liền biết hai là Thẩm Ngọc Thành tâm phúc. Thẩm Ngọc Thành đã kết hôn, Lưu gia hiện tại cũng sẽ không đội vàng cho Thẩm Ngọc Thành đưa thiếp, mà bị Thẩm Ngọc Thành đề bạt làm chàng chủ Vương đại trụ, năm đã 30, sớm đã kết hôn nhiều năm. Nhưng mặt khác từng sản chủ Triệu Thúc Bảo, nói là tuổi còn nhỏ, miệng còn hôi sữa, nhất định là không có kết hôn. Chờ tiếp qua 2-3 năm, Triệu Thúc Bảo làm cưới, Lưu Công Tôn thị làm gả. Sở dĩ tìm Thẩm Ngọc Thành, để Thẩm Ngọc Thành tới làm cái này bà mối, so bất luận kẻ nào thích hợp hơn. Thẩm Ngọc Thành không quá ưa thích làm mối kéo thuyền, cảm thấy cái gọi là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, từ một loại nào đó trình độ mà nói, đôi nam nữ song phương đều không công bằng. Ta người này đi, từ trước đến nay không thích làm khó, bất quá ngươi có thể đem tôn nữ của ngươi đưa tới trường học miễn phí, nếu là Thúc Bảo cùng ngươi tôn nữ hữu duyên, có tình cảm cơ sở, tương lai mới tốt đi có cặp về có đôi. Đừng đến lúc đó ngươi ta đoán, ngày sau mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, ai cũng không có cách nào đối người trẻ tuổi bàn giao không phải. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Lưu Công sững sờ, làm sao ngươi liền không thích làm khó rồi? Vừa mới không trả buộc chúng ta cho mất đất thôn dân lận tẩy sao? Thẩm Ngọc Thành nói lời nói này, Lưu Công rất khó lý giải. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Thẩm Ngọc Thành lời này có chút phóng đãng. Còn không có cái danh phận, liền để hai người trước tiếp xúc. Cái kia thành cái gì rồi? Thẩm Ngọc Thành thấy Lưu Công thần sắc cổ quái, liền cười nói, được rồi, đã Lưu Công không muốn, kia liền thuận theo tự nhiên đi. Cũng là không phải lão phu không muốn, mà là lang quân ngươi cái này thật sự là. Lưu Công tìm không thấy cái gì phù hợp hình dung từ. Dù sao hắn cũng không dám tại Thẩm Ngọc Thành trước mặt cậy giá lên mặt, bởi vì cái gọi là hai nhỏ vô tư, tình trạng ý thiếp. Lưu Công trở về nhiều đọc sách. Thẩm Ngọc Thành cười nói, Lưu lão nghĩ thầm, chuyện cưới gả, cổ kim như thế, cùng đọc sách có quan hệ gì? Hắn còn muốn nói chuyện, Thẩm Ngọc Thành lập tức tiến khách. Lưu Công, mời trở về đi. À đúng, các ngươi Lưu gia người đọc sách nhiều tuyển mấy người tới, nam nữ không hạn, đều có thể đảm nhiệm trường học miễn phí phụ tử. Nữ tử cũng được. Lưu Công cảm thấy Thẩm Ngọc Thành càng ngày càng hoang đường. Nữ tử làm sao không đi? Nương tử của ta tại Hạ Hà thôn đảm nhiệm thôn học phu tử chuyện này, xã trên còn có người không biết. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Lưu Công trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Chuyện này thật đúng là tại xã trên truyền khắp, Lý Sơn Hương vị thứ nhất nữ phu tử, cũng là một cọc ca tụ. Đem Lưu Công đưa tiễn về sau, Lý Vệ cùng Lý Mộc tới. Chương 220, một góc nhỏ chương 220, một góc nhỏ Lý Mộc ôm cái hộp nhỏ, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Lang Quân lên chức giáo úy sĩ quan, lại xây dựng trường học miễn phí, nào đó cũng không quá mức năng lực đem ra được, đây là hiện đường thôn kế đất, Lang Quân vui vẻ nhận. Lý Mộc hai tay bưng hộp gỗ nói, xã trên cát cứ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lý Mộc đã sớm phía dưới, hắn hôm nay đối Thẩm Ngọc Thành chỉ có khâm phục. Đối với hiện đường thôn chết vì tai nạn người, Thẩm Ngọc Thành không chỉ cho phong phú trợ cấp, thậm chí còn tự mình từng nhà thăm hỏi. Bây giờ lại muốn xây dựng trường học miễn phí, còn chủ động gánh chịu xã trên đám trẻ con ăn ngủ. Thẩm Ngọc Thành tầm mắt cùng quyết đoán, Lý Mộc thực tế là so ra kém. Về phần Lý Mộc cho Thẩm Ngọc Thành đưa tới hạ lễ nha. Thẩm Ngọc Thành dư quang nghiêng mắt nhìn Lý Vệ một chút, hơn phân nửa là Lý Vệ dạy Lý Mộc nói như vậy. Rất hiển nhiên, Lý Mộc không có năng lực gánh chịu thuế ruộng, mà hắn đem khế đất đưa cho Thẩm Ngọc Thành, Thẩm Ngọc Thành cũng là muốn phân phối cho người Lý gia trồng trọt, kỳ thật Lý Mộc hoàn toàn không có cái gì tổn thất. Nói là hạ lễ, chẳng bằng nói là Lý Mộc mình cho mình giải quyết phiền phức. Lang Quân liền thu đi. Lý Vệ nói, đi. Thẩm Ngọc Thành làm sơ suy tư, liền đem hộp tiếp nhận, tiền đường thôn điện, chia đều cho các ngươi thôn dân chủng, ta cho là ấy. Cụ thể sự vụ, các ngươi quản lý. Đúng. Lý Vệ lúc này trả lời. Lang Quân, ta thay điện đường thôn cảm ơn ân đức của ngươi. Lý Mộc chắp tay nói. Kia cái gì, trong thôn sự vật phong phú, chúng ta sớm đi trở về, liền không quấy rầy. Lý Vệ vội vàng nói. Ừm, đi thong thả. Thẩm Ngọc Thành từ nội đường đi ra, lại cùng Vương đại trụ mấy người thương thảo một chút vụn vặt sự vụ, sau riêng phần mình rời đi. Thẩm Ngọc Thành trở lại trung viện ngồi xuống, tiếp nhận tỷ nữ bưng tới một bát trà, uống một ngụm nhỏ. Mới vừa ở phủ khẩu thôn ở mấy ngày, Thẩm Ngọc Thành vẫn còn có chút không quá quen thuộc. Nhưng xử lý khởi sự tình đến, xác thực thuận tiện rất nhiều. Vu Tiến dẫn dân binh ở tại đại ổ bảo bên trong, mỗi ngày đều cần ra vào vào, đi các thôn hỗ trợ làm việc vặt. Mấy ngày nay, Thẩm Ngọc Thành lại tại vội vàng thống kê nhi đồng số lượng, sau đó lại muốn hôn tử tính sổ sách. Đón lấy, Thẩm Ngọc Thành lại tự mình chế định hài đồng trường dạy vỡ lòng nội dung, phỏng vấn đến đây nhận lời mời phu tử hương dân. Sau 5 ngày, Nguyên Mạnh gia chủ trạch trước, đại lượng hương dân tụ tập. Ngưỡng cửa treo một khối che kín lụa đỏ tấm biển. Thẩm Ngọc Thành tại phát biểu một phen đơn giản nói chuyện về sau, đem lụa đỏ triệt hạ. Tấm biển là Lâm Chi Niệm tự mình để, nói Ly Sơn nghĩa học đường. Nhập học hài đồng số lượng tổng cộng hơn 100 người, chủ yếu là 5 tuổi đến 13 tuổi khu ở giữa hài đồng. Hạ Hà thôn học, Lắc mình biến hóa, trở thành Ly Sơn Hương học. Tuyệt đại bộ phận bọn nhỏ đều không có đọc qua thư, Nhưng nhìn xem từng đôi ước mơ ánh mắt, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy trước trước sau sau bận rộn cũng đáng. Lâm Chi Niệm không còn đảm nhiệm phụ tử, mà là trở thành trên thực tế hiệu trưởng nắm toàn bộ học đường sự vụ. Trên danh nghĩa hiệu trưởng thì là Thẩm Ngọc Thành. Về sau những hải tử này từ căn này học đường đi ra ngoài, mặc kệ có hay không cùng Thẩm Ngọc Thành có chui lên lớp, đều có thể nói là Thẩm Ngọc Thành trên danh nghĩa học sinh. Bất quá, có một cái phi thường hiện thực vấn đề. Thẩm Ngọc Thành đem hương học xử lý lên, nhưng đám hải tử này nhóm coi như ra đọc sách hạt giống, bọn hắn lên cao thông đạo cũng đều bị thế đạo này chắn đến xích sao. Thẩm Ngọc Thành hiện tại chú ý không được xa như vậy, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Một ngày kia, Thẩm Ngọc Thành có lẽ cũng sẽ học chó khắp thiên hạ. Lâm Chi Niệm không giảng bài, nhưng Thẩm Ngọc Thành là giảng bài. Bất quá Thẩm Ngọc Thành cũng không mỗi ngày giảng bài, mà là có rảnh mới có thể giảng bài, chủ yếu dạy toán thuật cùng xạ thuật. Ngoài ra, Vũ Tiến cùng mấy tên tiện kỵ xạ dân binh thì là ngoại xính giáo tập chủ giáo kỹ thuật cùng các loại vũ khí sử dụng. Nói một cách khác, Vũ Tiến mấy người chính là giáo viên thể dục. Đương nhiên, cũng sẽ không có ngữ văn lão sư cùng số học lão sư đến chiếm dụng bọn nhỏ khóa thể dục. Bởi vì liền trước mắt mà nói, rất rõ ràng khóa thể dục thượng sở học đồ vật, xa so với đọc sách viết chữ trọng yếu hơn phải thêm. Một vị danh dự hiệu trưởng, một vị thường vụ hiệu trưởng, bốn vị phụ tử, sáu vị bảo mẫu, còn có số lượng không xác định ngoại dạy một cái lâm thời dựng gánh hát rong, cứ như vậy đem hương học xử lý. Thẩm Ngọc Thành phía trước đỉnh cất đặt một khối quái thạch, phía trên có hắn tự mình điêu khắc bốn cái ngay ngắn chữ lớn, rất có uy nghiêm, chữ nói, hữu giáo vô loại. Thân là chàng chủ Triệu Thúc Bảo, mặc dù đã qua học xã quy định trường dạy vỡ lòng nhân kỷ, nhưng vẫn là bị Thẩm Ngọc Thành theo đi bảo, tương đương với nấu lại chủ tạo. Hương học khai xử lý về sau, Thẩm Ngọc Thành lại làm mấy món sự tình. Tàn mát trong núi nhà đơn, vị trí địa lý không tốt, lại trước cửa nhà không đồng ruộng muốn chiếu cố, trực tiếp hướng phổ khẩu thôn phụ cận di chuyển. Lại có hoàn thiện cũng vi phạm hồi hương tư lại chế độ, thiết kế thêm 10 tên du trước, chủ yếu phụ trách tuần sát, cũng phụ trợ các trong thôn chính điều đỉnh hương dân ở giữa mâu thuẫn. Bất qua dưới mắt bách phế đại hưng, chính là trên dưới một lòng trung độ nan quan thời điểm, hồi hương đại bộ phận ruộng đồng đồng đều từ Thẩm Ngọc Thành một lần nữa phân phối, cho nên mâu thuẫn không coi là nhiều. Phổ khẩu thôn xung quanh các thôn, bao quát xã trên, là giảm quân số nghiêm trọng nhất địa phương, cái này cần quy tội Mạnh Nguyên Hạo lúc trước cực kỳ hiếu chiến. Phổ khẩu thôn không cần phải nói, người nhà họ Mạnh toàn chạy hết, có chút cùng người nhà họ Mạnh có quan hệ thân thích, nhát gan cũng chạy. Xã trên đồng dạng 10 thất cũng có 5-60. Lúc đầu Ly Sơn Hương nhân khẩu chủ mật nhất địa phương, hiện tại ngược lại thành nhân khẩu nhất thưa thất địa phương. Nhân thủ quá ít, hoàn toàn không đủ dùng, nhất là quản lý hình nhân mới. Theo mấy món chuyện trọng yếu đâu vào đấy tiến triển đứng lên, Thẩm Ngọc Thành đột nhiên cảm giác được, một hương chi địa, thật rất hiểu. Ban đêm, Thẩm Ngọc Thành ngồi tại mới đặt mua trong thư phòng, trong tay dẫn theo bút, nghĩ đến cái gì liền viết xuống tới. Chỉ chốc lát sau, liền viết vài trang giấy nội dung. Nhưng mỗi một trang đều tựa hồ tràn ngập hai chữ: thiếu người a. Thẩm Ngọc Thành thở dài một tiếng. Lâm Chi Niệm đi đến, tại Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống bên người, đem Thẩm Ngọc Thành viết loạn thất bát tao mấy tờ giấy sửa sang một chút, mơ hồ xem một lần. Không chỉ có thiếu người, còn thiếu điểm. Lâm Chi Niệm đôi mắt đẹp chuyên chú, một câu bên trong: từ trưởng khống một thôn đến nắm giữ một hương dễ dàng, nhưng từ nắm giữ một hương đến nắm giữ một huyện, coi như khó rồi. Cửu Lý Sơn huyện nhất mập ruộng đồng, đầm, đồng cỏ, đều là kẻ sĩ địa bàn. Thẩm Ngọc Thành nói, cảm giác một bước này cưỡi trên đến, đột nhiên liền đến bình cảnh, trong lòng sinh ra một chút mê mang cảm giác. Đến quận thành quan đạo, hai bên nông thôn trên cơ bản là thập thất cửu không, từ huyện thành chạy trốn ra lưu dân quân, trừ trốn xa sơn lâm, chỉ có tại quan đạo hai bên tìm kiếm cứ điểm. Nếu như phu quân năng lực thanh lý địch tặc, khơi thông quan đạo, có thể chiếm không ít ruộng đồng, lại để cho những này lưu dân quân ngay tại chỗ làm ruộng. Lâm Chi Niệm nói. Chương 221, đem mấy cái này đều giết. Chương 221, đem mấy cái này đều giết. Thẩm Ngọc Thành chậm rãi quay đầu, nhìn xem Lâm Chi Niệm hẹp dài lông mi hạ cặp kia thâm thúy hoa đào con người. Tự mình chiếm diện tích. Thẩm Ngọc Thành nhẹ giọng hỏi. Chủ yếu là khơi thông con đạo, chiếm diện tích chỉ là tiện tay mà làm. Lâm Chi Niệm nói, nếu có thể mau chóng, còn có thể theo kịp vụ xuân. Thẩm Ngọc Thành cảm giác mình ngồi một mình phòng tối, Lâm Chi Niệm vì đó nhóm lửa một ngọn đèn sáng. Huyện thành vài tòa đại trang tử ruộng đồng, Thẩm Ngọc Thành là không cần mơ mộng, không có phần của hắn. Không đi bên ngoài chiếm diện tích, đem Ly Sơn Hương thổ địa nghiền ép mấy lần, cho ăn bể bụng cũng liền nuôi sống 3-4 ngàn miệng. Nghĩ tổ kiến thiên nhân quy mô quân đội, xa xa khó đợi. Lưu dân quân thuận quan đạo một đường cướp bóc mà đến, quan đạo dọc tuyến gặp xung kích nghiêm trọng nhất. Bất quá, chiếm trước quan đạo hai bên địa cũng có phong hiểm. Tỷ như lần sau lưu dân quân lại đến xâm phạm biên giới, quan đạo đứng núi chịu sào. Nhưng có biện pháp giải quyết. Tại trên quan đạo căn cứ địa điểm xây dựng ổ bảo, đóng quân đóng giữ, có thể chống đỡ ngự khả năng đến lưu dân xung kích. Dạng này đồng đẳng với là cho huyện thành cung cấp nhất đạo bên ngoài bảo hộ. Kêu gọi nhau tập hợp Ly Sơn lưu dân sơ tặc. Thẩm Ngọc Thành nghĩ đến Ly Sơn sự tình, lại có chút gấp mắt. Bị bá bổ binh tạo, huyện thành không có thiết huyện úy, bình định giặc cỏ nhiệm vụ chủ yếu từ bị bá gánh chịu. Thanh lý địch tặc, khơi thông quan đạo, chính là binh tạo chỗ chức trách. Đã phu quân phân thân vô thuật, thì lấy lớn nhất lợi ích người mà vì đó. Lâm Chi Niệm nói. Đa tạ nương tử đề điểm. Thẩm Ngọc Thành ngưng thần nói. Thẩm Ngọc Thành cái này giáo úy cũng thuộc về binh tạo trực quản. Vì mị phương phân ưu, chuyện đương nhiên. Đang lúc Thẩm Ngọc Thành dự định xâm nhập giao lưu cái đề tài này thời điểm, tỷ nữ gõ cửa vào nhà. Lao ra. Tỷ nữ mới mở miệng, Thẩm Ngọc Thành lập tức nhướng mày. Ta mới 20 tuổi, liền bị người gọi lao ra rồi. Đều cái gì lao ra? Về sau gọi Lang Quân. Thẩm Ngọc Thành tức giận nói. Vâng, Lang Quân, ngoài cửa có người cầu kiến. Tỷ nữ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Đưa đến tiền đường. Vâng. Thẩm Ngọc Thành đi tới tiền đường, liền thấy có mới 9 gương mặt, một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ, đứng tại cánh cửa chỗ. Người này cũng là Thẩm Ngọc Thành quen biết đã lâu, chính là biệt hiệu gọi là Hầu Tử thanh niên kia. Nguyệt Nha Trang đêm đó, Hầu Tử liền theo Mạnh Tuần bên kia, bị kỵ binh đánh tan về sau, lúc này liền theo Mạnh Tuần chạy. Mạnh Tuần trong đêm cuốn gói chạy trốn, Hầu Tử cũng đi theo trong đó. Nhưng chạy không có mấy ngày, mới rời khỏi Cửu Lý Sơn huyện địa giới, liền phát hiện bên ngoài thỉnh thoảng địa sẽ thoát ra một đám lưu dân quân đến cản đường cướp bóc. Cái này bên ngoài thế đạo, so Ly Sơn hương nguy hiểm nhiều. Hầu Tử cũng không muốn cùng lấy Mạnh Tuần đi làm lưu dân quân, lại nói hắn lại không họ Mạnh, cùng Thẩm Ngọc Thành vốn không thù hận, tại sao phải chạy trốn? Thế là Hầu Tử một đường chạy trở về. Lần này đến, trong âm thầm sau khi nghe ngóng mới phát hiện, Ly Sơn hương triệt để biến thiên. Thẩm Ngọc Thành làm gia úy, chiếm mạnh ra tất cả bất động sản, còn chuyển tới phủ khẩu ẩu nghĩ đến Thẩm Ngọc Thành cũng là giảng đạo lý người, hắn tới nói, Thẩm Ngọc Thành hẳn là sẽ không đối với hắn cũng chém tận giết tuyệt ta. Hầu Tử nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành, trong lòng có chút hồi hộp. Nhưng Thẩm Ngọc Thành lại mỉm cười, hướng phía Hầu Tử vẫy vẫy tay. Hầu Tử a, ngươi tới được vừa vặn, ta đang định đi nhà ngươi tìm ngươi đây. Thẩm Ngọc Thành tại chủ vị ngồi xuống, thấy Hầu Tử xấu hổ đứng, lập tức sững sờ, tới ngồi, ta có việc nói cho ngươi. A, được rồi. Thấy Thẩm Ngọc Thành cười nhẹ nhàng, mặt mày hiền lành, Hầu Tử cảm thấy hơi định. Hắn đang muốn ngồi xuống, sau đó lại đứng thẳng, ngượng ngùng cười nói, nếu không ta vẫn là đứng đi. Tùy ngươi vậy. Thẩm Ngọc Thành nói, ngươi thuyết thư nói không sai, ta dự định mời ngươi nên nói thư tiên sinh, mỗi nửa tháng hương đoàn tụ tập trung thao luyện một lần, đến lúc đó ngươi đến nói một đoạn. Thẩm Ngọc Thành nghĩ, còn nói thêm, trừ cái đó ra, ta khả năng sẽ còn an bài ngươi đến các thôn đi nói một câu. Cầu còn không được, cầu còn không được. Hầu Tử lập tức vui vẻ ra mặt. Sớm biết Thẩm Ngọc Thành không nhớ thủ riêng, hắn đi theo chạy cái gì a? Chuyện này Thẩm Ngọc Thành sát thử nghĩ, hương dân sinh hoạt, buồn tẻ không thú vị. Trừ bọn hắn bí mật uống rượu đánh bạc bên ngoài, cũng không có cái gì ra dáng giải trí sinh hoạt. Đúng, ngươi tìm đến ta cái gì vậy? Thẩm Ngọc Thành hỏi. A, cũng chính là tìm ngươi hỏi một chút, trừ nói cố sự ngoại, có thể hay không an bài cho ta cái gì kiếm sống? Hầu Tử ngượng ngùng cười nói. Vậy coi như nhiều đi, đốn tuổi, ruộng mồm mỡ, trồng trọt, chăn nuôi, xây phòng, đào mộc. Vậy ta đào mộc đi. Ta cùng đông cậu tự làm mấy tháng, cũng quen. Hầu Tử đội vàng tiếp tra. Đều là việc chân tay, hắn chơi bời lêu lồng quen, đương nhiên phải tìm tương đối dễ dàng một chút. Đi. Được rồi. Đa tạ ca, vậy ta trước hết về. Là đêm. Ly Sơn, một tòa gập ghềnh trên dãy núi, bộc phát một trận ngắn ngủi chiến đấu. Vương Đại Trụ mang theo mình cái này một trang binh lực, không đủ 200 người, đem một tòa còn đang tu kiến tập trại cho chọn. Tập trại hoạch tâm nhân viên là lần trước bị ngăn ở tiên nữ linh bên trên, hướng Ly Sơn hương nội chạy tán loạn lý nghĩa bọn người. Bọn hắn chỉ chạy đến sơn hơn 300 người, nhưng khoảng thời gian này trong núi lại thu nạp không ít người, nhân số vượt qua 600. 600 người tập trại, quy mô hoàn toàn không tính tiểu. Lý Nghĩa mang theo người gặp hơn 10 ngày bỏ cây, mắt thấy sắp xây thành một tòa ra dáng sơn tặc. Hắn nghĩ đến lấy cái này hiểm yếu vùng núi làm cứ điểm, tiến nhưng cướp bóc nông thôn, lui nhưng lên núi đi săn. Nhưng không hiểu đấu, liền bị người tận diệt. Thằng đến bọn hắn ném vũ khí, ngồi xổm trên mặt đất thời điểm mới phát hiện, đến tiến đánh bọn hắn người, vậy mà chỉ khoảng 200 người. Mà bây giờ Lý Nghĩa trong tay, còn thừa lại tối thiểu 500 người. Toàn giết. Vương Đại Trụ trực tiếp ra lệnh một tiếng, dự định đem bọn này sắp biến thành sơn tặc lưu dân hết thảy trấn sát ở đây. Liền cái này nhẹ nhàng một câu, dọa đến mấy trăm tặc binh tại chỗ hồn phi phách tán. Lý Nghĩa nghĩ thầm, ta gặp dự hóa lành, không có 10 lần cũng có 8 lần, cái này liền muốn bị đổ sát rồi. Mắt thấy dân binh liền muốn nâng đao đổ sát, một thiếu niên vội vàng hô một tiếng chậm. Sau đó vội vàng chạy đến Vương Đại Trụ trước mặt, "Tỷ phu, toàn giết làm cái gì? Kéo trở về trồng trọt a." Vương Đại Trụ nhướng mày, "Kéo trở về trồng trọt? Ly Sơn hương địa còn chưa đủ lương dân chủ đâu, kia liền giết một nửa." Vương Đại Trụ còn nói thêm, "Không phải, tỷ phu ngươi chừng nào thì sát tính như thế lại rồi? Ngươi nghe ta nói à, ngươi thực tế không biết làm sao an trí những này tập binh, ngày mai áp giải đến phủ khẩu thôn đi, Ngọc Thành ca tự sẽ có sắp xếp." Thiếu niên quên, khổ nhiều như vậy dịch chẳng khác gì là lấy không, giết há không lãng phí. Chỉ là Vương Đại Trụ nghĩ là, nhiều người như vậy, một ngày đến lãng phí bao nhiêu lương thực. Bất quá tưởng tượng, cảm thấy cậu em vợ nói cũng là đúng. Ngày mai đem những này tù binh kéo đi xa trên, để Ngọc Thành đến xử trí tốt một chút. Mặc dù nộ đến một chút đánh trận bản sự, nhưng xử lý những này phức tạp việc vặt, đầu của hắn vẫn là không như Ngọc Thành linh quang. Được, kia liền không giết. Vương Đại Trụ lúc này đáp ứng. Cái kia Lý Nghĩa thấy Vương Đại Trụ từ bỏ muốn đồ diệt bọn hắn ý nghĩ, cảm giác vừa bay đi hồn nhi cuối cùng là trở về. Vương Đại Trụ trầm giọng nói, ai là trại chủ phó trại chủ? Ta là trại chủ. Lý Nghĩa vội vàng nói. Phó trại chủ đâu? Vương Đại Trụ lại hỏi. Ta là. Còn có ta. Hai người trước sau ứng thanh. Đem mấy cái này đều giết. Vương Đại Trụ trầm giọng nói. Lý Nghĩa nghe vậy, cả người cứng tại chỗ. Không phải, người chơi ta đây. Vương Đại Trụ nói, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Người đi. A. Ta a. Nhìn ngươi giết người đều nương tay, làm sao làm quân hán? Tốt a. Chương 222, giật nảy cả mình chương 222, giật nảy cả mình Vương Đại Trụ trong tay cái này một trăm binh, chỉ có 4 đội. Đội chủ theo thứ tự là Tứ Phương Bãi Lưu Gia Lưu Diệu Tổ, em vợ hắn Chu Thanh Sơn, Hạ Hà thôn Dương Thuận, còn có Đông Bình thôn Vu Hổ. Chu Phong cũng trong tay hắn, Chu Phong vốn là thập trưởng, nhưng bây giờ ngay cả cái ngũ trưởng đều không có lăn lộn đến, thành tiểu tốt. Chu Phong mắt thấy Thẩm Ngọc Thành nhất phi trung thiên, thật so ra kém Thẩm Ngọc Thành, hắn cũng nhận mệnh. Lấy Thẩm Ngọc Thành bản sự cùng đảm lượng, Chu Phong khó mà nhìn theo bóng lưng. Nhưng hắn cảm thấy Thẩm Ngọc Thành phân công Vương Đại Trụ vì trang chủ, hoàn toàn chính là dùng người chỉ lấy người thân. Khả năng lần trước hắn không có đi cùng Nguyệt Nha Trang, chỉ biết Thẩm Ngọc Thành tại Nguyệt Nha Trang đánh thắng, lại không nhìn thấy Vương Đại Trụ ở trong đó biểu hiện. Cho nên hắn cảm thấy mình so ra kém Thẩm Ngọc Thành, chẳng lẽ còn so ra kém Vương Đại Trụ. Liền nói đêm hôm đó, tại Hoàng Nghê Ao vây giết Lưu Dân Quân, hắn Chu Phong chém giết tạp binh, không có 10 cái cũng có 8 cái. Lúc đầu đối Vương Đại Trụ đảm nhiệm tràng chủ liền có chút không phục, bởi vì cái này muộn hồ lô từ trước đến nay trung thực không còn hình dáng. Dương Hữu Phúc luôn nói Vương Đại Trụ không giống thường nhân, hắn căn bản không tin. Một cái sợ bà nương hắn tử, năng lực lợi hại đi nơi nào. Thế nhưng là đêm nay, Chu Phong cảm giác lại có một người cùng thôn đem hắn cho xa xa ra. Cái này một trận lôi lệ phong hành chỉ huy, vừa lên đến liền nhanh chóng quyết thắng, đến bây giờ Chu Phong còn không có lấy lại tinh thần. Không phải, Hạ Hà thôn những người này lần lượt phi thăng không thành. Chu Phong đống nhiên hồi tưởng lại một chi tiết. Tại Lưu Dân Quân lần thứ nhất tập kích Hạ Hà thôn thời điểm, Chu Phong lực chú ý tất cả đều tại trên người Thẩm Ngọc Thành. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc ấy Vương Đại Trụ giết người giết giống như so Thẩm Ngọc Thành còn thong dong. Chu Phong có thể khẳng định, Thẩm Ngọc Thành tuyệt đối giết qua người. Cái này Vương Đại Trụ sẽ không phải cũng từng giết người. Nương, Hạ Hà thôn này một đám ngày bình thường trung thực hương dân, chẳng lẽ là một tổ tội phạm không thành? Thì ra liền ta Chu Phong một cái là thật là thành thật người thôi. Chu Phong đột nhiên lâm vào mãnh liệt bản thân hoài nghi. Ta có thể là cái giả Hạ Hà thôn thôn dân. Ngày kế tiếp, buổi sáng, Chu Phong dẫn một bọn người, đem mấy trăm tù binh áp giải đến phổ khẩu thôn cửa thôn. Lúc này Thẩm Ngọc Thành đang bệ bộn tiến bận điệu ra, chợt thấy một đoàn bị trói lấy tù binh bị áp giải tới, lúc này sững sờ. Thẩm Ngọc Thành đi xuống cầu thang, đi tới Chu Phong trước mặt. Thấy Chu Phong hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, chau mày như có điều suy nghĩ dáng vẻ, liền hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Phong lấy lại tinh thần, vội vàng ngẩng đầu, hồi đáp, đêm qua đại trụ mang bọn ta chọn một tòa tập trại, chỉ tử 7 người, thương 19 người, giết 100 số không mấy ngụm, bắt sống hơn 500. A. Lần này đến phiên Thẩm Ngọc Thành giật mình. Đột nhiên truyền đến tin mừng, để Thẩm Ngọc Thành thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thẩm Ngọc Thành sửng sốt thời điểm, Chu Phong lại lâm vào trầm tư. Lúc này thiếu niên Chu Thanh Sơn một cái nhảy vọt bước tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "Ngọc Thành ca, ta mẹ nó tới rồi." Thẩm Ngọc Thành lúc này mới lấy lại tinh thần. "Ngọc Thành ca, đêm qua tay ta nhận một trại chủ, hai tên phó trại chủ, lợi hại không?" Chu Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy tranh công kích động thần sắp nói. Thẩm Ngọc Thành yếu ớt nhẹ gật đầu. "Vương đại trụ lòng tham đại a, đêm qua thỉnh lình dẫn người đi chọn tặc trại không nói, thế mà đem hắn cậu em vợ cho mang lên. Cái này đôn hậu thiếu niên, năm nay thế nhưng là mới 12 tuổi, so Triệu Căn Toàn còn nhỏ một tuổi." Thẩm Ngọc Thành đối Triệu Căn Toàn vẫn là vô ý thức bảo hộ lấy, chỉ làm cho hắn đương trước, không có để hắn liều sống liều chết. Triệu Căn Toàn trên thân chức vụ, xem như cho Triệu Minh dự lưu. Người đi theo sông trận rồi. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Thế thì không có, tỷ phu không có nhường, liền để ta tại bên ngoài nhìn xem. Nhưng ta cũng không có nói láo, kia cái gì điều trại chủ phó trại chủ, đều là ta tự tay giết, không tin, Chu Phong ca có thể làm chứng. Chu Thanh Sơn hưng phấn nói. Hảo tiểu tử, không có bôi nhọ tỷ phu ngươi uy danh. Thẩm Ngọc Thành cười vỗ vỗ thiếu niên khoan hậu bà bay. Sau đó Thẩm Ngọc Thành nghĩ tới một chuyện, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc mấy phần, học xá nhập học, ngươi chỉ một ngày là chuyện gì xảy ra đây? Ai nha, lên lớp cũng quá nhàm chán, cái kia phu tử miệng đầy cái gì chi, hồ, giả, giã, nghe cũng nghe không hiểu, còn không bằng đi theo tỷ phu thao luyện có ý tứ. Chu Thanh Sơn sờ sờ cái hót nói, ngày mai đến lên lớp, không phải ta cho ngươi biết tỷ phu, để ngươi tỷ phu quất ngươi. Thẩm Ngọc Thành nói, tỷ phu của ta cũng sẽ không quất ta. Chu Thanh Sơn thuận mồm liền trả lời nói, được, vậy ta đây liền tự mình đi một chuyến Cương Khẩu thôn, cùng ngươi tỷ nói một tiếng, nhìn tỷ ngươi rút không quất ngươi. Đừng. Chu Thanh Sơn thật đúng là không sợ Vương Đại Trụ, bởi vì Vương Đại Trụ đối với hắn quen cực kỳ, đương nhiên hắn cũng là nghe Vương Đại Trụ. Bất quá hắn thiên mệnh khắc tinh, còn phải là Chu Thị. Vương Đại Trụ không quất hắn, cha hắn nương cũng không bỏ được đánh hắn, nhưng Chu Thị là thật sẽ rút. Ta ngày mai đến còn không được nha. Chu Thanh Sơn yếu ớt nói, cái này còn tạm được, ngươi vào nhà nghỉ một lát đi, giữa trưa ở ta nơi này ăn cơm, ta xử lý chuyện này. Được rồi. Chu Thanh Sơn lúc này đáp ứng. Vũ Tiến, đem người mang ổ bảo phía sau tới. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng, hướng ổ bảo sau đất trống đi đến. Những người này Thẩm Ngọc Thành khẳng định là muốn lưu lại. Vũ Tiến đến đây, cùng Thẩm Ngọc Thành trao đổi một trận. Sau đó quay người nhìn về phía một đám bị trói lấy tù binh. Nhưng có người nhận biết ta. Vũ Tiến cao giọng hỏi. Ngài là Tại tướng quân. Thật sự là Tại tướng quân, ngài thật không có chết. Chúng ta nhận ra ngài. Tại tướng quân, ta cùng ngài đánh trận. Đám người nhao nhao mở miệng. Vũ Tiến đưa tay hạ thấp xuống ép. Không muốn lại gọi ta tướng quân, ta hiện tại là Hương Đoàn đốc bá, phụ tá Thẩm giáo úy quản lý Hương Trung rất nhiều sự vụ. Thẩm giáo úy trạch tâm nhân hậu, nguyện cho các ngươi một miếng cơm ăn, nhưng các ngươi đến lưu lại vì Thẩm giáo úy làm việc, các ngươi như nguyện. Vũ Tiến cao giọng hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tối hôm qua kém chút liền bị cái kia Vương Đại Trụ một câu cho diện sạch sẽ. Thoát chết, không dùng lại đi trên núi gặm vỏ cây sợi cỏ, năng lực có cái chỗ an thân, có phần cơm ăn, ai nguyện ý làm lưu dân sơn tặc? Chúng ta nguyện ý đi theo Thẩm giáo úy. Chúng ta nghe theo Thẩm giáo úy an bài. Đám người nhao nhao mở miệng. Thu nạp nhóm người này, Thẩm Ngọc Thành chi tiêu áp lực lại muốn gia tăng mấy phần. Thẩm Ngọc Thành nghĩ thầm, Vương Đại Trụ thật đúng là thành thật à, bắt nhiều người như vậy, kết quả một mạch cho hết đưa tới. Bất quá, mặc kệ áp lực không áp lực, dưới mắt Thẩm Ngọc Thành xác thực thiếu khuyết sức lao động. Vũ Tiến, đem người an bài tốt đợi lát nữa tới nhà ta, cho ngươi lưu một phần chưa ăn, ta còn có lời muốn nói với ngươi.
Vâng.
Thẩm Ngọc Thành nói xong, liền đi về nhà. Chương 223, Dã Tâm chương 223, Dã Tâm lần này đột nhiên xuất hiện nhân viên bổ sung, có thể để cho Ly Sơn lao động áp lực được đến cực lớn làm dịu. Sau khi ăn cơm chưa xong, Chu Thanh Sơn cùng Thẩm Ngọc Thành thổi một hồi nhưu, liền trở về. Đợi đã lâu, Vũ Tiến mới tới. Thẩm Ngọc Thành để tỷ nữ đem thức ăn nóng một lần, bưng cho Vũ Tiến ăn. Sau đó Thẩm Ngọc Thành đem Vũ Tiến gọi vào thư phòng. Ngồi. Vũ Tiến chắp tay nói tạ, sau đó ở bên ngồi một chút hạ. Trong tay chúng ta binh giáp, một nửa hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn hại, người đem có hiểu tu bổ binh giáp người lựa đi ra, sắp xếp lương đoàn, đơn độc vì một đội, phụ trách hậu cần. A còn có, nếu là trong đó có hiểu rèn sắt thợ rèn, cũng phải xách ra. Thẩm Ngọc Thành nói. Trước kia Diêm Cấu đối hậu cần căn bản không chú ý, vũ khí xấu liền xấu, có thể chấp nhận dùng là được. Nhưng hậu cần rất nhiều binh chủng, tầm quan trọng không thể so chiến binh kém, nơi nào năng lực thiếu. Năng lực sửa chữa binh giáp công tượng hẳn là không thiếu, nhưng thợ rèn sợ là khó tìm. Vũ Tiến cao mày, trầm giọng nói, Lang Quân tìm thợ rèn, sẽ không phải nghĩ thoáng lô a. Hiện tại tìm thợ rèn, cũng tìm không thấy quan sát. Nhưng nếu như Thẩm Ngọc Thành trong tay có một tòa quan sát, hắn định dám khai lò nấu sắt. Bất quá, còn phải nắm giữ tương ứng kỹ thuật mới được. Tạm thời không có điều kiện này, nhưng tương lai chưa hẳn không có, trước làm người tốt mới dự trữ, đợi đến tương lai muốn dùng lúc, mới có thể nước chảy thành sông. Thẩm Ngọc Thành nói. Nghe xong lời này, Vũ Tiến không khỏi đối Thẩm Ngọc Thành nổi lòng tôn kính. Nếu như Diêm Cấu có Thẩm Ngọc Thành một nửa sẽ phòng ngừa chú đáo, làm sao đến mức này? Nhưng nghĩ đến bây giờ tại Thẩm Ngọc Thành trong tay hiệu lực, được cái an ổn, cũng coi như vận hạnh. Nói đến đây, ngươi nhưng tại Lưu Dân Trung vơ vét các loại nhân tài, phàm là có thành thạo một nghề, năng lực phái thượng công dụng, ta đều đem từ ưu đối đãi. Thẩm Ngọc Thành nói bổ sung. Đúng. Vũ Tiến lúc này chắc tay. Cuối cùng một chuyện, đêm nay muộn đã ăn về sau, ngươi gọi thúc bảo đến cộng đồng nghị sự. Thẩm Ngọc Thành còn nói thêm. Buộc đi lại. Thẩm Ngọc Thành khoát tay áo, Vũ Tiến lập tức đi. Lúc này Lâm Chi Niệm từ thư phòng cửa hông tiến vào. Lâm Chi Niệm cảm thấy Thẩm Ngọc Thành có một loại đặc biệt lâu dài ánh mắt. Tỷ như xây dựng học xã, để tất cả xã trên hải tử miễn phí nhập học, chuyện này có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có. Nhưng có đôi khi Thẩm Ngọc Thành có được mục tiêu về sau, khuyết thiếu phóng ra bước đầu tiên mình sắc mạch suy nghĩ. Tỷ như lúc này Thẩm Ngọc Thành nắm giữ Ly Sơn Hương về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, không có vãng hai bên nhìn xem cơ hội. Muốn khai lò nấu sắt, chỗ khó có hai. Một, cũng là trọng yếu nhất, những này sản nghiệp đều nắm giữ tại kẻ sĩ trong tay. Hai, chính là vơ vét thợ rèn. Lâm Chi Niệm nói, nương tử ý tứ là, việc cần kỹ thuật mấu chốt nhất, lại không phải kỹ thuật. Thẩm Ngọc Thành không nghe thấy Lâm Chi Niệm sách tương quan kỹ thuật, có chút nghi ngờ hỏi. Đầu cơ trục lợi, có thể đổi lấy kỹ thuật, tỉ như thăm dò mị bá phải chăng có khai lò nấu sắt ý nghĩ, nếu như hắn có thể năng lực làm ra tương quan thư tịch. Lâm Chi Niệm giải thích nói, nàng đối huyện thành tình huống cụ thể còn không rõ ràng, không biết là cái kia thế gia vọng tộc độc quyền môn này sản nghiệp. Lúc đầu Thẩm Ngọc Thành còn tưởng rằng khai lò rèn sắt còn rất xa xôi, nghe Lâm Chi Niệm tiểu nói này có vẻ như cũng không xa. Nương tử có thể hiểu nấu sắt? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Không hiểu. Lâm Chi Niệm trực tiếp trả lời. Ngươi cho nàng cái gì thành phẩm, nàng có lẽ đều có thể phân biệt nó ưu khuyết. Nhưng việc cần kỹ thuật nàng là thật không hiểu, nàng trước kia cũng không thích đi lại ở mỹ vừa thối công xưởng bên trong. Thẩm Ngọc Thành cảm thấy phổ thông nấu sắt kỹ thuật thật không khó. Tại một thời đại nào đó, có rất nhiều địa phương tại hoàn toàn không có kỹ thuật, hai không nguyên liệu, ba không luyện sắt cần thiết chủng loại nhiên liệu tiền đề phía dưới, lấy phương pháp sản xuất thô sơ mở ra mặt khác, lao sư học sinh cùng lên trận triển khai một đợt oanh oanh liệt liệt luyện thép nấu sắt đại nhiệt triều. Mà Thẩm Ngọc Thành cũng không cần nhắc lên dậy sóng, chỉ cần nắm giữ mấy hạng mấu chốt kỹ thuật, năng lực có nhất định sức sản xuất liền là đủ. Dù chỉ là mở tác phường đối thành phẩm thiết tiến hành gia công, Thẩm Ngọc Thành cũng liền có một hạng kỹ thuật. Kẻ sĩ có thể sẽ không cho phép Thẩm Ngọc Thành làm như thế. Bất quá nói đi thì nói lại bất kỳ cái gì thời đại, uy củ đều là chết. Thẩm Ngọc Thành nhãn tình híp hẹp dài, nói khẽ, nương tử ngươi nói, trong huyện đích sĩ nhân, có hay không tìm qua bản địa quan sát? Không thể nghi ngờ, nếu có quan sát, cũng đã có chủ. Lâm Chi Niệm cho trả lời khẳng định. Ừm, nếu có thể trước làm một tòa quan sát tới làm vật tư dự trữ. Thẩm Ngọc Thành nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Lâm Chi Niệm, lấy Ly Sơn Hương nhân lực cùng độ phì của đất, hạn mức cao nhất quá thấp, nhưng toàn bộ Cửu Lý Sơn huyện nhân lực tài nguyên cũng không tính thiếu. Lâm Chi Niệm mỉm cười, thật đến ngày đó, phu quân khả năng lại có cảm giác Cửu Lý Sơn huyện quá nhỏ. Đúng a, Dã Tâm là sẽ dần dần bành trướng. Tỷ như hiện tại, Thẩm Ngọc Thành đột nhiên đã cảm thấy Ly Sơn Hương rất rất nhỏ, nhưng toàn bộ Tây Lương đâu? Nói xa, vẫn là trước chú ý trước mắt đi. Thẩm Ngọc Thành lắc đầu. Nơi đây chi tiết có thể tìm người nghe ngóng, cũng không phải là việc khó. Lâm Chi Niệm nói. Đa tạ nương tử nhắc nhở, ta đi lại. Thẩm Ngọc Thành gật đầu đáp lại nói. Muộn đã ăn về sau, tiểu ổ bảo tiền đường. Thẩm Ngọc Thành, Triệu Thúc Bảo, Vũ Tiến ba người ngồi tại một chỗ. Nghe nói trụ tử ca đêm qua mang không đủ 200 người, chọn một tạp trại, chỉ hao tổn mấy người. Triệu Thúc Bảo hỏi. Thật có việc này, tù binh cho hết ta đưa tới, buổi chiều phân đi ra làm việc. Thẩm Ngọc Thành gật đầu nói. Triệu Thúc Bảo là cái cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến, hôm nay nghe nói Vương đại trụ chọn một tạp trại, gấp hắn khó chịu. Nhưng không có cách, buổi sáng buổi chiều 2-3 lớp, giữa trưa dành thời gian chiếu cố việc nhà nông, chờ chập tối có chút thời gian, lại muốn luyện một luyện cung mã chi thuật. Sau đó còn muốn dẫn đầu thao luyện, tự mình chỉ đạo những cái kia đao làm rất kém cỏi quân tốt như thế nào dùng đao. Nói thực ra, Triệu Thúc Bảo không quá ưa thích học xá bên trong mấy tên phụ tử, bọn hắn giảng bài còn lâu mới có được Lâm Chi Niệm sinh động thú vị. Nhưng hắn đối sách vở bên trong tri thức lại phi thường hướng tới. Tối nay chính là vì thương nghị việc này, binh lực chúng ta còn không đủ để bình định tản mát các nơi lưu dân, nhưng ta muốn đem quan đạo phụ cận tặc binh thanh lý mất, có thể bắt sống tận lực bắt sống, lại đem quan đạo hai bên nơi vô chủ toàn chiếm xuống tới, nếu như sự tình thuận lợi, có thể đuổi kịp Vũ Xuân. Thẩm Ngọc Thành nói. Sau đó Thẩm Ngọc Thành nhìn về phía Vũ Tiến, trầm giọng nói, Vũ Tiến, ngươi đêm nay chọn một người đi đường ra, tạo thành xích hậu đội, trong đêm ra ngoài, đi trên quan đạo điều tra địch tình. Lĩnh mệnh. Vũ Tiến lập tức chắc tay. Ta cũng đi cùng. Triệu Thúc Bảo vội vàng nói. Ừm. Thẩm Ngọc Thành lúc này gật đầu đáp ứng. Vũ Tiến cùng Triệu Thúc Bảo sau khi rời đi, Thẩm Ngọc Thành một mình ngồi suy nghĩ hồi lâu. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Thẩm Ngọc Thành dậy thật sớm, lúc này Vũ Tiến cùng Triệu Thúc Bảo còn không có về, Thẩm Ngọc Thành liền kêu lên Triệu Trung, mang 20 người, cưỡi ngựa đi Nguyệt Nha Trang. Tuấn mã không nhanh không chậm chạy ở đồng ruộng trên đường. Có không ít người tản mát đồng ruộng, ngay tại đất cày. Ngẫu nhiên nhưng nhìn đến có lưng đeo bội đao phủ binh tại đồng ruộng tuần sát. Mưa xuân xối qua bùn đất bị lật ra, mang theo một cỗ đặc thù nê tinh vị. Đến Nguyệt Nha Trang, có thể nhìn thấy còn có linh tinh vết máu vẫn chưa rửa giấy sạch sẽ. Nhưng ra vào phủ binh cùng tá điển, cho tòa này to lớn trang viên trang trí thượng náo nhiệt khí tức. Thật giống như trước đây không lâu cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chương 224, ngươi nghĩ nhiều lắm. Chương 224, ngươi nghĩ nhiều lắm. Thẩm Ngọc Thành tại trong đình viện chờ một lát, liền có một phủ binh dẫn Thẩm Ngọc Thành đến trung đình, tiến một gian cửa phòng. Gần đây Mị Phương công văn cực khổ hình, chịu ra nặng nề khóe mắt, bất quá tinh thần đầu rất không tệ. Nhất là nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành đến, ý cười như một xuân phong. Mị bá. Thẩm Ngọc Thành chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, tùy tiện ngồi. Mị Phương cười chào hỏi một tiếng, người tới, dâng trà. Mị Phương từ án sau đi ra, đến một bên cạnh tòa ngồi xuống. Đêm qua Hương Đoàn chọn một tạc trại, bắt sống 500 người, dưới mắt mấy ngàn mẫu đất chỉ sợ cũng rất khó nuôi sống nhiều người như vậy. Thẩm Ngọc Thành nói, ngữ khí dần dần chậm dần. Lang Quân muốn nói cái gì? Mị Phương híp mắt cười hỏi. Bục nghĩ quét sạch quan đạo hai bên địch tặc, khơi thông quan đạo, tiện thể đem nơi vô chủ chiếm xuống tới, thêm gấp rút, nhưng theo kịp Vũ Xuân. Chờ năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, áp lực mới có thể đại đại làm dịu. Thẩm Ngọc Thành như nói thật nói. Sau đó Thẩm Ngọc Thành bổ sung một câu, chiếm diện tích là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vì quét sạch địch tặc, bảo cảnh an dân nha. Thẩm Ngọc Thành hướng Mị Phương phụ cận nhích lại gần, nghiêm túc nói, chiếm đoạt đất cày phân chia như thế nào, toàn từ Mị bá định đoạt. Thẩm Ngọc Thành thành hồi hương hào cường, dạ tâm cũng lớn lên. Năng lực nghĩ đến đi chiếm nơi vô chủ, lại không rõ chi tiết đều hướng hắn điều trần, lại không ăn ăn một mình, Mị Phương có chút vui mừng. Lúc trước Mị Phương cho Thẩm Ngọc Thành đầu tư, kỳ thật đã sớm cả gốc lẫn lãi kiếm về. Hiện tại song phương hợp nhu, thuần túy chính là bạch kiếm. Người nghĩ cũng là chủ đáo. Mị Phương nhẹ gật đầu, cái này trong lúc mấu chốt, sẽ đại lượng chiếm nơi vô chủ hào cường, sẽ không quá nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ Nguyệt Nha Trang cái này một mảng lớn chất lượng tốt ruộng nước, cái khác đồng ruộng đều thiếu thu. Tại cái này trong lúc mấu chốt chiếm diện tích, cần nhân lực vật lực, gia tăng chi phí. Bất quá ngắn hạn có thể sẽ thâm hụt tiền, nhưng trường kỳ khẳng định là không lỗ. Lưu Sung còn tại dưỡng thương, bây giờ ta lại không tốt tự tiện điều động Trịnh Bá Thiên, ta có thể đem Mị Mông cho ngươi mượn, lại cho ngươi mượn 200 nhân mã. Mị Phương nói, chỉ là việc nhỏ, cần gì phải Mị Bá cho mượn nhân mã, chuyện này buộc mình xuất lực là đủ. Thẩm Ngọc Thành nói, vậy ta chẳng phải là ăn có sẵn. Mị Phương cười nhạt một tiếng, nói đi, còn có cái gì yêu cầu? Cùng Thẩm Ngọc Thành nhận biết mấy tháng, hắn phát hiện người này cực ít sẽ có hay không hiểu hóa xã giao. Nếu như chỉ là khơi thông quan đạo, Thẩm Ngọc Thành đều có thể tiền trạng hậu tấu. Mị Phương phạm vi chức trách bên trong sự tình, Thẩm Ngọc Thành không cần có lo lắng. Cho nên Mị Phương có thể khẳng định, Thẩm Ngọc Thành còn có chuyện khác muốn nói. Bộ muốn một hai chương dư đồ, thực tế là không có môn lộ, chỉ có tìm Mị Bá cầu lấy. Thẩm Ngọc Thành nói, dễ làm. Mị Phương lúc này đáp ứng, chỉ bất quá nhưng không cho tiết lộ phong thanh, chớ nên mọi người đều biết. Bục tránh khỏi, Mị Bá yên tâm. Thẩm Ngọc Thành đáp, ừ, nhưng còn có yêu cầu khác. Mị Phương hỏi. Thẩm Ngọc Thành tiếp tục hướng Mị Phương bên người đụng, nhỏ giọng hỏi, huyện thành nấu sắt công xưởng là người phương nào trưởng quản? Mị Bá nhưng nhận biết thợ rèn, nhưng có cùng nấu sắt kỹ thuật tương quan thư tịch. Thẩm Ngọc Thành thình lình ném ra ngoài ba cái vấn đề, cả kinh Mị Phương kém chút liền đưa tay che Thẩm Ngọc Thành miệng. Thật sự là lại sợ Thẩm Ngọc Thành không có dạ tâm, lại sợ Thẩm Ngọc Thành dạ tâm quá lớn. Người sao sẽ xách trong đó công việc? Mị Phương nhíu mày hỏi. Nếu là Nguyệt Nha Trang chiến dịch trước đó, Tô Thị Tại không có thái thú cho phép điều kiện tiên quyết, cũng không dám tự mình khai lò nấu sắt. Nhưng nghĩ đến vũ khí trang bị nếu có thể tự sản tự mãn, thì nhưng tại trình độ nhất định, miễn đi bị người cản tay. Nếu không phải lúc này Tô Thị ăn một miếng hạ lưu dân quân vũ khí trang bị, sao có thể có nhiều như vậy lợi nhuận? Nếu quả thật muốn tự sản, cần phải có quan sát. Chọn vẹn quy trình xuống tới, cũng có chút rườm rà, rất khó man thiên quá hải. Nếu chỉ thuần đối thành phẩm khối sắt tiến hành gen đúc gia công, đồng dạng cần phải có nguồn cung cấp. Nhưng có tài nguyên, trong tay mình lại có chọn vẹn tương đối hoàn chỉnh sản xuất hệ thống. Chính hắn sản xuất không tâm sao? Dựa vào cái gì cho ngươi cung cấp nguồn cung cấp? Thẩm Ngọc Thành nửa ngày không có trả lời. Hà chủ bộ kiêm nhiệm Cửu Lý Sơn thiết quan, Mị Phương thật dài thư khí, vừa nói, đây chính là một bốn lời mua bán, Hà thị sẽ không theo chúng ta chia sẻ, cũng sẽ không cho phép chúng ta khai lò nấu sắt. Hà thị trong tay nhưng có quan sát. Thẩm Ngọc Thành truy vấn. Có. Mị Phương nâng lên ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành, trầm giọng nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, tạm thời đừng nghĩ trước những này có không có, trước tiên đem dưới mắt có thể làm sự tình đều làm.
đúng.
Thẩm Ngọc Thành lúc này chắc tay. Mị Phương cho Thẩm Ngọc Thành cầm hai tấm dư đồ, sau đó lại cho Thẩm Ngọc Thành cầm mấy đầu buổi sáng mới đó vừa đi lên xuống ngư. Mị Phương nói, về sau Thẩm Ngọc Thành muốn ăn ngư, tùy thời tháng sau nha trang. Thẩm Ngọc Thành trước khi đi, cùng Mị Phương đứng tại trang tử cổng giao lưu một trận. Chủ yếu là hỏi thăm có quan hệ bản huyện dân sinh công việc, tỉ như huyện dân thiếu lương tình huống thế nào, bây giờ giá lương thực bao nhiêu. Biết được tình huống là, trong thành trật tự mặc dù vững chắc, Tôn Hạo thân là chủ quan, bị tình thế ép buộc mang đến áp lực, dẫn đầu thả bộ phận lương thực ra. Giá lương thực hàng cũng hàng, nhưng vẫn là so bình thường giá lương thực quý mười mấy lần. Bất quá, bởi vì các đại địa chủ hiện tại cũng khiếm khuyết tá điền trồng trọt, bọn hắn lại không thể để tá điền đói bụng đi trồng địa, cho nên năm nay miễn cưỡng còn vượt qua được. Hồi hương vẫn còn có chút tặc binh lưu thoán gây án, quy mô tiểu nhân 2-30 người, quy mô đại cũng có cái vài trăm người. Lão Mị năng lực đã là hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít. Trừ quản lý trang tử thượng sự vụ bên ngoài, Mị Phương còn muốn chiếu cố bình định lưu dân chi loạn. Hắn lựa chọn đơn uy tịnh thi, truyền hình các nông thôn, nguyện ý quy thuận lưu dân, hết thể từ ưu đối đãi, không nguyện ý quy thuận, xuất binh tiêu trừ. Cái gọi là từ ưu đối đãi, kỳ thật cũng chính là để bọn hắn sung làm cổ dịch. Thẩm Ngọc Thành sau khi đi, Mị Phương trở lại công giải bên trong, ngồi ngay ngắn ở trước án. Hắn suy nghĩ lên Thẩm Ngọc Thành nói tới nấu sát sự tình. Trước kia loại này chỉ thuộc về kẻ sĩ sản nghiệp, Mị Phương không chút suy nghĩ qua. Muốn ăn hạ Hà thị sản nghiệp, chỉ có cưỡng đoạt. Lấy bây giờ Mị Phương thực lực, lại thêm Thẩm Ngọc Thành, đối phó Hà thị hoàn toàn không cần phải ra tự mình hạ tràng. Nhưng Hà thị sản nghiệp cùng quận bên trong móc nối a. Càng nghĩ, Mị Phương quyết định chờ lao ra thăng phẩm sự tình hết thảy đều kết thúc, Thẩm Ngọc Thành đem quan đạo hai bên địa bàn chiếm, lại cùng Thẩm Ngọc Thành đến mưu đồ việc này. Trước kia trong tay không có thực lực, chỉ có thể ăn ý, nhưng là bây giờ, có lẽ có thể tìm kiếm chủ động xuất kích cơ hội. Thẩm Ngọc Thành trở về phủ khẩu thôn, mình lưu lại một con cá, đem còn lại mấy con cá cho Triệu Trung, để hắn lấy về cùng Triệu gia nhân phân một điểm nếm cái tươi. Ban đêm, Thẩm Ngọc Thành bắt đầu nghiên cứu dư đồ. Lại một ngày buổi sáng, ra ngoài tìm hiểu tình báo Triệu Thúc Bảo cùng Vu Tiến rồi mới trở về. Chương 225, một cái đầu hai cái đại. Chương 225, một cái đầu hai cái đại. Hai người trước sau hướng Thẩm Ngọc Thành báo cáo, Thẩm Ngọc Thành cầm bút từng cái ghi chép. Trước mắt tại quan đạo hai bên lưu dân số lượng không ít, nhưng quy mô khá lớn chỉ có hai nhóm người, đều tại Tuyển Sơn Hương phạm vi bên trong. Trong đó đang nhìn Thủy Nguyên xây dựng cơ sở tạm thời lưu dân quân, nhân số khoảng 400 người, thủ lĩnh tên là Phương Hưng. Mặt khác một nhóm người tại Niu Vi thôn, nhân số 200 ra mặt, thủ lĩnh Vĩ Mã Đại Điêu. Hai thôn ở giữa chỉ có không đến 5 dặm đường, cũng không tính xa. Vũ Tiến, này hai tặc ngươi nhưng nhận biết? Thẩm Ngọc Thành một bên tại dư đồ thượng đánh dấu, vừa nói, phương này Hưng cũng không phải là Diêm Cấu thân quân, mà là phụ thuộc nó thế lưu dân đoàn thể. Dạng này đoàn thể, số lượng cũng không ít. Trước đó bị Vương Đại Trụ trảm lý nghĩa, ngay tại này liền. Này nhân sinh tính nhát gan sợ phiền phức, lấy lang quân binh lực, 100 người đủ để chọn Vương Hưng tập trại. Vũ Tiến dừng một chút, nói tiếp, cái này Mã Đại Biêu nhà, từng tại ta sổ sách hạ, người cũng như tên. Lang quân nếu có thể bắt sống người này, có thể dùng một lát. Ngươi có thể trực tiếp lấy thư chiêu hàng. Thẩm Ngọc Thành hỏi, khả năng không lớn, một thân như kỳ danh. Vũ Tiến lại lặp lại một lần, nhưng chỉ cần cầm xuống, người này nhất định quy thuận lang quân. Thẩm Ngọc Thành hiểu, hai người này tại cùng một hương xây dựng cơ sở tạm thời, chắc hẳn đã thành minh hiếu. Một người nhát gan sợ phiền phức, một cái lại Mã Lại Yêu. Lang quân, vũ khí của bọn hắn trang bị cao thấp không đều, ngay cả thiết giáp đều góp không ra mấy bộ hoàn chỉnh ra. Lấy lang quân thực lực, chọn cái này hai chỗ tập trại, bất quá dễ như trở bàn tay ngươi. Vũ Tiến nói, nếu như trực tiếp đánh Mã Đại Yêu, Phương Hưng có thể sẽ tiếp viện. Thẩm Ngọc Thánh hỏi, Phương Hưng loại người này, nào dám chi viện? Hơn phân nửa là sẽ bằng quan, tùy thời mà động. Như nó thấy tình thế không ổn, tất nhiên sẽ bỏ trốn mất dạng. Vũ Tiến hồi đáp, vậy nếu như đánh Phương Hưng, Mã Đại Bưu có thể sẽ tiếp viện? Thẩm Ngọc Thành lại hỏi. Vũ Tiến ngắn ngủi suy tư, hồi đáp, chắc chắn. Ta có chủ ý. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, gọi mấy tên đội chủ quá đến nghị sự. Không bao lâu, ba tên đội chủ trình diện. Lúc này Triệu Căn Toàn đang đi học, Thẩm Ngọc Thành không có đặc địa gọi hắn. Thẩm Ngọc Thành đã thu dư đồ, nhưng trên bàn trưng bày một chương mình họa sơ đồ phát thảo. Hương đoàn tối nay xuất binh, đi chọn hai tòa tập trại, nghe ta bố trí. Đám người lập tức đem đầu lại gần, nhìn xem Thẩm Ngọc Thành vẽ giản bút sơ đồ phát thảo. Triệu Trung lĩnh một đội, thiết giáp cùng chiến mã, toàn phân phối cho ngươi, ngươi nhiều một chút 200 khổ dịch, từ quan đạo tiến tuyển sơn hương, đến vọng thủy nguyên xuống dưới khiêu chiến. Còn lại ba đội người, cùng ta tiến về Ngưu Vĩ thôn. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, có đánh hay không? Triệu Trung hỏi. Như tặc binh ra trại, ngươi tùy tiện đánh, như nó không ra, ngươi không cần cường công. Chờ vọng thủy nguyên thượng tặc binh triệt hạ, ngươi lại theo đuôi đi lên là đủ. Đến lúc đó, đem bọn hắn toàn ngăn ở nơi này. Thẩm Ngọc Thành nói, dùng ngón tay tại sơ đồ phát thảo thượng hỏa mấy vòng. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Trung sững sờ. Chỉ đơn giản như vậy. Thẩm Ngọc Thành nói, thật muốn cường công, cũng không phải không thể. Lấy Thẩm Ngọc Thành hiện tại vũ khí trang bị, đánh một tòa vài trăm người tập trại, bất quá tay cầm ném bót. Hắn muốn là tận lực giảm bất thương vong. Các ngươi hôm nay nghỉ ngơi, ba ngày dưỡng đủ tinh thần ăn cơm no. Đúng. Mấy người chắp tay đáp ứng. Là đêm. Thẩm Ngọc Thành tại cửa thôn điểm binh, Triệu Căn Toàn nhanh như chớp liền chạy tới. Ca, ta cũng muốn đi. Ngươi nói, không cho phép đổi ý. Nhìn xem Triệu Căn Toàn bộ dáng nghiêm túc, Thẩm Ngọc Thành đáp ứng xuống, đi. Nếu như sự tình thuận lợi, đêm nay sẽ không buộc phát kịch liệt xung đột. Cầm xuống cái này hai nhóm tập binh, nhưng không đánh mà thắng. Ước chừng 400 người, từ phổ khẩu thôn xuất phát, vượt qua Hoàng Nê Ao về sau, hướng đông bắc phương hướng thượng con đạo. Tại đến Tuyển Sơn Hương bên ngoài về sau, đám người chia binh hai đường. Triệu Trung bên người chỉ có một đội là dân binh, cái khác tất cả đều là thu nạp lưu dân. Hắn cái này một đội người, đồng đều lấy thiết giáp, tay cầm các loại vũ khí. Càng có chừng 30 người, cưỡi tại trên chiến mã. Đi tới Vọng Thủy Nguyên phía dưới, Triệu Trung xuống ngựa, hạ lệnh làm cho tất cả mọi người cây đuốc đem đều điểm đến, sau đó lại lệnh người lên dốc đạo đi gọi trận. Vọng Thủy Nguyên là một tòa thiên nhiên hình thành thổ nguyên, địa hình như vậy dễ thủ khó công, phi thường thích hợp xây dựng tạp trại. Nguyên thượng vốn là một thôn xóm, trước đó không lâu bị Phương Hưng chiếm lĩnh, còn thừa không nhiều người địa phương hoặc là chạy đến địa phương khác tránh, hoặc là dứt khoát gia nhập Phương Hưng đội. Nguyên thượng tặc binh thấy sườn núi hạ đột nhiên sáng lên mảng lớn bó đuốc, ngay sau đó liền có người tại trước cửa trại khiêu chiến, vội vàng đi bẩm báo Phương Hưng. Phương Kiêu Hưng chạy đến trước cửa trại, nhìn xuống dưới, xa xa không khó coi ra, sườn núi dưới có hơn 200 người, trong đó thậm chí còn có mấy chục con chiến mã. Nhờ ánh lửa thậm chí còn năng lực nhìn thấy, trong đó có không ít người thân mang thiết giáp. Nguyên thượng tặc binh nghe, ngoan ngoãn ra cửa trại đến, tức vũ khí người đầu hàng không giết, nếu không chúng ta chọn các ngươi tòa này tập trại, giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp. Nguyên thượng tặc binh nghe, Phương Hưng vội vàng nhìn trái phải một cái, hỏi, lấy ở đâu quân đội? Không biết ta, giống như không phải cái khác doanh trại người, không phải là phủ binh. Phủ binh? Phủ binh không phải tại Nguyệt Nha Trang cái kia đóng quân sao? Bên kia chính làm ruộng đâu, phủ binh nơi nào đi được mở? Bọn hắn liền không sợ Nguyệt Nha Trang bị khác lưu dân quân tận diệt. Phương Hưng nói, cảm thấy hồi hộp. Trong tay hắn lại có cái vài trăm người, nhưng hắn hiện tại ngay cả chỉnh biên hai đội người đều khó, các loại vũ khí trang bị đều có khiếm khuyết. Nếu như cùng những quân địch này chính diện giao phong, hắn không nhất định thủ được Vọng Thủy Nguyên A nhanh đi Ngưu Vi thôn, để Mã Đại Bưu đến đây chi viện. Phương Hưng đứng tại trước cửa trại yên tĩnh nhìn xem, nghe cái kia phá la cuống họng không ngừng kêu gọi, dần dần kêu cuống họng gầm, tâm hắn phiền ý loạn. Thật vất vả chiếm cái địa phương tốt, tại sao lại bị để mắt tới rồi? Lính liên lạc từ trại sau dưới đường nhỏ sơn, một đường chạy đến Ngưu Vi thôn. Mã Đại Bưu hiện tại một cái đầu hai cái đại. Từ trong thành trốn tới về sau, tụ tập cái này chừng 200 người, chiếm cứ địa bàn, nhưng hắn nhưng lại bắt ngủ. Hắn ngược lại là muốn hảo hảo đem nhóm người này thao luyện, đề cao một chút sức chiến đấu, về sau thật có thể làm cái một phương hào cường cũng không tệ. Nhưng là, không có lương thực không có số túc binh ra a. Tất cả mọi người hiện tại là ăn no bữa nay thấy không được bữa tiếp theo, đâu còn có dư thừa khí lực thao luyện. Hắn lại biến không ra lương thực đến, cũng không muốn ăn người, thật không biết nên làm cái gì. Trước đó không lâu hắn dẫn người đào rau dại, chỉ cần là lục sắc, đều phóng tới cùng một chỗ một nồi hầm. Lần này tốt, hơn phân nửa người cái bụng, ăn còn không bằng không ăn. Hai ngày này hắn lại dẫn người đi Bạch Ngọc Hà bên trong đánh cá, mệt gần chết nửa ngày tâm đắc ngư lấy được, hoàn toàn là nhập không đủ suất. Nghĩ trồng trọt đi, hạt giống cũng không có, cho dù có, trong đất lại không thể lập tức mọc ra lương thực tới. Cho Mã Đại Bưu gấp, gặm vỏ cây cũng coi như đều nhanh ăn đất. Lúc này, Vọng Thủy Nguyên người tới xin giúp đỡ, nói có một đám quân địch tụ tập dưới Vọng Thủy Nguyên, lúc nào cũng có thể tiến đánh Phương Hưng. Mã Đại Bưu cũng không có do dự, lúc này liền dẫn thủ hạ đại bộ phận người đi. Nếu là Vọng Thủy Nguyên bị đầu, chính Mã Đại Bưu cũng không khá hơn chút nào. Nhưng Mã Đại Bưu mới dẫn người đi, Thẩm Ngọc Thành liền dẫn người tiến Ngưu Vi thôn. Chương 226, tứ chi phát triển, đầu não đơn giản. Chương 226, tứ chi phát triển, đầu não đơn giản. Ngưu Vi thôn chỉ lưu lại 2-30 người, những này lưu dân vốn là đói đến không lắm khí lực, lại thêm Mã Đại Bưu vừa đi, bọn hắn nào có chống cự dục vọng, hoàn toàn không dùng đánh, tặc binh trực tiếp ném. Thẩm Ngọc Thành đem đoàn người tập trung đến cửa thôn trên đất trống. Một đám đói đến xanh sao vàng bọn tặc binh, thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn xem. Hiển nhiên có người nhận ra Vũ Tiến. Vũ Tiến bị bắt sống, lưu lại chờ Ly Sơn Hương sự tình, những này tặc binh đã sớm biết. Nhìn thấy Vũ Tiến bọn hắn mới biết được, nguyên lai nhóm này quân địch không phải phủ binh, mà là dân binh. Bất quá đối bọn hắn đến nói, phủ binh dân binh đều không có gì sai biệt. Thật muốn bị xử tử, bọn hắn cũng nhận mệnh. Ngươi, Thẩm Ngọc Thành tùy tiện chỉ một tặc binh, người kia sợ hãi chậm rãi đứng dậy, một mép run rẩy một chút. Nhìn tới Thủy Nguyên, nói cho Mã Đại Bưu, liền nói hắn doanh trại bị chiếm lĩnh, nhanh đi. Thẩm Ngọc Thành nói. A. Thẩm Ngọc Thành cho người này mở trói, đem hắn đẩy đi ra. Đi thôi. Nha. Người kia có chút sợ, một bên đi lên phía trước, một bên không ngừng quay đầu nhìn xem, rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. Lúc này, Mã Đại Bưu vừa đuổi tới Vọng Thủy Nguyên bên trên, cùng Phương Hưng đụng đầu. Đi tới trước cửa trại, nhìn xuống dưới, Mã Đại Bưu đột nhiên có chút tức giận. Ngươi không phải nói quân địch đánh tới rồi? Nơi nào đánh tới rồi? Mã Đại Bưu mặt mũi tràn đầy tức giận. Ngươi không có mắt à? Không nhìn thấy sườn núi hạ cái kia vài trăm người à? Phương Hưng tức giận nói. Ngươi mẹ nó còn không có đánh lên đâu, liền gọi lao tử đến chi viện ngươi. Chi viện cái giám a? Nếu là lao tử doanh trại bị cướp, ngươi chi viện không trợ giúp? Mã Đại Bưu tức hồn hển nói. Ngươi ta lúc trước chiếm cứ nơi đây, vốn là định ra tương hố là minh hiếu, ngươi nếu có khó, ta có thể nào không giúp? Phương Hưng nói. Phương Hưng cảm thấy Mã Đại Bưu đầu óc là thật không đủ dùng, phải muốn đánh lên mới viện binh. Vạn nhất quân địch một đợt liền đem doanh trại phá tan, còn muốn ngươi cứu viện làm cái gì? Đương nhiên là sớm đem ngươi gọi tới, lo trước khỏi họa. A Mã Đại Bưu cảm thấy Phương Hưng không chỉ không có đầu óc, còn phi thường nhát gan, cũng còn không có đánh liền gọi viện binh, trên khí thế liền đã thua. Lúc này, một nhân khí thở hổn hển chạy tới, đến lập tức Đại Bưu trước mặt. Ngưu Vi thôn bị cầm xuống. Cái gì? Mã Đại Bưu nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Ai làm? Mã Đại Bưu cả giận nói. Ta nhìn thấy Vũ Tiến, là Hương đoàn dân binh, người, nhân số không nhiều, không đến 200 người. Tặc binh Đức Quang nói. Nương. Mã Đại Bưu giận mắng một tiếng, sau đó lúc này quay đầu nhìn về phía Phương Hưng, mang ngươi người cùng lao tử trở về đem Lưu Vi thôn đoạt lại. Phương Hưng lập tức một đầu dấu chấm hỏi. Không phải, quân địch tại ta doanh trại bên ngoài liệt lấy trận đâu, ngươi để ta dẫn người đi cùng ngươi đoạt lại Lưu Vi thôn. Ngươi là thật Bưu a? Tay ngươi đầu cũng không quá mức tài sản muốn đoạt lại, dứt khoát vứt bỏ cái kia Lưu Vi thôn, lưu lại chờ vọng thủy nguyên. Ngươi nghĩ a, Lưu Vi thôn đã bị chiếm, chúng ta đi đánh Lưu Vi thôn chính là phe tấn công. Nhưng ngươi lưu lại, chỉ cần cùng ta giữ vững vọng thủy nguyên trước sau hai đầu ra vào con đường, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Phương Hưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích một trận. Liên ngươi trong túi cái kia ba dưa hai táo, còn cần thiết đi đem Lưu Vi thôn đoạt lại. Nhưng Mã Đại Bưu lại giận tí mặt, chỉ gặp hắn đưa tay liền tóm lấy Phương Hưng cổ áo, nổi giận nói, lão tử mặc kệ. Lưu Vi thôn là địa bàn của lão tử, ngươi mới vừa nói, lão tử xảy ra chuyện, ngươi muốn chi viện. Hiện tại lão tử gặp nạn ngươi không rút. Ngươi tin hay không lão tử sống mái với nhau ngươi, lại mang theo ngươi người đi đoạt lại Lưu Vi thôn. Nhìn xem Mã Đại Bưu mặt mũi tràn đầy sát khí, Phương Hưng đột nhiên liền cảm giác cùng cái này lăng trùng hoàn toàn không cách nào câu thông. Ta nói Mã Đại Bưu, thật không có cái kia tất yếu a, ta phân ngươi chút lương thực được đi. Lại nói, đối phương thế nhưng là có Vu Tiến, ngươi là đối thủ của hắn. Phương Hưng quên. Hắn Vu Tiến một cái ném trứng nạo trùng, cho một núi dân làm cậu, ăn mấy ngày cậu ăn, liền theo chủ tử đến cắn lao tử đến rồi. Lao tử bình sinh nhất là không quen nhìn loại này nạo trùng, tối nay lão tử liền muốn tự tay đem hắn đầu vặn xuống tới. Mã Đại Bưu phẫn nộ gầm thét, một tay lấy Phương Hưng kéo tới trước chân. Ngươi liền nói, ngươi có theo hay không lão tử đi? Không đi, lão tử chân hỏa của ngươi. Phương Hưng bị Mã Đại Bưu bắt không thể động đậy, thấy ra hỏa này đầy người sát khí, Phương Hưng liên tục đáp ứng. Được, ta đi theo ngươi, ta lập tức dẫn người đi theo ngươi, ngươi trước buông tay. Phương Hưng luôn miệng nói. Mã Đại Bưu một tay lấy Phương Hưng đẩy ra, lạnh giọng nổi giận nói, tranh thủ thời gian, lão tử sốt ruột đi làm thịt tại nạo trùng. Phương Hưng quay người về sau, vội vàng hướng phía tả hữu nháy mắt. Hắn tuyệt không có khả năng dẫn người cùng Mã Đại Bưu đi phản công Lưu Vi thôn, nhưng hắn lại không có cách nào thuyết phục Mã Đại Bưu. Cho nên, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn làm thịt, đem hắn người thu lại nói. Phương Hưng lập tức hướng phía tả hữu nháy mắt, ngay sau đó đột nhiên rút đao quay người, nhất đao thình lình bổ về phía Mã Đại Bưu. Cùng lúc đó, Phương Hưng bên người mấy người cũng đều rút đao, đồng thời bổ về phía Mã Đại Bưu người bên cạnh. Giết bọn hắn! Phương Hưng lập tức quát lên một tiếng lớn. Chắc. Mã Đại Bưu Phương Hưng đột nhiên nổi lên, lúc này giận dữ. Mã Đại Bưu đầu não có bao nhiêu đơn giản, tứ chi liền có bao nhiêu phát đạt. Chỉ thấy Mã Đại Bưu trực tiếp tiến lên một bước, đưa tay trực tiếp bắt lấy cái kia cao cao giơ lên lưỡi đao, bàn tay nháy mắt bị lưỡi đao đâm rách. Mã Đại Bưu tay phải lại nô ra, một nháy mắt liền nắm Phương Hưng cổ, liền như là xách con gà con, đem Phương Hưng giơ lên. Lao tử bình sinh hận nhất bội bạc chi đồ. Giang giác. Mã Đại Bưu dùng sức vặn một cái, Phương Hưng cổ tại chỗ bị bật gãy. Lúc này Song Phương vừa đánh lên, thử thương mấy người. Phương Hưng đã chết, đều cho lão tử dừng tay. Mã Đại Bưu một tiếng quát chói tai, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tới. Chỉ Phương Hưng bị Mã Đại Bưu một tay giơ, miệng đại trường, một chuỗi máu tươi treo ở Phương Hưng bên miệng, con mắt trợn tròn như trung đồng. Nội đấu tại chỗ dừng lại. Mã Đại Bưu tiện tay đem Phương Hưng quăng ra, cất cao giọng nói, đều cùng lao tử đi, đi làm thịt Vu Tiến cái kia nạo trùng. Ai không đi, lão tử liền làm thịt hay. Nói xong, Mã Đại Bưu mang theo một thanh chắc đao, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phía sau thôn bước nhanh mà đi. Mã Đại Bưu thủ hạ trực tiếp đuổi theo. Người khác Vương Hưng bị Mã Đại Bưu tiện tay chơi chết, lại nhìn xem nguyên hạ cái kia hơn 200 quân địch, thế là cả đám đều đi theo. Giờ phút này, Triệu Trung thấy tụ tập tại cửa trại tặc binh đột nhiên biến mất tại giữa tầm mắt. Hắn để người đi lên điều tra, lập tức biết được vọng thủy nguyên thượng tặc binh đều hướng phía sau thôn đi, một cái cũng không có lưu lại. Thế là, Triệu Trung lại dẫn người xuyên qua vọng thủy nguyên, theo đuôi nhóm này tặc binh mà đi. Mã Đại Bưu mang theo người, vội vã hướng Lưu Vi thôn phương hướng đuổi, rất nhanh liền đến hai trong thôn ở giữa chỗ thấp. Lúc này, phía trước đường dốc bên trên sáng lên bó đuốc, chỉ gặp được trăm quân tốt chỉnh tề sắp xếp tại đường dốc bên trên, nhân thủ một cây cung, tiễn đã tại dây cung. Mã Đại Bưu lại quay đầu nhìn lại, người phía sau cũng cùng đi qua. Hắn đã bị trước sau phá hỏng. Chương 227, thật là thơm chương 227, thật là thơm vài trăm người tiến thối không đường, co lại thành một đoạn. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Vu Tiến nhẹ nhàng gật đầu, cái sau lúc này tiến lên kêu gọi. Các ngươi nhưng nhận biết ta Vu Tiến? Vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến lập tức Đại Bưu hồi âm. Sao không biết được? Người cái ném trứng nạo trùng, chó vẫy đuôi mừng chủ sợ trứng, lão tử bình sinh nhất xem thường như ngươi loại này vương bát đản. Mã Đại Bưu chỉ vào Vu Tiến mắng. Mã Đại Bưu rất dễ phân biệt, một thân cao Mã Đại, giữ lại Lạc Mã Cẩn. Bỏ vũ khí xuống, Lang Quân tự sẽ cho các ngươi một con đường sống, để các ngươi có thể kịp giờ ăn một thanh cơm no. Vu Tiến hô lớn, ăn mẹ ngươi ăn. Lão tử Mã Đại Bưu chính là chết đói, chính là ăn đất, cũng tuyệt không ăn đổ bố thí. Mã Đại Bưu nổi giận nói. Chỉ thấy Mã Đại Bưu bỗng nhiên giơ lên chiếc đao, hô lớn, cùng lão tử giết, làm thịt Vu Tiến, ăn hắn thịt uống máu của hắn. Không đợi Mã Đại Bưu dẫn người xông lên dốc, chỉ thấy một trận mũi tên bắn ra, nghiêng nghiêng đính tại nó con đường đi tới bên trên. Mã Đại Bưu dừng lại một lát, tiếp lấy cắn răng một cái, giơ lên đao xông về phía trước nữa. Mã Đại Bưu có không sợ chết lá gan, nhưng phía sau hắn những người kia liền chưa chắc có. Nhìn trên mặt đất thành hàng mũi tên, tặc binh không có một cái dám cùng Mã Đại Bưu đi lên chịu chết. Mã Đại Bưu chỉ một người giơ đao, miệng bên trong gào thét một cái rất chữ, ra sức vọt tới. Vu Tiến cảm thấy do dự, đơn đả độc đấu, hắn chưa chắc là Mã Đại Bưu đối thủ. Hắn đang định rút đao, đã thấy một thân ảnh trước hắn một bước xông ra. Thẩm Ngọc Thành như là xuất lồng mãnh hổ, rút ra bội đao, đảo mắt liền vọt tới lập tức Đại Bưu trước mặt. Mã Đại Bưu từ dưới đi lên sông, nó tình thế không có khả năng hơn được Thẩm Ngọc Thành. Mờ tối, Mã Đại Bưu chỉ thấy một đôi cực kỳ thâm thúy trầm ổn nhãn tình, nhìn chằm chằm hắn. Lưỡi đao tại không trung chạm vào nhau, đinh một tiếng, Mã Đại Bưu trong tay trách đao tại chỗ bẻ gãy. Nếu không phải Thẩm Ngọc Thành thu lực nhanh, kém chút liền cả người lẫn đao, nhất đao đem Mã Đại Bưu đầu chém ra. Thẩm Ngọc Thành vội vàng nhấc chân một cước, chính giữa Mã Đại Bưu ngực. Mã Đại Bưu hiển nhiên không có dự liệu được, tên này dáng người thon gầy thanh niên, trên đùi lại năng lực bộc phát thiên quân chi lực. Chỉ thấy Mã Đại Bưu hướng về sau bay ngược mà ra, trong tay đao gãy cũng thoát tay. Quẳng xuống đất, về sau lộn mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Mã Đại Bưu còn không có bỏ lên, sắc bén chết đao, liền đã đỡ đến trên cổ của hắn. Mã Đại Bưu ngẩng đầu, có chút không thể tin nhìn xem Thẩm Ngọc Thành. Đang muốn nói dọa, đã cho thấy mình sinh tử không sợ. Sống đến mức này, vốn là nát mệnh một đầu, thì sợ gì tử. Đã thấy Thẩm Ngọc Thành đột nhiên cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi muốn ăn một thành cơm no sao? Mã Đại Bưu vừa hé miệng, còn chưa lên tiếng, triệt để sửng sốt. Ngươi muốn ăn một thành cơm no sao? Vấn đề này, quả thực trực kích linh hồn của hắn. Thẩm Ngọc Thành nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Tạ Bình, cất cao giọng nói, ta gọi Thẩm Ngọc Thành, đều bỏ vũ khí xuống, ta cho các ngươi một đầu sinh lộ. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Lúc trước Phương Hưng bị Mã Đại Bưu giết, mà bây giờ Mã Đại Bưu lại bị Thẩm Ngọc Thành một chiêu chế phục. Trước sau đều là tay cầm cung tiễn quân tốt, nếu như Thẩm Ngọc Thành sát tâm rất lớn, chỉ cần hạ lệnh bắn tên, liền có thể đem bọn hắn diện sát ở đây. Đám người nhao nhao tức vũ khí đầu hàng. Thẩm Ngọc Thành đem tối nay bắt sống tất cả mọi người, toàn giải đến Vọng Thủy Nguyên bên trên. Phương Kế Hưng ở đâu? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Mới cái này hai nhóm người phát sinh xung đột, Phương Hưng bị Mã Đại Bưu tại chỗ làm thịt, cô thi thể kia chính là Phương Hưng. Triệu Trung nói, chỉ bày ra tại cách đó không xa thi thể. Thẩm Ngọc Thành liếc mắt nhìn bị trói cực kỳ chặt chẽ Mã Đại Bưu. Quả thật là người cũng như tên, Mã Đại Bưu là thật nửa điểm đầu óc đều không có. Cũng tốt, đem Phương Hưng đầu cắt bỏ, truyền thủ các tập trại, nếu có nguyện ý quy thuận, có thể trực tiếp đến Vọng Thủy Nguyên. Thẩm Ngọc Thành nói, ta ngày mai trời vừa sáng sẽ làm. Triệu Trung lập tức đáp ứng. Nơi này bắt sống hơn 600 người, lại nhiều hơn 600 sức lao động. Bất quá, liền chút người này, vẫn là quá ít. Vẫn là cần càng nhiều người mới được. Vọng Thủy Nguyên có thể coi như một chỗ cứ điểm, xây một tòa ổ bảo đứng lên. Mà những này vừa mới bắt được tập binh, cần người lưu lại trường kỳ quản lý. Chuyện này đương nhiên phải giao cho mình thân tín tới làm. Thế là, Thẩm Ngọc Thành quyết định để Triệu Trung tới quản lý Tuyển Sơn Hương. Triệu Trung được đến Thẩm Ngọc Thành mới an bài về sau, có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút hồi hộp. Toàn bộ Tuyển Sơn Hương, cũng không biết còn có bao nhiêu người địa phương, còn có bao nhiêu lưu dân. Nhưng cho dù là Vọng Thủy Nguyên phụ cận mấy thôn điền cộng lại, sợ là cũng vượt qua ngàn mẫu số lượng. Hắn không có một mình quản lý qua địa bàn lớn như vậy, cũng không để ý lý qua nhiều người như vậy. Buổi sáng Thẩm Ngọc Thành cũng là người ta về Ly Sơn Hương, vận một chút nô, mì chay cùng thức ăn chay tới. Thức ăn chay chủ yếu là rau hẹ, lâu hao cùng vì đồ ăn. Một nồi lớn cháo nô, một nồi lớn mì chay bánh canh, còn có một nồi lớn thủy nấu thức ăn chay, một điểm chất béo đều không có. Làm nô mùi thơm trong thôn truyền ra, mấy trăm tặc binh nghe mùi vị kia, từng cái bụng ùng ục ùng ục réo lên không ngừng. Thẩm Ngọc Thành đánh một bát, đi tới Mã Đại Bưu trước mặt ngồi xuống, dùng đũa nhẹ nhàng gẩy gẩy, sau đó bắt đầu ăn. Mã Đại Bưu bị trói cực kỳ chặt chẽ, hắn biết đây là Thẩm Ngọc Thành công tâm kế, nhưng nhãn tình luôn luôn bất tranh khí hướng người ta trong chén đầu nghiêng mắt nhìn. Cái kia xanh mơn mởn là rau, vàng óng cháo nô, còn có mấy khối bánh mì ưu cùng. Gần nhất ăn dừng lại so dừng lại hiếm, đã thật lâu chưa thấy qua như thế phong phú cơm canh. Mã Đại Bưu, ngươi làm sao như thế có cốt khí? Thẩm Ngọc Thành ăn một miếng, vừa nói. Mã Đại Bưu lúc này đem đầu mở ra cái khác, không nhìn liền không thèm. Ngươi là tặc, ta là tặc. Thẩm Ngọc Thành lại hỏi. Mã Đại Bưu lúc này quay đầu đến, về đối nói, lão tử đói bụng, quan phủ mặc kệ, lão tử ốc xá ruộng đồng bị chiếm, quan phủ mặc kệ, lão tử cầm lấy vũ khí, liền thành tặc. Ngươi một cái hào cường, sao liền rõ ràng, đi lên liền mắng lão tử là tặc. Đơn giản là đứng nói chuyện không đau eo. Thẩm Ngọc Thành cũng không trả lời Mã Đại Bưu, mà là đem bát đưa tới, hỏi, ăn một miếng. Mã Đại Bưu lúc này mím môi. Lão tử không ăn đồ bố thí. Mã Đại Bưu vẫn là rất kiên cường. Lúc này, lưu dân đã xếp thành hàng dài, cầm to to nhỏ nhỏ bắt buồn, lần lượt lĩnh đồ ăn. Mã Đại Bưu ánh mắt lại rơi xuống Thẩm Ngọc Thành trong chén. Ngươi năng lực cầm ăn một miếng thu mua bọn hắn đám nhu nhược này, nhưng thu mua không được lão tử. Mã Đại Bưu còn nói thêm. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, đem chỉ ăn hai ngụm đồ ăn buông xuống, sau đó rút dao, cắt cột vào Mã Đại Bưu trên thân dây gai. Ăn cái này phần cơm ăn, về sau liền bán mạng cho ta, ngươi muốn tự động rời đi, ta cũng không ép ở lại ngươi. Thẩm Ngọc Thành nói, lấy bản lĩnh của ngươi, hôm nay đi, ngày mai không phải chết đói, chính là bị cái khác lưu dân sống mái với nhau. Là đi hay ở, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, Thẩm Ngọc Thành liền đi. Mã Đại Bưu nhìn xem Thẩm Ngọc Thành bóng lưng, dần dần biến mất tại lờ mờ trong đám người, triệt để sửng sốt. Cái này liền đem hắn đem thả rồi. Rốt cục ăn được một thanh cơm no. Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể có miếng cơm no ăn, thật là tốt biết bao a. Tốt mập vì đồ ăn, cũng ăn quá ngon. Ô ô ô. Mã Đại Bưu nhìn xem chung quanh tù binh ăn như hổ đói, cuối cùng vẫn là không có thể chịu chỗ ở thượng chén cơm kia ăn dụ hoặc. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem bát bưng lên, hướng miệng bên trong lay mấy ngụm lớn. Nóng hổi đồ ăn, thực tế là quá thơm. Hắn Mã Đại Bưu đã sớm cửa nát nhà tan, trừ cái mạng này, còn có cái gì có thể bán? Cho ai bán mạng không phải bán mạng. Lúc này, Vũ Tiến đi tới, trong tay đồng dạng bưng bát, cầm đũa ăn. Mã Đại Bưu, ăn ngon không? Vu Tiến cười hỏi. Mã Đại Bưu ngẩng đầu nhìn về phía Vu Tiến, đột nhiên nhếch miệng cười mở. Hắc hắc hắc, ai thật là thơm. Mã Đại Bưu giơ tay lên một cái, hỏi dò, kia cái gì, năng lực thêm một bát nữa. Vu Tiến lúc này tiến tới, đem mình trong chén đồ ăn cho Mã Đại Bưu phát hơn phân nửa. Đa tạ tại tướng quân. Mã Đại Bưu nói cảm ơn liên tục. Tối hôm qua còn mắng lao từ đâu? Vu Tiến trợn nhìn Mã Đại Bưu một chút. Đây không phải là không biết đồ ăn thơm ngọt nha, tại tướng quân. Đừng có lại gọi ta tướng quân, ta là hương đoàn thứ nhất chàng đồ bá. Tiểu tử ngươi đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chương 228, địa chủ rất nghèo. Chương 228, địa chủ rất nghèo. Hôm ấy, Thẩm Ngọc Thành phân phối một chút lương thực, cây lúa chủng cùng nông cụ tới. Lưu dân quân vũ khí đều bị tịch thu, tổn hại toàn đưa về Ly Sơn Hương sửa chữa, có thể sử dụng thì lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lưu dân tạm thời đều an trí tại Vọng Thủy Nguyên cùng Lưu Vĩ thôn hai thôn, chờ đến tiếp sau sẽ lần lượt thả ra làm việc. Triệu Trung tự mình cưỡi ngựa, mang theo một đoàn người cầm phương hương thủ cấp, dọc theo quan đạo chuyển thủ các nơi. Mấy ngày bên trong, lại có không ít người tìm tới. Trừ huyện ngoại lai lưu dân bên ngoài, cũng có bản địa phá sản nông dân. Mà Triệu Thúc Bảo cùng Vu Tiến thì liên tiếp chọn vài tòa tập trại, người ít 20-30, nhiều người cũng bất quá hơn 100. Trang bị tương đối đầy đủ dân binh, cùng vũ khí trang bị cao thấp không đều, lại ngay cả cơm đều ăn không đủ no lưu dân quân so ra, sức chiến đấu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Dù là có tập trại vị trí địa lý tốt, nhưng Triệu Thúc Bảo cùng Vu Tiến hai người đánh lên, cũng là không đánh mà thắng. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả phi thường rõ rệt. Nhưng những cái kia làm quen giặc cỏ, không nguyện ý quy thuận, nhất thời không dám canh giữ ở quan đạo hai bên, lựa chọn trốn vào rừng sâu núi thẳm. Một tháng xuống tới, quan đạo hai bên liền bị thanh lý cái 7-8 phần, mà Thẩm Ngọc Thành cũng thành chân chính tiểu địa chủ. Nhưng bởi vì thiên thời địa lợi chờ tổng hợp nhân tố, dẫn đến Thẩm Ngọc Thành hiện tại rất nghèo. Liên quan tới ruộng đồng xử lý, Thẩm Ngọc Thành cùng Mị Phương thương thảo qua, vẫn là dựa theo Thẩm Ngọc Thành biện pháp đến, đem ruộng đồng phân phát. Mị Phương cần gánh vác lên mức chi tiêu, bởi vì Thẩm Ngọc Thành không có như vậy giàu có. Lão Mỹ gia trên dưới cũng đang giúp Tô thị quản lý sản nghiệp, Thẩm Ngọc Thành chiếm đến địa bàn cùng Mị Phương chia đều, xem như Mỹ gia phần thứ nhất chân chính gia nghiệp. Cho nên, Mị Phương đối mới chiếm địa bàn có chút coi trọng. Về phần chiếm đoạt đất cày cụ thể số lượng, Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn không rảnh đi đo đạc. Thẩm Ngọc Thành dựa thế chiếm Hạ Tuyền Sơn Hương cùng Đậu Cầu Hương, hiện tại tổng cộng nắm giữ 3 hương chi địa. Mà Tuyền Sơn cùng cửa hang diện tích so Ly Sơn Hương phải lớn, phỏng đoán cẩn thận, Thẩm Ngọc Thành chiếm đoạt ruộng đồng vượt qua 1.5 vạn mẫu. Mặc kệ nó, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Năng lực chiếm địa, cho hết chiếm. Không dựa vào loại này thời cơ chiếm diện tích, chẳng lẽ không phải thác thất lương cơ? Cân nhắc đến năm ngoái khí hậu điều kiện, Thẩm Ngọc Thành cũng không có đại diện tích trồng trọt lương thực chính, chỉ có gần nước nguyên ruộng tốt mới lựa chọn trồng lúa gốc. Còn lại ruộng đồng, toàn chủng chống hạn năng lực mạnh một điểm hoa màu. Một cái chớp mắt ấy, mùa xuân qua xong, chói trang mùa hạ đến. Trong lúc đó Thẩm Ngọc Thành làm rất nhiều chuyện, chỉ là tạo danh sách chuyện này liền tiêu phí rất nhiều thời giờ. Ly Sơn Hương nhân khẩu số lượng tăng thêm lúc trước tù binh, hẹn 2.700 miệng. Tuyền Sơn Hương cùng Động Khẩu Hương nhân khẩu, lưu dân thêm về sau mộ dành tìm nơi nương tựa bản địa phá sản nông dân, nhân số hơn 5.000 miệng, trong đó hơn 2.000 là lưu dân. Tuyền Sơn Hương từ Triệu Trung mang theo một bang người địa phương quản lý, Động Khẩu Hương thì từ chân thương khỏi hẳn Triệu Minh quản lý. Triệu Minh trực tiếp thăng nhiệm đội chủ, vừa lên đến liền bị Thẩm Ngọc Thành an bài quản lý một hương chi địa. Mà Triệu Căn toàn cái này đội chủ cũng không có triệt tiêu. Thẩm Ngọc Thành hiện tại nắm giữ nhân khẩu số lượng đã đạt tới khoảng 8.000 người. Tại Tuyền Sơn Hương cùng Động Khẩu Hương, tại khoảng cách quan đạo gần địa phương, tổng cộng tu kiến 4 tòa ổ bảo. Đối với hương đoàn dân binh, Thẩm Ngọc Thành đi là tinh nhuệ hóa lộ tuyến. Hắn mặc dù chỉ có tổ kiến 2 tràng binh quyền lực, nhưng đến bây giờ cũng còn không có đầy biên, chỉ có 800 người. Nhưng trên thực tế, Thẩm Ngọc Thành trong tay đã có 3 tràng binh. Cái này hơn 800 người bên trong, có hơn 200 người bị phân đến hậu cần, xem như độc lập một tràng. Có hiểu chút y thuật gia lông, bị Thẩm Ngọc Thành đưa đi xã trên, cùng lao lang trung học đồ, sau này sẽ là quân y để hiểu tu bổ, chuyên môn phụ trách tu bổ binh giáp. Ngày thường thao luyện, vũ khí cũng có hại hao tổn, cần kịp thời tu bổ. Lấy hầu tử cầm đầu một đám người thì thành văn công đoàn. Bọn hắn phụ trách mỗi ngày đi các thôn, thuyết thư, thổi kéo đàn hát thổi kéo đàn hát. Thẩm Ngọc Thành vẫn là rất coi trọng giải trí sinh hoạt, cái này có lợi cho chỉ hạ mấy ngàn người thể xác tinh thần khỏe mạnh. Còn có chuyên môn phụ trách nuôi nấng mã phu, xuyên qua các hương ở giữa vừa đi vừa về truyền lại tin tức dịch tốt vân vân. 600 chiến binh mới là 2 chàng binh chủ yếu tạo thành bộ phận, một chàng tại Vương đại trụ cái kia, một chàng tại Thẩm Ngọc Thành cái này. Thẩm Ngọc Thành trực quản cái này một chàng, trong đó một đội xích hậu đội, một đội kỵ binh đội, còn lại thì căn cứ riêng phần mình am hiểu sử dụng vũ khí, pha trộn thành đội. Có một chút, Thẩm Ngọc Thành trong tay binh, bao quát lính hậu cần ở bên trong, tất cả quân tốt đều ngầm thừa nhận là cung nỏ binh. Mà cái khác thanh niên trai tráng, xem như Thẩm Ngọc Thành dự bị nghĩa vụ quân sự. Chờ cái gì thời điểm Thẩm Ngọc Thành trong tay rộng rãi, hắn dự định để trong tay 2 chàng binh thoát ly sản xuất, mỗi ngày chuyên môn rèn luyện kỹ nghệ, trở thành nghề nghiệp quân nhân. Hiện tại binh giáp bổ sung nguyên còn tốt, bị phương bên kia thỉnh thoảng sẽ đưa tới một chút binh giáp. Nhưng chiến mã lại là một thất đều không được đến bổ sung. Ngay từ đầu 35 con chiến mã, đến bây giờ còn là 35 con chiến mã. Không có cách, nhóm này chiến mã tất cả đều là phiến mã. Không phải Thẩm Ngọc Thành khẳng định phải vơ vét một nhóm con lừa đến lai giống, bồi dưỡng một nhóm con la cùng con la đến quân dụng. Con la không có chiến mã ưu tú, nhưng giỏi về chạy, con la thì khí lực lớn, có thể trọng lượng cô sống. Lại không tốt, nếu có đầy đủ số lượng con lừa, Thẩm Ngọc Thành thậm chí không ngại tổ kiến lư kỵ binh. Muốn hỏi Triệu Hai sao mà nhanh? Đúng như Lữ Bố cưới xích thố. Cao Lương Hà Sa Thần năm đó cưỡi giá, thế nhưng là xe lửa, mà cũng không phải là xe ngựa. Một đêm chạy như điên 200 dặm, đủ để chứng minh con lửa tiềm lực cũng không kém. Lại có, đã từng có một vị đại ma đạo sư, cưỡi châu xuất chinh đoạt thiên hạ. Nhưng hiện thực lại là, chiến mã không có bổ sung nguyên, lư cùng nhu trở xúc vật kéo cũng bổ sung rất ít. Tính đến Mỹ Phương tặng 20 đầu châu cày, lại thêm Thẩm Ngọc Thành khoảng thời gian này nghĩ biện pháp vơ vét đến châu cày, tổng số cũng bất quá ngoài 30. Bất quá cũng may lão Nưu cần cù chăm chỉ, ngày ngày lao động, không một câu oán hận. Hiện giai đoạn Thẩm Ngọc Thành gặp phải một cái phi thường trọng đại khó khăn. Vừa vào mùa hạ, quả nhiên nước mưa không đủ, trừ khoảng cách nguồn nước địa gần đồng ruộng, đổ vào khó khăn một điểm ruộng cạn, đã có cây nông nghiệp làm chết. Rất nhiều điển vị trí xác thực không tốt, mà lại các thôn tới tiêu công trình, ước chừng tương đương không có. Chỉ có gần nước nguyên ruộng tốt, mới có thể dựa vào lấy kịp thời tới tiêu, cam đoan cây nông nghiệp bình thường sinh trưởng. Năm nay cửa này nếu là qua không được, Thẩm Ngọc Thành phá sản đều là việc nhỏ, vừa mới an định lại lưu dân bất ngờ làm phản, chạy tứ tán, mới là đại sự. Cái này cũng không thể trách Thẩm Ngọc Thành bước chân bước quá rộng, thực tế là Lao Thiên gia năm nay sắc mặt không tốt. Không phải năm nay chiếm hạ địa sản ra lương thực, nhất định có thể nuôi sống cái này 8000 người. Còn có chính là trên núi tình huống cũng không tốt lắm. Dù là năm nay mùa xuân bị sự tình các loại trì hoãn đi săn, nhưng năm nay trên núi ẩn hiện dã vật, không bằng năm ngoái nhiều. Đợi đến đi săn mùa, năm nay săn đuổi sợ là cũng sẽ không quá tốt. Khó đỉnh. Không có cách, địa trải rộng ra, chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh. Nguyệt Nha Trang đúng là gần nước ban công, mà lại có tương đối hoàn thiện cơ sở tưới tiêu công trình, cây nông nghiệp mọc khả quan. Nếu có thể đem cái kia 10 vạn mẫu đất cho chiếm, năng lực nuôi sống bao nhiêu người a? Chương 229, Dạ Yến Nguyệt Nha Trang chương 229, Dạ Yến Nguyệt Nha Trang cuối tháng 6, khí hậu khô nóng. Giữa trưa, một con ngựa lao tới mà đến, dừng ở phủ khẩu ổ trước. Chỉ thấy Loan Bình hai tay để trần, chân chùi màu đồng cổ tráng kiện nửa người trên, mấy bước cơi trên bậc thang, tiến tiểu ổ bảo cửa chính. Thẩm Ngọc Thành nghe tới tỷ nữ thông bẩm, bước nhanh đến tiền đường. Chỉ thấy Loan Bình cả người mồ hôi, chính mang theo ấm trà hướng miệng bên trong rót trà lạnh. Loan ban đầu, sao tự mình đến rồi? Nhưng có việc gấp. Thẩm Ngọc Thành liền vội vàng hỏi. Loan Bình hoàn toàn không dừng lại tưới, đồng thời từ bên hông một bao vải xuất ra một tinh trí bằng phẳng hộp gỗ nhỏ đến, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Cái này hộp gỗ nhỏ là thứ hàm, bên trong đựng là danh thiếp. Hào môn kẻ sĩ hạ phát danh thiếp, có chút giảng cứu. Thẩm Ngọc Thành mở ra, đem danh thiếp xuất ra. Nói, "Tô cần mời Tử Thẩm quân trời nắng chang chang, nóng bức không chịu nổi cố rượu nhạt, thiết cơm rau muốn giải nóng nóng, cùng quân cộng ẩm chọn 29 tháng 6, ngày muộn giả tòa bỏ đi Nguyệt Nha Trang phong ốc sơ sài, xin đợi Tô Vĩnh Khang khấu đầu trái hạ còn có một nhóm." Nói, tờ trình Thẩm quân tổ túc hạ. Đây là Tô Vĩnh Khang thân bút danh thiếp, hắn chiêu này chữ biết, có chút phóng khoáng, nhận ra độ rất cao. Khó trách Loan Bình gấp gáp như vậy, Tô Vĩnh Khang mời khách thời gian ngày tại đêm nay. Thời gian dài như vậy, Thẩm Ngọc Thành cũng đều chưa từng thấy Tô Vĩnh Khang bản nhân, cũng chỉ gặp qua con của hắn Tô Tử Hiếu một mặt. Nghe nói Tô Vĩnh Khang 2 tháng trước rời đi huyện thành, tiến về An Sương quận, hơn phân nửa là gần đây mới về. Xem ra Tô Vĩnh Khang sự tình kết thúc, bất quá hắn cố ý cho Thẩm Ngọc Thành phát tới danh thiếp, để Thẩm Ngọc Thành có chút ngoài ý muốn. Thẩm Ngọc Thành còn tưởng rằng, vị này kẻ sĩ lao ra, cho tới bây giờ không có đem hắn để vào mắt đâu. Chút chuyện nhỏ này, Loan ban đầu còn tự thân đi một chuyến. Thẩm Ngọc Thành nghi vấn hỏi, nhỏ không nói trước, ta còn có mấy phong thứ hàm muốn đưa, đi trước một bước. Uống xong trà lạnh, Loan Bình đều không có cùng Thẩm Ngọc Thành nói hơn 2 câu lời nói, quay người bước nhanh mà rời đi. Thẩm Ngọc Thành tiến nội viện, đem danh thiếp đưa cho Lâm Chi Niệm. Tô huyện thừa chữ viết đến như thế nào? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Ứng cấp hữu lực, hạ một chút công phu, bất quá hắn tuổi tác đã cao, khó thành mọi người. Lâm Chi Niệm ngồi đáp. Dựa theo nương tử thuyết pháp, nổi danh mới có thể ra tên, như Tô huyện thừa tương lai làm đại quan, không phải mọi người cũng là mọi người. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Nói cũng đúng. Lâm Chi Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Chi Niệm tự mình cho Thẩm Ngọc Thành chọn 2 bộ trường sam, cũng căn dặn vài câu. Đợi đến buổi chiều, Thẩm Ngọc Thành xử lý xong phức tạp việc vặt, gọi người dắt tới vài thất ngồi cưỡi mã, mang theo một đoàn người rục ngựa mà đi. Trước đó bị Thẩm Ngọc Thành thu phục cái kia Mã Đại Bưu, hiện nay thành Thẩm Ngọc Thành thân vệ. Bởi vì về sau Thẩm Ngọc Thành phát hiện, Mã Đại Bưu toàn thân trên dưới trừ đầu góc bên ngoài, trên cơ bản đều là đỉnh phối. Thẩm Ngọc Thành bên này một trận binh, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tất cả những người khác luyện một mình đều không phải Mã Đại Bưu đối thủ. Liền ngay cả Triệu Minh, tại Mã Đại Bưu trong tay qua không được mấy chiêu, liền phải bị vẩy té xuống đất. Về phần Vương Đại Trụ người bên kia, tạm thời còn không có cùng Mã Đại Bưu luyện một mình qua. Kỳ thật Thẩm Ngọc Thành hài lòng nhất thân vệ không phải Mã Đại Bưu, mà là Triệu Trung. Triệu Trung mặc dù dáng người không cao, nhưng hướng cái kia một chạm, liền cho người ta một loại thành thục đáng tin cảm giác. Nhưng Triệu Trung cho hắn đích thân vệ, thuộc về là đại tài tiểu dụng. Đến Nguyệt Nha Trang, chỉ thấy ngoài cửa viện bậc thang hạng, ngừng lại không ít xa giá. Lúc này, Trình Bá Tiên từ trên bậc thang đi ra lên tiếp. Lang Quân, 2 tháng không thấy, rất là tưởng niệm a. Trình Bá Tiên ôm quyền chắc tay. Thẩm Ngọc Thành hoàn lễ chào hỏi, sau đó hỏi, hôm nay ngày gì? Chờ một chút ngươi liền biết. Trình Bá Tiên cười nói. Trình Bá Tiên bị Tô Vĩnh Khang mang cùng nhau mang đến quận thành, rồi mới trở về, đúng là hơn 2 tháng chưa gặp. Tiến trang viên cửa trước, liền trông thấy rất nhiều quen biết phủ binh, nhao nhao đến đây chào hỏi. Lưu Lang, huynh đệ ta cái này một thân nước đấm, người dẫn ta đi sông cái lạnh, đổi thân sạch sẽ y phục. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Lưu Sung nói. Lang Quân đi theo ta. Thẩm Ngọc Thành thay giặt hoàn tất, vốn muốn đi tìm Mị Phương trò chuyện, nhưng lúc này Mị Phương tại giúp Tô Vĩnh Khang nên đón quý khách, thế là Thẩm Ngọc Thành tìm cái trong trèo địa phương, cùng Trịnh Bá Tiên bọn người trò chuyện, hiểu rõ một chút bên ngoài tình thế. Không bao lâu, có người đến mời. Thẩm Ngọc Thành một đoàn người đến trung viện đại đường. Trong hành lang sắp đặt rất nhiều bàn, Thẩm Ngọc Thành được an bài ở cạnh nơi cửa ra vào đối tòa. Thẩm Ngọc Thành không quá quen thuộc kỵ ngồi, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Đồng dạng không thích kỵ ngồi Trịnh Bá Tiên cùng Lưu Sùng, thấy Thẩm Ngọc Thành ngồi xếp bằng, dứt khoát học theo. Từng cái quần áo quang vinh xinh đẹp khách quý, trước sau cười cười nói nói nhập đường, riêng phần mình ngồi xuống. Từ mặt không khó coi ra, những người này đều là cựu Lý Sơn huyện văn nhân mà khách, thế gia vọng tộc quý nhân. Huyện lệnh Tôn Hạo cũng tới. Đường trung chủ thứ hai tòa đồng đều trống chỗ, thẳng đến đám người trò chuyện thời gian một chén trà công phu, Tô Vĩnh Khang lúc này mới khoan thai tới chậm. Ha ha ha. Nương theo một trận này cởi mở tiếng cười, Tô Vĩnh Khang xài bước đi vào đại đường, tại ở giữa dừng lại. Nhận được chư vị nể mặt đến, đồng tất sinh huy nha. Tô Vĩnh Khang bốn phía chắp tay hành lễ. Đám người từng cái đứng dậy đáp lễ. Có thể được Tô công mời, là chúng ta vinh hạnh. Nhiều ngày chưa gặp, Tô công càng thêm tinh thần cởi mở. Ha ha ha, đều mời ngồi đều mời ngồi. Tô Vĩnh Khang cười lớn đi đến chủ vị trước, quay người ngồi xuống. Nó tử Tô Tử Hiếu tại Tô Vĩnh Khang bên cạnh ngồi xuống. Lại hàn huyên một trận, chỉ thấy Tô Vĩnh Khang đưa tay vỗ nhẹ. Mười mấy tên mặc thanh lương nữ vui trước sau ra trận. Đàn nữ đánh đàn, tiếng đàn phiêu phiêu đãng đãng, du dương nguyện chuyển. Âu người lên ca mà cùng, tiếng ca to rõ, nhưng lại mang theo từng kia thảm thiết. Mặt trời lặn ra cửa trước, xem chúc thấy tử độ. Trang điểm diêm dúa yêu kiều tóc mai, hương thơm đã doanh đường. Vũ nữ tại đường trung nhẹ nhàng nhảy múa. Từng cô tinh tế dáng người, tại sao mỏng hạm như ẩn như hiện. Những cái kia ngồi ngay ngắn các quý nhân, một bên vuốt râu, một bên thưởng thức ca múa. Loại này cổ điển ca múa, Thẩm Ngọc Thành có chút dám thưởng không tới. Ngược lại là ngồi tại Thẩm Ngọc Thành bên cạnh Lưu Sùng, lúc này chính có chút miệng mở rộng, nhìn đến xuất thần. Không có tiền đồ. Trái lại mặt khác một bên Trịnh Bá Tiên, vẫn là đừng nhìn, da hỏa này chảy nước miếng đều chảy ra. Chính ra, ngươi cũng không thể bị nữ sắc mục nát rơi qua. Trận này ca múa, lúc mọc ra đủ lâu. Ca múa trong lúc đó, thỉnh thoảng có vũ nữ đem mang theo mùi thơm tay áo dài, hữu ý vô ý tại trên mặt tất cả mọi người phất qua. Có người đưa tay chộp một cái kia vũ nữ lại giẫm lên lăng ba vi bộ, nhẹ nhàng bay đi. Thẩm Ngọc Thành ngồi xếp bằng, chân đều tê dại. Thế là đổi tư thế, chân phải khúc lấy để nằm ngang, chân trái thoáng nhấc lên, tay trái khoác lên trên đầu gối, tay phải bưng chén trà, một ngụm lại một ngụm uống. Không phải hắn không thích xem mỹ nữ, liền nhóm này nữ vui, tư thái ngược lại là đều không kém. Nhưng luận hình dạng, cũng liền cái kia tướng mạo có chút thanh lệ ô người miễn cưỡng năng lực nhìn mà thôi. Thẩm Ngọc Thành trong nhà liền một cái mỹ nhân, nhưng liền một cái kia mỹ nhân, trực tiếp đem Thẩm Ngọc Thành ngưỡng giới hạn kéo căng. Đột nhiên có một đầu phi bạch rơi vào Thẩm Ngọc Thành tọa tiền. Thẩm Ngọc Thành vô ý thức dương mắt nhìn lên, một tư thái không kém mỹ nữ, vừa vặn từ Thẩm Ngọc Thành trước mặt rời đi. Thẩm Ngọc Thành đem phi bạch nhặt lên về sau, chỉnh tề đối điệp, cất đặt tại án bên cạnh. Chương 230, đều có kỳ nhạc chương 230, đều có kỳ nhạc theo đường trung nữ vui lui tán, để Thẩm Ngọc Thành cảm thấy nhàm chán ca vũ kịch, cuối cùng là kết thúc. Tô Vĩnh Khang háng giọng một cái, đường trung lập mã an tĩnh lại. Hắn dư quang nghiêng mắt nhìn Tôn Hạo một chút. Tôn Hạo ngồi tại hắn mặt bên, cách hắn gần nhất. Tòa này trang tử, vốn là Tôn thị sản nghiệp. Tô Vĩnh Khang tới đây làm khách số lần cũng không ít, nhưng chiếm nơi đây mấy tháng qua, hắn còn là lần đầu tiên tại Nguyệt Nha trang mời khách. Nóng bức không chịu nổi, mời chư vị tới hàn xá, uống ba lượng chén rượu nhạt, lấy giải nắng nóng. Mặt khác, mượn cái này thanh lương gió hồ và mỹ rượu bóng đêm, cùng chư vị tâm tình uống, chẳng lẽ không phải là một cuộc chuyện tốt ta? Tô Vĩnh Khang vừa mới nói xong, nên đón một trận tội phồng. Tô Vĩnh Khang khoát tay áo, cười nói, công chính đã vì quyển tử hiếu định ra hư phẩm, vì ngũ phẩm. Ít ngày nữa sắp xuất hiện mặc cho cựu Lý Sơn huyện chủ bộ chức, quan cựu phẩm. Tô Tử Hiếu thần sắc bình tĩnh, không có ba động, tựa như hết thể chuyện đương nhiên. Ngũ phẩm hương phẩm tương đương với Tô thị cửa nhà nhất lên nhất giai. Huyện thừa quả thật là hổ phụ không khuyển tử a. Lệnh lang tuổi còn trẻ, liền thành mệnh quan triều đình, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chúc mừng Tô công, chúc mừng công tử. Lúc này, Hà chủ bộ vừa muốn chúc mừng, chợt kịp phản ứng. Tô công lệnh lang mặc cho chủ bộ, vậy hạ quan đâu? Hà chủ bộ hỏi. Lúc đầu muốn lưu niềm vui bất ngờ cho gì công, nhưng đã ngươi có câu hỏi này, lão phu cứ việc nói thẳng. Tô Vĩnh Khang đuốt đuốt sợi râu, ngươi thăng nhiệm huyện thừa, cáo thân sau đó không lâu sẽ hạ phát đến trong tay ngươi. Hà chủ bộ phi thường kinh ngạc. Hắn thuộc về phẩm chất thấp nhất hàn môn, nếu như không có kỳ ngộ, như vậy đời này cựu phẩm quan cũng liền đến cùng, quan phẩm cơ hồ không có vượt qua hương phẩm khả năng. Trong huyện nha mệnh quan triều đình, cứ như vậy mấy cái, trừ chống chỗ huyện úy, huyện lệnh, huyện thừa hai cái này chức vụ, trên cơ bản chính là Tôn thị cùng Tô thị đất tự lưu, ngoại nhân không có phần. Lão phu bổ an xương đốc điều chức. Theo Tô Vĩnh Khang câu nói này vừa dứt, đường trung bỗng nhiên yên tĩnh. Rất hiển nhiên, lời này hoàn toàn vượt qua ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Đốc Bưu thuộc về thái thú thuộc lại, không ở triều đình mệnh quan phạm vi bên trong. Nói cách khác, không có quan phẩm. Nhưng Đốc Bưu là thực quyền chức quan, giám sát An Dương quận sở thuộc các huyện, tuần tra lại trị. Nó quyền lực xa so với một cái huyện thừa lớn. Chỉ bằng vào Tô Vĩnh Khang bình một cái diêu cấu, hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm bậc này chức vị quan trọng. Ở đây ai cũng không biết, Tô Vĩnh Khang đến tột cùng tại quận thành làm cái gì, đổi như thế một chức quan trở về. Hơn phân nửa là cả ngày cùng quận bên trong kẻ sĩ bàn xuống, khúc ý nên hợp, cộng thêm đưa ra không ít lợi ích. Tô Vĩnh Khang đột nhiên bước ra một bước như vậy, trực tiếp trở thành ở đây tất cả quan lại người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều nhìn ra, Tô Vĩnh Khang một bước này đi được thực tế là tinh diệu. Mặc kệ hắn tại quận bên trong năng lực cao bao nhiêu địa vị, có thể hay không thật làm được toàn quận phạm vi bên trong hành xử giám sát quyền. nhưng hắn hoàn toàn có thể giám sát Cửu Lý Sơn huyện, đây mới là lần này Tô Vĩnh Khang chức quan biến động trọng điểm. Mà lại, Tô Tử Hiếu định ngũ phẩm hương phẩm, lập nghiệp quan định là cửu phẩm. Để Hà chủ bộ thăng huyện thừa, cũng là tại vì Tô Tử Hiếu đang vị trí ra. Rõ ràng là Tô Vĩnh Khang không yên lòng để Tô Tử Hiếu đi huyện khác nhậm chức, lại không có cách nào đem Tô Tử Hiếu trực tiếp phóng tới huyện thừa trên ghế ngồi, cho nên mới có chức quan biến động. Lúc đầu Tô thị cùng Hà thị quan hệ không tốt không xấu, đây cũng là Tô Vĩnh Khang lôi kéo Hà thị một loại thủ đoạn. Bởi vì hắn lần này chức quan biến động, đánh vỡ bản địa vốn có cân bằng, chắc chắn nên đón nhiều mặt báo đoàn, cộng đồng chống lại. Tô Vĩnh Khang thấy ở đây tất cả mọi người phản ứng, trong lòng có chút hài lòng. Ha ha, không nghĩ tới a. Lão phu tuổi đã cao, tỏa sáng thứ hai xuân. Đây thật là thật đáng mừng nha. Hà chủ bộ cái thứ nhất lên tiếng nói chúc. Hà chủ bộ cái gì cũng không làm chẳng khác gì là năm tháng. Chúc mừng Tô công, Vĩnh Khang W. Tô công về sau nhưng phải nhiều hơn trông nom một hai nha. Chúc mừng chúc mừng. Tô Vĩnh Khang thoáng ngẩng đầu đốt râu, thần thái càng thêm đắc ý, hắn tởm mở cười vài tiếng về sau, đưa tay vỗ vỗ. Tí nữ xếp hàng tiến vào, vì ở đây tất cả tân khách trình lên đồ ăn. Chư vị, chúng ta cùng nhau yến ẩm, cùng nhau sướng trò chuyện. Tô Vĩnh Khang cất cao giọng nói, tiểu cạn đồ ăn mỏng, nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, đều tha lỗi nhiều hơn. Tô công, mời ngài. Chúng ta cộng đồng nâng chén, kính Tô công một chén. Tốt tốt tốt, cùng uống cùng uống. Thẩm Ngọc Thành tùy ý nâng nhắm rượu chén, để cho mình hơi có chút tham dự cảm giác, sau đó cắm đầu cơm khô. Trước trước sau sau tối thiểu 2 giờ, ăn một bụng nước trà, đã sớm đói gần chết. Tô Vĩnh Khang cùng các quý nhân hàn huyên sau một lúc, mở miệng nói ra, lão phu hướng mọi người giới thiệu hai người, Chính Lang Quân tất nhiên là không cần phải nói, chư vị đều đã gặp qua nhiều lần, Thẩm Ngọc Thành Thẩm Lang Quân, chắc hẳn các vị đang ngồi trên cơ bản là lần đầu tiên thôi a. Thẩm Ngọc Thành chính được hoan nghênh tâm đâu, vừa nghe đến Tô Vĩnh Khang điểm tên của mình, lúc này đầu chén đứng dậy. Tiểu tử Ly Sơn Hương Thẩm Ngọc Thành, hữu lễ. Thẩm Ngọc Thành đang khi nói chuyện mới phát hiện, trừ số người cực ít bên ngoài, căn bản cũng không có người đưa ánh mắt tung ra đến trên người hắn. Thẩm Ngọc Thành cũng không thèm để ý, tọa hạ tiếp tục ăn cơm. Yến hội không bao lâu cuối cùng kết thúc, nhưng để Thẩm Ngọc Thành không nghĩ tới chính là còn có trận thứ hai. Tô Vĩnh Khang dẫn đám người đến hồ lô than bên trên, xuyên qua một đầu đốn lượn trên nước hành lang, tiến vào một tòa thủy tạ. Thủy tạ trang trí có chút phong nhã, tọa lạc tại một mảnh hồ sen trung, chính vào hoa sen nở rộ, phong cảnh tú lệ. Thủy tạ nội đèn đuốc sáng trưng, hương hương lượn lờ. Mái cong hạ treo trung đồng, gió nhẹ lướt qua, trung đồng giật động, phát ra thanh âm thanh thúy. Trên mặt đất phủ lên thảm, sắp đặt số ghế. Tí nữ xếp hàng tiến vào, trình lên rượu điểm tâm. Tô Vĩnh Khang mở một trận ngắn gọn bàn xuống sẽ, kết thúc về sau, Tô Vĩnh Khang lại gọi một nhóm mặc thanh lương nữ tử, tiếp tục uống. Qua ba lần rượu, kẻ sĩ nhóm bắt đầu hành vi phong túng. Có tại tỷ nữ hầu hạ, hút tẩu thuốc, ăn rượu điểm tâm. Có tại thủy tại trong ngoài ngoài truy đuổi nữ tử. Có đối với hồ sen uống rượu làm thơ. Thậm chí, còn có chạy chuồng. Mà dẫn đầu chạy chuồng chính là Tô Vĩnh Khang bản nhân. Kẻ sĩ tận tình thanh sắc, tràn diện khó coi. Lúc này, Tô Tử Hiếu bưng chén rượu đi tới, tại Thẩm Ngọc Thành trước mặt ngồi ngay ngắn. Cha hắn nói, chờ hắn cha đi nhậm chức về sau, tất cả phức tạp việc vặt, gặp được Trô Hán Lý không đến, có thể hỏi thăm Mị Phương. Nếu có vũ lực xung đột, thì có thể dùng hương đoàn cùng phụ binh. Tô Tử Hiếu đối Mị Phương tự nhiên không thành kiến, hắn là Mị Phương một tay nuôi nấng. Nhưng đối Thẩm Ngọc Thành loại này xuất thân thô bị hương giá tiểu dân, Tô Tử Hiếu thực tế khó mà đem nó để vào mắt. Hắn thấy Thẩm Ngọc Thành chạm diêm cấu, được Hạ Sơn Hổ uy danh, hoàn toàn chính là có tiếng không có miếng. Bất quá nhặt nhạnh chỗ tốt thôi, nhưng lại thừa dịp cái này sóng thanh danh vang dội cơ hội, bốn phía chiếm diện tích, hoàn toàn chính là đầu cơ trục lợi. Nếu không nói cha hắn để hắn cùng Thẩm Ngọc Thành bàn bạc, hắn mới lời nhắc cùng Thẩm Ngọc Thành nói hơn hai câu lời nói. Nghe nói Thẩm Lang Quân mấy tháng nay đem trong thôn quản lý thỏa thỏa thiết thiết, thậm chí còn xử lý cái sinh động hương học, Thẩm Lang Quân quả nhiên là nhân tài a. Tô Tử Hiếu một tay bưng chén rượu lên, tán dương một câu. Công tử quá khen, bộ bất quá là vì Tô công cùng công tử chia sẻ một chút sầu lo, tận chút sức mà thôi. Thẩm Ngọc Thành đuốt cằm nói, Lang Quân quá khiêm tốn. Tô Tử Hiếu hỏi, Lang Quân có vẻ như đối nữ vui không quá mức hứng thú. Thẩm Ngọc Thành chiến thuật tính uống trà, nơi đây vui, hình, âm thanh, vị, sở đều có kỳ nhạc. Lang Quân có lẽ có đồng tính luyến ái. Tối nay chuẩn bị vội vàng, chưa chuẩn bị nam sắc. Chương 231, một thân như thế nào? Chương 231, một thân như thế nào? Khu cụ Thẩm Ngọc Thành sặc trà một cái trong lỗ mũi đầu, vội vàng cầm lấy một trường khăn che miệng ho khan. Lang Quân vì sao phản ứng như thế? Tô Tử Hiếu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thẩm Ngọc Thành thấy nó thân sắc, đột nhiên kịp phản ứng. Ở thời đại này, đồng tính luyến ái là phong nhã sự tình. Ở đây những này kẻ sĩ bên trong, nam nữ ăn sạch tỷ lệ cũng không nhỏ. Thật có lỗi, công tử chớ nên trách móc, buộc không đồng tính luyến ái. Thẩm Ngọc Thành giải thích nói. Thẩm Ngọc Thành tranh thủ thời gian đầu chén, chúc mừng công tử xuất sĩ, về sau mong rằng công tử nhiều hơn dịu dắt. Không dám. Tô Tử Hiếu hàn huyên tới nơi này, liền đứng dậy rời đi, cùng kẻ sĩ một khối hành vi phong túng đi. Thẩm Ngọc Thành ngồi một mình ở thủy tạ một góc, thổi gió hồ, an điểm tâm, uống rượu ngon, cũng là hài lòng. Mấy tháng nay, Thẩm Ngọc Thành cơ hồ liền không có buông lòng qua. Tất cả tâm tư đều tại hồi hương phức tạp việc vặt bên trên. Hôm nay cũng coi như mở tiểu xoa. Thẩm Ngọc Thành ngay tại suy tư. Cái kia Tô Vĩnh Khang nhâm đốc đưa trước, khẳng định tiêu phí không ít tâm tư. Nhưng Tô Vĩnh Khang chi tử Tô Tử Hiếu, thuần túy chính là nửa cái người trong suốt, cái gì cũng không có làm, đi lên chính là mệnh quan triều đình. Mà ở thời đại này, cái này giống như chính là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Lúc đến nửa đêm, nửa chàng sau cuối cùng tán. Thẩm Ngọc Thành cơm nước no nê, lúc này tìm tới Mị Phương từ biệt. Cái này đều nửa đêm, Lang Quân liền chớ có đi, ta an bài cho ngươi cái nữ vui thị tẩm, chính là trong bữa tiệc cho ngươi phi bạch nữ tử kia. Mị Phương nói, ta ngày mai còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Sáng sớm ngày mai xã trên còn có việc vụ phải xử lý, không bằng ta ngày mai buổi chiều lại tới. Thẩm Ngọc Thành nói, cũng tốt, vậy ta liền không ép ở lại, đêm dài, Lang Quân trên đường lưu tâm. Đa tạ, Mị bá sớm đi nghỉ ngơi. Nguyệt Nha Trang bên trong, một tòa yên tĩnh trong tiểu viện. Tô Vĩnh Khang đứng tại bên cửa sổ, cảm thụ được phơ phất gió mát. Hắn đảm nhiệm đốc ưu, việc này có lợi có hại. Hắn đi quận thành nhậm chức, không có khả năng lúc nào cũng trở về. Con của hắn giáp tâm còn thấp, đấu không lại như vậy lao hồ ly. Biện pháp đơn giản nhất chính là lợi dụng vũ lực chế hành bọn hắn. Cho nên Tô Vĩnh Khang để Tô Tử Hiếu cùng Thẩm Ngọc Thành tiếp xúc. Lúc này, Tô Tử Hiếu đi vào trong phòng. Một thân như thế nào? Tô Vĩnh Khang hỏi. Tô Tử Hiếu suy tư một lát, hồi đáp, một thân lễ nghi không thiếu, lời nói cử chỉ cũng không giống hương giá tiểu dân như vậy thô bỉ, cho người ta ấn tượng rất tốt, nhưng ta luôn cảm giác lại không tốt, về phần nơi nào không tốt, ta cũng nói không quá đi lên. Trịnh Bá Tiên cùng Thẩm Ngọc Thành cùng là Tô Tử Hiếu trong mắt của nhân, Tô Tử Hiếu liền không có tại trên người Trịnh Bá Tiên tìm tới bất luận cái gì để hắn chán ghét địa phương. Càng nghĩ, Tô Tử Hiếu nghĩ không quá rõ ràng. Không phải là Thẩm Ngọc Thành lớn lên so hắn còn muốn tu lãng, để hắn sinh ra lòng ghen tị rồi. Nhưng cái này cũng không có khả năng, trong huyện thế gia vọng tộc hào cường, lớn lên so hắn tu lãng vừa nắm một bò to. Tô Vĩnh Khang ngược lại là minh bạch Tô Tử Hiếu cảm giác, bởi vì ngươi cảm thấy hắn đối ngươi không phải đặc biệt thuận theo. Tô Vĩnh Khang nói. Đúng. Tô Tử Hiếu nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. So sánh Thẩm Ngọc Thành, Trình Bá Tiên cũng tốt, Lưu Sung cũng được, đối Tô thị chủ gia thái độ cùng Mị Phương giống nhau như lúc. Kia là thứ dân xuất từ thực chất bên trong đối thế gia vọng tộc thuận theo, thật đem mình đặt ở đồng bộ vị trí bên trên cùng chủ gia ở chung. Tô Tử Hiếu không có từ trên người Thẩm Ngọc Thành nhìn ra nửa điểm thuận theo. Thật giống như Thẩm Ngọc Thành đem mình bỏ vào cùng hắn ngang nhau cao độ, cùng hắn tiến hành đối thoại. Ngươi cần ghi nhớ, người này lòng ham muốn công danh lợi lộc rất trọng, rất có dạ tâm. Nhưng mặc kệ hắn lại thế nào vọt lên, hắn cũng chỉ bất quá là một cái tiểu tiểu hương đoàn gia úy, là trong tay ngươi một con cờ. Mặc kệ quân cờ có nghe lời hay không, phải chăng có tư tưởng của mình, ngươi lạc tử ở nơi nào, quân cờ cũng chỉ có thể ở nơi nào. Ngươi xuất sĩ cần phải có người vì ngươi hộ giá hộ thống, thanh trừ đối lập. Ngươi sở cầu bất quá công danh lợi lộc, ngươi cần đem lợi ích của hắn cùng ích lợi của ngươi buộc chặt cùng một chỗ. Tô Vĩnh Khang trầm giọng nói, hộ giá hộ thống có Mị Phương chẳng phải đầy đủ rồi sao? Mị Phương đã là binh tào duyệt, vẫn là Thẩm Ngọc Thành người lãnh đạo trực tiếp. Ta có việc trực tiếp tìm Mị Phương, cần gì phải tìm hắn một cái đầu cơ trục lợi hương giá tiểu dân. Tô Tử Hiếu nói, Mị Phương lão, nhìn không được ngươi bao lâu, cha cũng giống vậy. Tô Vĩnh Khang thở dài nói, Mị Phương nhân hậu khoan dung, Thẩm Ngọc Thành tàn nhẫn hiểm độc, hai người này đều là minh hữu, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bổ sung không đủ. Tô Vĩnh Khang quay lại thần đến, nhìn về phía so hắn tuổi trẻ lúc càng thêm tuấn lãng trưởng tử. Lúc này đi quận thành, cha có chỗ tâm đắc. Tô Vĩnh Khang nói khẽ, cái gọi là thế gia vọng tộc, chỉ có thượng phẩm mới là thật thế gia vọng tộc. Tại thượng phẩm kẻ sĩ trong mắt, trung phẩm hạ phẩm đều là hàn môn, mà hàn môn kẻ sĩ cùng thứ dân lại có gì dị hô. Thấy Tô Tử Hiếu thần sắc hơi có vẻ lơ lửng không cố định, Tô Vĩnh Khang trầm giọng nói, quân tử ý chí, nên hải nạp bách xuyên, cho nên quân tử ngữ lớn, thiên hạ chớ năng lực trở chỗ này. Tô Vĩnh Khang ý tứ là, để Tô Tử Hiếu lòng dạ buông ra rộng chút, phải có dung người chi lượng, huống chi Thẩm Ngọc Thành còn là mình người. Mặc kệ người ta có phải là đầu cơ trục lợi được đến uy danh, nhưng người ta thành hồi hương hào cường đã là sự thật. Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Tô Tử Hiếu chắp tay nói. Tô Vĩnh Khang quay lại thần đến, nói, ta cùng Mị Phương, danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực tương hỗ là thầy tốt bạn hiền, tương hỗ học tập. Ba người đi, tất có thầy ta chỗ này, thánh nhân chi ngôn, chữ chữ như kim a. Lúc tây của nam, mưa rào xối xả, mấy ngày liền không ngừng. Một thân áo tơi lữ liễn, trong tay mang theo nửa đùi dê, bước nhanh đi vào một tòa nông gia tiểu viện. Cha, nhị ca về á. Trong phòng vang lên Lữ Tam Muội thanh thúy tiếng la. Lữ Tam Muội vội vàng giúp Lữ Liễn dỡ xuống mũ rộng vành áo tơi, lại lấy ra một đầu khăn vải, giúp Lữ Liễn lau trên mặt nước mưa. Lữ Liễn tiếp nhận khăn vải, cười nói, ban đêm cho ngươi hầm thịt dê ăn. Nhị ca, lấy ở đâu thịt dê nha? Đương nhiên là nhặt được, không phải ngươi cho rằng nhị ca trên đùi tháo xuống không thành. Lữ Liễn cười sờ sờ Lữ Tam Muội cái đầu nhỏ. Nhị ca lại đi đánh trận à nha? Có bị thương hay không? Nhị ca người nào? Chỉ có ngươi nhị ca đã thương người phần, có thể thương nhị ca, còn không có sinh ra đâu. Nhị ca lại quát lác, ngươi lần trước đi cấp trại còn chịu ba đào tới. Lữ Liễn cười ha ha một tiếng. Lữ Trọng từ trong nhà đi ra, thần sắc ngưng trọng mà hỏi, thế nào rồi? Lữ Liễn thiếu dung đột nhiên thảm đạm xuống dưới, thở dài nói, mới khai khẩn điển đều bị chìm, một mẫu đều không có cứu. Cha, ta còn lại bao nhiêu lương thực? Bớt ăn bớt mặc, miễn cưỡng còn có thể trèo chống 15 ngày, thực tế không được, ngươi đến bỏ qua một bộ phận người. Lữ Trọng nói. Lữ Liễn thần sắc càng thêm ngưng trọng, nói, đại không được năm nay liền dựa vào cấp trại xuống qua, ta hôm nay tìm được cách chúng ta 80 dặm chỗ, có một đám quy mô khá lớn tập trại, có 2500 nhân chi nhiều. Nhóm người này vốn là mã tặc, trong tay có trên 100 chiến mã, cũng không ít lương thực, tài nguyên phong phú, nếu có thể đoạn. Ở trong đó cũng không phải là người người đều là có thể chiến tập binh, rất kéo thêm ra mang miệng tại một cái hoặc là mấy cái lãnh tụ dẫn đầu hạng, bao đoàn sưởi ấm, hình thành một cái cỡ nhỏ quân chính đoàn thể, nghề chính là cướp bóc. Hơn 2000 người tập binh đội, hoàn toàn không coi là nhiều. Lữ Liên tại Lũng Tây quận địa giới phạm vi bên trong, gặp qua lớn nhất ổ bảo soái, nó chỉ hạ có 2-3 vạn nhân khẩu nhiều. Tại quan nội tứ ngược hồ kỵ, cũng không dám đi trêu chọc. Mà Lữ Liên trong tay, bây giờ cũng bất quá 4-500 người, năng lực đánh nhiều lắm là liền 100 người. Ngươi liền 18 con chiến mã, hơn 100 con tốt, đi đánh hơn 2000 người tặc trại. Hồ kỵ cũng không dám từ ta thôn trại trước mặt qua, thực tế là cùng đường mặt lộ, chỉ có thể từ cái khác tặc trại trên thân tìm một chút thịt ăn. Ngươi lại thận trọng cân nhắc. Chương 231, ngươi để ta ngồi cao đường. Chương 231, ngươi để ta ngồi cao đường. Thẩm Ngọc Thành về đến trong nhà, trời đã sắp sáng. Dứt khoát cũng không ngủ, đem sổ sách lấy ra cẩn thận lật xem. Toàn bộ sổ sách nhìn xem đến, chỉ có một chữ: nghèo. Một cái 8000 người tiểu xã hội, hơn nữa còn không có ổn định sản xuất. Kiên trì mấy tháng này, thật là không dễ. Thẩm Ngọc Thành phát chút ít tài cũng không khó, nhưng muốn dựa vào làm ăn, nuôi sống mấy ngàn người, khó càng thêm khó. Giống mối thiết loại sản nghiệp, hoàn toàn bị kẻ sĩ độc quyền. Gần nhất tiếp cận ngày mùa thu hoạch, giá lương thực xuống tới, Thẩm Ngọc Thành đến tìm cách làm ít tiền, nhiều đổi chút lương thực. Lâm Chi Niệm ngáp một cái từ giữa phòng đi ra, đem tỉ nữ nấu xong sớm cháo thịt tốt, đầu đi thư phòng đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Đêm qua như thế nào? Lâm Chi Niệm còn buồn ngủ, hơi thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần lười biếng. Mở mang hiểu biết. Thẩm Ngọc Thành nói, Tô huyện thừa mặc cho quận đốc ưu, Tô Tử Hiếu mặc cho chủ bộ, nguyên chủ sổ ghi chép Hà chủ thăng huyện thừa. Tô huyện thừa đổi cái quận trúc lại, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Lâm Chi Niệm chậm chậm ngồi xuống tới. Đốc ưu cái lớn, nhưng giám sát An Dương các huyện. Chỉ là Tô thị chắc chắn bị người nhằm vào, mà phu quân làm Tô thị lực lượng vũ trang, khả năng cũng sẽ bị người tính toán. Tính toán liền tính toán đi. Thẩm Ngọc Thành thở dài nói, dưới mắt nên cân nhắc là thuế ruộng lỗ hổng vấn đề, nhanh không chịu được nổi a. Lâm Chi Niệm trừ muốn xen vào học xá sự vụ bên ngoài, cũng giúp Thẩm Ngọc Thành quản lý xã trên tạp vụ. Thẩm Ngọc Thành địa bàn có thể bình ổn vận hành, Lâm Chi Niệm xuất lực cũng không ít. Hiện tại vợ chồng trẻ đều là không bột đố gột nên hổ. Như thực tế không được, nhưng mượn điểm lương thực trở về. Lâm Chi Niệm bỗng nhiên nói. Thẩm Ngọc Thành bưng chén cháo, dừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía ngồi tại mình mặt bên Lâm Chi Niệm. Mượn. Thẩm Ngọc Thành sững sờ. Huyện khu quản hạt bên trong, trang tử không ít, thế hệ hào cường trong tay đều sẽ có đồ lương. Hướng bọn hắn mượn lương, một mượn một cái chuẩn. Lâm Chi Niệm nói. Thẩm Ngọc Thành kịp phản ứng. Hắn nhưng chưa hề động đậy cướp bóc tâm tư. Bất quá, thiên hạ có một cái tính một cái, giống hắn dạng này xây dựng quân chính đoàn thể, trên cơ bản liền không có không đi ra cướp bóc. Nương tử là muốn làm nữ phỉ thủ a. Thẩm Ngọc Thành trêu ghẹo nói. Ta ý tứ không phải đi đoạn, mà là thật mượn. Lâm Chi Niệm nói mượn, kỳ thật chính là cưỡng ép muốn. Dễ dàng đắc tội với người a. Thẩm Ngọc Thành hít mắt, yếu ớt nói. Phu quân gián tiếp đắc tội người, chẳng lẽ còn thiếu sao? Nguyệt Nha trang chiến dịch, những cái kia hướng Tô thị dâng lên nhận lỗi, sợ là không có một cái không ghi hận phu quân. Lâm Chi Niệm nói. Ừm. Nương tử nói có lý, ta đến ngẫm lại, làm như thế nào thuận lý thành trương đem lương thực mà tới. Thẩm Ngọc Thành yếu ớt gật đầu nói. Phu quân không phải nắm giữ quan đạo sao? Bốn tòa ổ bảo, làm quan đạo vãng lai người hộ giá hộ tống. Thẩm Ngọc Thành nghe vậy, lúc này vỗ trán một cái. Ngươi nói một chút, ta làm sao đem chuyện này cấp quên. Thẩm Ngọc Thành vội vàng đem cháo ăn xong, buông xuống bắt bước nhanh đi ra thư phòng. Hắn nghĩ tới con đường phát tài. Mã Đại Bưu, chuẩn bị ngựa, đi động cầu hương. Thẩm Ngọc Thành lúc này hô một tiếng, lập tức đi ra ngoài, hướng động cầu hương đi. Tìm tới Triệu Minh, cùng Triệu Minh cẩn thận thương nghị một buổi sáng, lưu tại động cầu hương ăn trưa ăn liền đội vàng đi. Triệu Minh được đến chỉ thị về sau, lập tức biến thành hành động. Thẩm Ngọc Thành lại đi Nguyệt Nha trang một chuyến. Đi Nguyệt Nha trang số lần nhiều, Thẩm Ngọc Thành thì càng trông mà thèm mảnh này rộng lớn điền viên. Cái này mênh mông vô bờ đồng ruộng, hoa màu mọc khả quan. Ban đêm, Thẩm Ngọc Thành lại gọi nhất đạo tinh xảo cơm canh, Trịnh Bá Tiên cũng ở tại chỗ. Trịnh Lang Quân ít ngày nữa đem kết hôn, mời Lang Quân ngươi đến phụ một tay. Mị Phương cười tủm tỉm nói. Thẩm Ngọc Thành nghe vậy sững sờ, lấy Mị Phương quản hậu cần năng lực, nơi nào cần Thẩm Ngọc Thành phụ một tay. Đến lúc đó Thẩm Ngọc Thành cho phần từ tiền, chỉ cần phụ trách ăn. Thiên đại hỷ sự, ta khẳng định không thể vắng mặt. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Vẫn là ngươi nói đi. Mị Phương hướng phía Trịnh Bá Tiên nói. Trong nhà của ta không trường bối, càng nghĩ cũng tìm không ra cái nhân tuyển thích hợp, cho nên nghĩ mời Lang Quân ngồi cao đường. Trịnh Bá Tiên nói. Phúc Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn không có kéo căng ở, một cái thở mạnh, kém chút nguyên địa tiền eo. Ngồi cao đường tiếp nhận người mới bái lễ, bái chính là phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Thẩm Ngọc Thành so Trịnh Bá Tiên tuổi còn nhỏ 10 tuổi, mà lại hắn cùng Trịnh Bá Tiên không có thân thuộc quan hệ, là ngang hàng mà nói. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi muốn làm nhi tử ta đúng không? Cái này không ra thể thống gì, cũng không hợp lễ chế, không được. Thẩm Ngọc Thành nói thẳng cự tuyệt. Chủ yếu là cao đường phía trên, chống không vị trí cũng không tưởng nổi. Ta lại tìm không ra một trưởng bối đến, há không để người chê cười. Trịnh Bá Tiên bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi để ta ngồi cao đường, cái kia càng phải làm cho người chế giễu. Thẩm Ngọc Thành nói, ta cũng không để ý, Lang Quân cùng Lữ Nhị Lang đều đối ta có ân cứu mạng, bái ngươi không phải hẳn là nha. Trịnh Bá Tiên nói, vậy cũng không được thể thống, không được. Tốt ta. Thẩm Ngọc Thành hỏi, cưới nhà ai nữ tử? Ta cháu gái ruột. Mị Phương cười nói, ta thân muội. Mị Mông bổ sung một câu, vậy ta càng thêm đến sớm chúc mừng các ngươi. Thẩm Ngọc Thành cười nói, bởi vì Trịnh Lang Quân sắp cùng lão gia tiến về quân thành, chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, tam thư lục xính có thể bất thì bất, hết thể giản lược. Mị Phương nói, xem ra Trịnh Bá Tiên là được đến Tô Vĩnh Khang trọng dụng. Quân thành khoảng cách Cửu Lý Sơn huyện cũng là không xa, nhỏ hơn mấy trăm bên trong mà thôi. Nhưng Trịnh Bá Tiên đi lần này, sợ là chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về gặp nhau. Trình Bá Tiên năng lực không kém, làm người coi được giãn được, xử sự chu đáo. Hắn đi cùng Tô Vĩnh Khang đi quận thành, cũng có càng lớn không gian phát triển. Đối Trình Bá Tiên đến nói, coi là song hỷ lâm môn. Trình Bá Tiên nhìn ra Thẩm Ngọc Thành trong mắt không bỏ chi tình, lập tức cười ha ha một tiếng, đứng dậy vì Thẩm Ngọc Thành rót rượu. Hiện tại cũng không có ngoại nhân, Trình Mô nói hai câu xuất phát từ tâm can. Mị công cùng Thẩm Lang quân ân tình, Trình Mô đời này vĩnh viễn không quên đi. Ngày khác Mị công cùng Lang quân nếu có cần dùng ta thời điểm, tùy thời sai nhân thư đến tin, Trình Mô ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Nói xong, Trình Bá Tiên ngẩng đầu uống vào một chén rượu. Thẩm Ngọc Thành không bỏ, nhưng Mị Phương so Thẩm Ngọc Thành càng thêm không bỏ. Đây chính là hắn dùng nhất thuận buồn xuôi gió người, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Chúc ngươi tiền đồ như gấm. Thẩm Ngọc Thành nâng chén nói, mượn quân cắt luôn. Tất cả ngồi xuống đến, thương lượng chính sự. Mị Phương cười khoát tay áo. Mấy ngày sau, Trình Bá Tiên thành hôn, phô trương từ Mị Phương một tay an bài. Cùng ngày buổi sáng, Trình Bá Tiên thay xong hỷ phục từ cửa sân ra, liền nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành chờ ở ngoài cửa lớn. Tân Lang Quan, mời lên mã. Thẩm Ngọc Thành cười dùng tay làm dấu mời. Điều này được. Trình Bá Tiên thụ sủng nhược kinh. Ta không ngồi cao đường, nhưng ta hôm nay vì Tân Lang Quan dẫn ngựa đón dâu, dính Tân Lang Quan phúc khí. Thẩm Ngọc Thành cười nói, cái này cũng đừng lầm giờ lành, lên ngựa đi. Tốt a. Thẩm Ngọc Thành vì Trình Bá Tiên dẫn ngựa cưới mỹ thị. Ngay hôm đó, ngay cả Tô Vĩnh Khang đều tự mình đến. Tô Vĩnh Khang vừa đến, có chút kẻ sĩ hào cường cũng đều đến. Bọn hắn nhìn tự nhiên không phải Mỹ Phương mặt mũi, mà là Tô Vĩnh Khang mặt mũi. Lại qua mấy ngày, Trình Bá Tiên mang theo vợ mỹ thị đến đây Phổ Khẩu thôn, hướng Thẩm Ngọc Thành từ biệt. Ngày kế tiếp, Trình Bá Tiên theo Tô Vĩnh Khang tiến về An Sương quận. Chương 233, Hương Giá tiểu quán. Chương 233, Hương Giá tiểu quán đậu cầu hương. Ở vào quan đạo bên cạnh một tòa nông gia tiểu viện, ngoài cửa đứng thẳng một cây sáo trúc, treo một lá cờ, thượng viết một cái tiểu chữ. Tòa này Hương Giá tiểu quán chính là Thẩm Ngọc Thành để Triệu Minh mở. Từ Triệu Minh trưởng quỹ, mấy cái hậu cần đầu bếp xung làm đầu bếp, mấy cái dân binh xung làm việc vặt hòa kế. Triệu Minh tính tình nóng nảy, Thẩm Ngọc Thành để hắn làm ăn, vừa đến kiếm tiền, thứ hai mài một cái tính tình của hắn. Thẩm Ngọc Thành đem trong nhà hai cái dáng người thon gầy, tướng mạo thanh lệ tỷ nữ cũng cho điều tới. Vốn là ngày mùa hè chói chang, bọn này hán tử ngày ở giữa làm việc không có tinh thần gì, nhưng có hai tiểu cô nương ở đây, bầu không khí lập tức liền sinh động hẳn lên. Triệu Minh thỉnh thoảng khu vực đầu trêu chọc hai tiểu cô nương, để tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng. Hoan ô, năm nay mấy tuổi rồi? 14. Con ta năm nay thập tam, sinh cao lớn uy mãnh, suy nghĩ một chút cho lão bá làm con dâu như thế nào. Ta nói Triệu lão tứ, loại chuyện tốt này, ngươi sao liền tăng cường ngươi người trong nhà? Chúng ta đậu khẩu hương các hương thân, quan côn có thể so sánh các ngươi Ly Sơn hương nhiều đi. Ngươi bên ngoài nhìn một cái, đấy đất đi, 10 cái có 8 cái đều là nam. Đúng đấy, các ngươi thân là chủ nhân, không nên trước tiên nghị cân nhắc chúng ta đám này người cơ khổ nha. Nếu không phải nhà ta Lang quân, các ngươi lũ khốn kiếp này sớm chết đói, còn muốn đánh chúng ta Ly Sơn hương cô nương chủ ý. Nằm mơ đâu? Lão tứ, bên ngoài người tới. Một người chạy bộ tiến đến, gấp giọng nói, nhanh nhanh nhanh. Triệu Minh tranh thủ thời gian thúc giục. Đám người nhao nhao tản ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một đội xe bỏ chậm rãi lái tới, xa xa liền thấy ven đường tung bay lấy tiểu chữ khăn kỳ. Ai? Cửa hàng lúc nào mở gian tử quán? Chúng ta lần trước ra ngoài thời điểm, làm sao không thấy? Khoảng cách huyện thành còn có 40, 50 dặm đâu, lúc này ngày gắt, nếu không nghỉ ngơi cái chân, ăn tiểu, chờ mát mẹ chút lại đi. Nghỉ cái gì nghỉ, cái này đều nhanh đến, sớm một chút chạy trở về dùng trà uống rượu không được. Lần trì hoãn này, sợ là phải đi đến ngày mai đi. Lại nói, vạn nhất là tặc binh mở hắc điếm làm sao? Ta nói quản sự, tặc binh ai biết lái hắc điếm phiền phái như vậy, trực tiếp đi lên đoạt nhiều dứt khoát. Đội xe chậm rãi tiếp cận tiểu quán, liền nhìn thấy có mấy vị thực khách từ tiểu quán nội đi tới. Ai nha, nhà này mới mở tiểu quán coi như không tệ, giá cả vừa phải, cơm canh hương vị không thể so trong thành ăn tứ kém. Chính là, mấu chốt nhất chính là tiểu quán bên trong cái kia hai cái tiểu đường, cái kia khuôn mặt nhỏ, cái kia tư thái, chợt chợt. Quá mức nghiện, xuống tới còn muốn tới. Cái kia quản sự thấy mấy tên thực khách trên mặt treo đầy vừa lòng thỏa ý, lại nghe nó không tiếp tán dương, liền hỏi thăm một câu, căn này tiểu quán như thế nào? Thực khách cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nghe cái này mùi thịt, chẳng phải sẽ biết rồi. Quản sự lúc này khịt khịt mũi, lúc này mới nghe được nồng đậm hầm thịt dê hương khí. Đi một đường, ăn một chút lương khô, thực tế là nhạt như nước. Cái này nghe thấy tới mùi thịt, trong bụng liền đói khát. Nhìn xem quan đạo phần cuối, sóng nhiệt cuồn cuộn, đem con đường đều cho vặn mèo, quản sự lúc này quyết định, đều nghỉ một lát, ăn nước trà lại đi. Nếu như tiệm này là tặc binh mở, sớm bị phụ cận tòa kia ổ bảo dân binh cho tận diệt. Quản sự dẫn một đoàn người tiến cửa sân. Triệu Minh lúc này ra đón. Ôi, các vị quý khách, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Triệu Minh đem một đoàn người nên tiến đại đường, an bài nó nhập tọa. Đều có cái gì ăn? Quản sự sau khi ngồi xuống hỏi. Triệu Minh thân người cong lại, cười rạng rỡ. Hôm nay hiện giết hai đầu dê béo, còn có mới nhưỡng rượu đủ. Hai thứ này thế nhưng là tiểu điểm nhất tuyệt, quý khách đến một chút. Được, trên một cái bàn một bầu rượu, đến điểm xuống tiểu rau trộn, lại cho ta đến một bát thịt dê diện. Quản sự nói. Được rồi. Quý khách chờ một lát, bọn tiểu nhị nhao nhao cho những khách nhân đưa rượu và đồ ăn lên. Triệu Trung thì tự mình hầu hạ quản sự, bưng tới một bình rượu, lưu loát đem chén sành triển khai, rót mấy bát rượu. Rượu đục chính là rượu nếp thắt hiểu, là thời đại này bình dân chủ yếu rượu, vừa đục ngọt, già trẻ dai nghi. Quản sự bưng chén lên, một thanh uống vào, ngọt giải khát, mồm miệng nước miếng, nắng nóng đều bị đuổi tản ra mấy phần. Ừm, rượu ngon, rượu ngon. Quản sự tán dương một câu. Lúc này, Triệu Minh vẫy vẫy tay, lập tức có hai người tới, đang quản sự tỉnh một trái một phải đứng, cầm quạt hương bổ phiến lên gió mát. Ngay sau đó, Triệu Minh lại tự mình bưng tới thịt dê diện, nhắm rượu rau trộn. Dựa theo Thẩm Ngọc Thành yêu cầu, tiểu quán phục vụ phi thường chú đáo. Không nghĩ tới à, các ngươi xã này giá tiểu điếm, lại có bực này đạo đãi khách, các ngươi cái này giá tiền sẽ không phải bất công đạo à? Quản sự một bên uống rượu, vừa nói, sao có thể đâu? Quý khách lại nhìn, Triệu Trung chỉ quầy hàng phương hướng, chỉ thấy trên quầy bày một khối tấm bảng gỗ, các loại giá cả đều viết rõ ràng, liếc qua thấy ngay, giá cả so ngày bình thường đắt một chút, nhưng liền hiện tại cái này giá hàng đến nói, hoàn toàn là lương tâm giá. Triệu Minh thấy quản sự ăn vui vẻ, liền hóp lưng lại như mèo hỏi, quý khách, muốn hay không đến điểm tích lũy kình tiểu tiết mục? Vì sao kêu tích lũy kình tiểu tiết mục? Quản sự nghi ngờ nói, hắc hắc, ta cái này tiểu điểm có hai cái hoa dung nguyệt mạo tiểu đường, am hiểu khiêu vũ, cái kia tinh tế như thủy xà bờ eo thon như thế bốn eo ba, chật chật. Quản sự nghe vậy, trong đầu lúc này hiện ra hình tượng, tốt, đến một đoạn nhìn xem. Quý khách chờ một lát. Triệu Minh tranh thủ thời gian tiến cùng trong. Lúc này, hai tên tỷ nữ đã thay xong y phục, hai người riêng phần mình một bộ áo ngực trang, bên ngoài mặc sa mỏng, eo thon chi cùng trắng đoán bắp chân, tại sa mỏng hạ như ẩn như hiện. Lino cùng Hoa Nô vốn là tô phụ tỷ nữ, ngày bình thường chủ yếu làm bưng trà dâng nước loại hình phức tạp công việc. Các nàng không phải nữ vui, mặc từ trước đến nay bảo thủ, liền không xuyên qua như thế bại lộ quần áo. Dưới mắt dạng này mặc, cảm giác xấu hổ vô cùng. Y phục này là Thẩm Ngọc Thành mua đưa tới, cùng đêm đó Nguyệt Nha trang nữ vui xò ra, có thể nói là bảo thủ về đến nhà. Nhanh đi nhanh đi. Triệu Minh nhỏ giọng thúc giục nói. Thế nhưng là, chúng ta không có học qua khiêu vũ hoa. Không phải dạy qua các ngươi rồi. Tùy tiện xoay hai lần là được. Ai nha, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy không được. Nhanh lên nhanh lên. Triệu Minh tiếp tục thúc giục. Hai cái tỷ nữ bị bất đắc dĩ, hai người riêng phần mình quân tay, rụt rè từ sau phòng đi tới tiền đường. Đám kia thực khách tập trung nhìn vào, từng cái toàn bất động. Quả thật là tướng mạo thanh lệ, nhất là cái kia bờ eo thon, doanh doanh một nắm. Còn có cái kia như liên ngó sen bắp chân, ẩn tại sa mỏng phía dưới, trắng đoán non mịn, quả thực là tú sắc khả san. Cái kia rụt rè bộ dáng, càng là ta thấy mà yêu. Nữ nhân bọn hắn gặp qua không ít, dung mạo xinh đẹp cũng đã gặp. Nhưng tại xã này giã tiểu điếm, có hai cái này mặc thanh lương tiểu nương trợ hứng, sao mà khoái chăng? Triệu Minh đi ra, vây quanh nơi cửa ra vào, không ngừng hướng phía tỷ nữ nháy mắt. Hai tên tỷ nữ mặt xấu hổ đỏ bừng, riêng phần mình chậm rãi buông cánh tay xuống. Các nàng gặp qua khiêu vũ, nhưng thật không hiểu nhảy thế nào múa. Tỷ nữ hai mặt nhìn nhau, tính tình tương đối hướng ngoại một điểm, Hoa Nô cắn răng một cái, đong đưa lên vòng eo. Lino thấy Hoa Nô động, mình cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Một đoạn giới múa hiện ra ở trước mặt mọi người. Chương 234, đứng đắn kiếm sống. Chương 234, đứng đắn kiếm sống. Đường trong mười mấy tên hán tử, trong lúc nhất thời đều nhìn ngốc, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Nếu là Thẩm Ngọc Thành ngay tại chỗ, thấy hai tên tỷ nữ khiêu vũ, nhất định phải nói một tiếng đây không phải khiêu vũ, đây là đang chơi trừu tượng. Lino cẩn thận nhớ lại Tô Phủ Vũ cơ giáng múa, có thể thấy được qua là một chuyện, hiện học hiện mại lại là một chuyện khác. Thực tế là không có cái kia thiên phú. Hào môn nữ vui đều là tiêu phí thời gian cùng kim tiền đi chuyên môn bồi dưỡng. Cũng may những này quý khách cũng không có mấy cái hiểu phong nhã. Từng cái không phải nhìn chằm chằm hai nữ vòng eo nhìn, chính là nhìn chằm chằm bắp chân của các nàng nhìn. Triệu Minh đồng dạng không hiểu thưởng thức phong nhã, chỉ thấy bọn này thực khách một cái so một cái coi trọng tình, cũng coi như là yên tâm xuống dưới. Cái kia quản sự một tay bưng bát rượu, một tay dùng đũa kẹp lấy rau trộn, cười tủm tỉm nhìn xem, khóe miệng kìm lòng không được liền liệt. Đẹp mắt, thích xem. Giờ này khắc này, vốn là thể xác tinh thần đều mệt. Mỹ tiểu mỹ thức ăn, mỹ nhân thưởng thức, đủ rũ được đến tiêu mất, khoái chăng khoái chăng. Cái này sơn giã tử quán, quả thật có chút đồ vật. Rượu địa đạo, nguyên liệu nấu ăn mới mẹ không nói, chính là tuần này đến phục vụ, cũng không phải trong thành những cái kia ăn tứ tiểu lâu so ra mà vượt. Mấu chốt là còn không đắt. Về sau qua lại nơi đây, nhất định phải hồi hồi tới. Triệu Minh không có la ngừng, Lino cùng Hoa Nô cũng không dừng lại, chỉ có thể cưỡng ép cứng ngắc lấy ra mặt nhảy xuống. Mặc dù bị một đám đại lao ra vây xem, để Hoa Nô cảm giác rất không được tự nhiên. Nhưng nhảy nhảy, Hoa Nô vậy mà cảm thấy còn quái chơi vui. Thằng đến Triệu Minh liếc mắt ra hiệu, hai tên tỷ nữ lúc này mới dừng lại, hạ thấp người hành lễ, sau đó trở về hậu đường. Cái này liền kết thúc cả nha. Còn không có nhìn qua nghiện đâu. Chính là, nếu không lại đến một đoạn. Ai chủ nhân? Quản sự chào hỏi một tiếng. Triệu Minh tranh thủ thời gian tiến tới, cười rạng rỡ, quý khách, có gì phân phó? Thêm chút thịt rượu, lại an bài một đoạn múa. Quản sự hô. Được rồi, quý khách chờ một lát. Triệu Minh vội vàng chạy đến hậu đường, thấy hai nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng khen một câu, nhảy không sai, các ngươi quả thực sinh ra tới chính là khiêu vũ liệu, lại đi nhảy lên một trận, nhanh nhanh nhanh. À còn tới nha. Hoa Nô hiển nhiên có chút không vui lòng. Người ta quý khách yêu cầu, các ngươi liền đi nha, lang quân gọi các ngươi tới, không phải liền là khiêu vũ nha. Triệu Minh nói. Tốt, Hoa Nô lẩm bẩm miệng đáp đồng ý. Thẩm Ngọc Thành chỉ nói để các nàng tới hỗ trợ, không nói để các nàng sung làm nữ vui a lúc đến buổi chiều. Quản sự liên tiếp nhìn bốn trận múa, thấy sát trời không sớm, đám người cũng dưỡng đủ tinh thần, thế là dự định về sớm một chút giao nộp. Chủ nhân, tính tiền, bao nhiêu tiền? Quản sự một bên nói, một bên xuất tiền túi. Nhân huệ, hết thảy 81 tiền lại 20 văn, cho ngài giảm giá, thu ngài 80 lượng là được. Triệu Minh cười hát hát nói, nha. Quản sự mới từ hầu bao lấy ra một khối nhỏ bạc bụ đến, nghĩ thầm mới 80 văn, còn rất tiện nghi. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, đối phương nói hình như không phải 80 văn, mà là 80 lượng. Người nói bao nhiêu? Quản sự nhăn lại nửa bên lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. 80 lượng. Triệu Minh ngượng ngùng cười nói. Ngươi. Lầm rồi. Quản sự nửa bên mày nhíu lại đến càng sâu, Tiếu Dung nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không sai, chính là 80 lượng. Triệu Minh lặp lại. Đoạt thiếu. Quản sự đột nhiên hô to, lần này hiển nhiên không còn là nghi vấn, mà là kinh hãi. Nếu nói 80 đồng tiền, vậy thật là không đắt. Tuy nói cũng chỉ hắn một người ăn bắt thịt dê diện, những người khác đều là lạnh cháo phối rau trộn, nhưng tầm 10 cá nhân cũng không ít. 80 lượng, đó là cái gì giá? Liên như ngươi loại này hương giá tiểu dân, gặp qua 80 lượng là bao nhiêu không? Lúc này quản sự rốt cục kịp phản ứng, cái này thật đúng là một nhà hát điếm. Tại trên quan đạo mở hát điếm, lừa đảo đúng không? Ba quản sự một bàn tay đem một khối bạc vụn đập vào trên mặt bàn. Nói cho ngươi, một tiền bạc tử, nhiều không dùng tìm, tính lao tử khen thưởng, đi. Quản sự đưa tay vung lên, liền muốn dẫn người rời đi. Hắc hắc hắc, chớ vội đi nha. Triệu Minh vội vàng ngăn ở nơi cửa ra vào. Lúc này, quản sự thủ hạ, cả đám đều cầm bên hông vũ khí, lộ ra sát khí. Bọn hắn cái này tầm 10 cá nhân, dám ở cái này trong lúc mấu chốt qua lại quan đạo, cho chủ nhân làm chạy sinh ý, ai cũng không phải không thấy qua việc đời. Ép mua ép bán, bọn hắn thật đúng là không sợ. Cái này rừng núi hoang vắng, khai ra ăn tứ cũng không dễ dàng, ngài liền cho như thế ít bạc, để ta làm sao nuôi sống nhiều như vậy người à? Triệu Minh ngượng ngùng mà cười cười nói, lao tử quản ngươi như thế rất nhiều, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, nếu không lão tử chặt ngươi cho chó ăn. Ngươi chó nuôi dưỡng, cũng không mở ra mắt chó của ngươi nhìn một cái, lừa đảo gọi đến lao tử trên đầu đến rồi. Biết lao tử là ai chăng? Quản sự một bên giận mắng, một bên hướng phía trước lội bước, đưa tay bắt lấy Triệu Minh bả vai, hướng bên cạnh đẩy. Nhưng mà Triệu Minh không hề động một chút nào. Lao tử chẳng cần biết ngươi là ai. Mua bán mua bán, mua bán không xả thân nghĩa tại nhà. Các ngươi nếu là thực tế không hài lòng, đem ăn hết đều phun ra, ta liền thả các ngươi đi, như thế nào? Triệu Minh vẫn như cũ cười rạng rỡ. Thảo. Quản sự mắng to một tiếng, lúc này rút ra bội đao đến, gác ở Triệu Minh trên cổ. Tin hay không lão tử đem ngươi ruột quét ra cho chó ăn. Triệu Minh liếc liếc lưỡi đao, sau đó vẫn như cũ cười rạng rỡ. Ngài nếu là làm thì ta, ngài chủ gia có thể muốn bồi càng nhiều tiền. Nếu không, ngươi thử một chút. Triệu Minh tiểu dung, dần dần cứng nhắc. Lúc này, cái kia quản sự mới phát hiện, Triệu Minh căn bản không giống xem ra thành thật như vậy. Người này ánh mắt hung ác như xài lang. Triệu Minh chậm rãi tay giơ lên, hai ngón tay nhẹ nhàng khoác lên quản sự trên cổ tay, chậm rãi đẩy ra phía ngoài. Nếu là không dám, liền đừng cầm cái này đồng nát sắt vụn hù dọa người. Triệu Minh cười nói, nếu là không muốn trả tiền, vậy ta cũng cho ngươi nhìn cách đồ vật. Triệu Minh hướng phía đường trong một người liếc mắt ra hiệu, chỉ thấy một cây đao bay tới. Triệu Minh lấy tay tiếp được, rút đao ra khỏi vỏ. Hắn đem lưỡi đao dựng thẳng lên, ánh mắt từ lưỡi đao thượng chậm rãi di động đến quản sự trên mặt. Ta ra hỏa này sự tình, cùng ngươi ra hỏa này sự tình so ra, như thế nào? Triệu Minh rút đao về sau, trong đường tất cả hỏa kế, đầu bếp đều chạy ra. Quản sự nhìn lại, chỉ thấy 4-5 người cầm hoàn thủ đao, cái khắc cầm búa, cái xin các loại vũ khí, quân chế hoàn thủ đao. Các ngươi là tập binh? Quản sự thấy thế, lập tức kinh hãi. Xem ra gặp được hung ác gốc dạng. Nhưng nơi này khoảng cách động khẩu hương gần nhất ổ bảo, khả năng cũng liền không đến 200 mét. Tặc binh ở đây mở hàm điếm, làm sao dám à? Hẳn là những này hương dân cùng tặc binh hợp mưu. Ai nói cho ngươi phối hoàn thủ đao chính là tặc binh? Ta nhưng là đường đường chính chính dân binh. Đây cũng không phải là hàm điếm, mà là đứng đăng kiếm sống. Triệu Minh trong tay trách đao chậm rãi rơi xuống, vừa nói, có hai thanh hoàn thủ đao liền cho rằng lão tử sẽ sợ ngươi. Đầu năm nay dám ra đây chạy, ai không có điểm dũng khí? Quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Minh đem đao thu hồi vào đao, nói, biết các ngươi có dũng khí, ta là chính cửa hàng, cũng sẽ không giết người càng hàng, bất quá nha. Tiền ngươi đến cho đủ, không cho lại có thể thế nào? Ngươi dám giết ta không thành? Không trả tiền, cổng cái kia 4 đầu mưu lưu lại gán nợ cũng được. Triệu Minh cười nói, ta thật không phải giặc cướp, không có khả năng từ trên người ngươi đoạt tiền không phải. Ngươi, ngươi tới. Triệu Minh chào hỏi một tiếng, cổng cái kia 4 đầu xe bỏ thu. Được rồi, các ngươi dám. Quản sự lại muốn phát tác, đã thấy Triệu Minh lại một lần nữa rút ra hoàn thủ đao. Ken. Chương 235, cái này rất hợp lý. Chương 235, cái này rất hợp lý. Triệu Minh đột nhiên nô ra tay đi, một thanh nắm chặt cái kia quản sự cổ áo. Quản sự chỉ cảm thấy một cỗ mình căn bản không cách nào kháng cự lực lượng, đem mình hung hăng kéo một cái, liền bị đối phương đặt tại trên tường, vết đao nằm ngang ở trên cổ. Nhà chúng ta lang quân nói, khách hàng là áo cơm phụ mẫu, muốn mỉm cười phục vụ. Triệu Minh tiếu dung hơi có vẻ dữ tợn, lão tử cũng không phải lúc nào cũng đều nghe lang quân, đừng muốn lại cùng lão tử xính miệng lưỡi nhanh chóng, nếu không lão tử coi ngươi là tặc binh đánh giết. Bị Thẩm Ngọc Thành huấn luyện về sau, lâm thời ra trận, việc khác sự tình đều dựa theo Thẩm Ngọc Thành bàn giao làm. Coi như hắn cái này hỏa bạo tính tình, có thể đi theo quản sự nói hết lời nửa ngày, liền đã rất có kiên nhẫn. Cái này không nhiều rõ ràng nha, nhà tiểu điếm này chính là tìm cớ cản đường ăn cướp. Cái kia quản sự tự nhiên không sợ phiền phức, nhưng có câu nói rất hay, hoành sợ lăng. Hắn làm chủ gia làm việc, không cần thiết vì chủ gia tài vật đem mạng của mình góp đi vào. Chuyện gì cũng từ từ, mọi người đều vì mình chủ, không cần thiết vì một chút tài vật liều mạng không phải. Ngươi muốn xe bỏ gắn nợ, cái kia xe bỏ cho ngươi tốt. Lúc này đến phiên quản sự mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng. Triệu Minh lập tức lại nét miệng cười mở, ha ha ha, này mới đúng mà, Lang Quân nói, biết cái gì tại sao tới? Ai mặc kệ nó, xe bò lưu lại, các ngươi đi thôi. Cái kia quản sự mang theo người ra biệt tử, vốn còn nghĩ, nếu có cơ hội nhất định phải đem xe bò cho cướp về. Nhưng gây chú ý nhìn lên, quan đạo đối diện dưới bóng cây, đứng hai tên cung binh. Ý niệm này một chút liền bỏ đi, vội vàng mang theo người hướng huyện thành phương hướng chạy. Triệu Minh đưa mắt nhìn nhóm người kia sau khi rời đi, tranh thủ thời gian trở lại tiểu quán trong hành lang. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó phát ra tiếng hoan hô. Triệu lão tứ, có ngươi a. Ra ra 80 lượng, ngươi là thế nào dám a? Vừa mới cái kia quản sự vừa nghe đến 80 lượng, biểu tình kia đặc sắc, chết cười ta, ha ha ha. Triệu Minh cười đắc ý, một trận tiết mục 20 lượng, bốn trận 80 lượng, cái này rất hợp lý a. Ha ha ha, hợp lý hợp lý. Chỉ chớp mắt liền kiếm bốn đồng nưu, trên người bọn họ trô mang theo tài vật, giá trị khẳng định vượt qua bốn đồng nưu. Triệu Minh nói, đáng tiếc, Thẩm Ngọc Thành không để bọn hắn giết người cướp của. Nếu thật là đem bọn hắn làm thịt, không biết có thể đoạt bao nhiêu tiền. Đi đi đi, ta đây là đứng đắn kiếm sống. Trước kia Triệu Minh cũng không nghĩ tới, một hơi có thể kiếm bốn đồng nưu. Hiện tại châu cày có tiền mà không mua được, lần trước Thẩm Ngọc Thành tìm một cái địa chủ mua ba đầu châu cày, hoa hơn 72. Cái này bốn đầu lão nưu, giá tiền sợ là không chỉ 80 lượng. Hoano, Lino, múa nhảy không sai. Triệu Minh hướng phía hai tên tỷ nữ giơ ngón tay cái lên, ban đêm cho các ngươi lau ký hai bát mạch diện, hảo hảo khao khao các ngươi. Hoano mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, trừng Triệu Minh một chút. Triệu lão tứ, ngươi liền đau lòng hai cái tiểu mỹ nhân đúng không? Chúng ta liền không có phần sao? Ha ha, đều có phần, đêm nay ta hảo hảo ăn một bữa. Triệu Minh cất cao giọng nói, vậy cũng chớ thất thần, tiếp tục làm việc đi. Nhà này tử quán cũng tiếp đại phổ thông khách hàng. Tỷ như đi ngang qua nơi đây, ăn bát nước trà rượu đủ, liền theo bình thường tiêu chuẩn thu phí. Tích lũy kình tiểu tiết mục, tự nhiên là vì xem xét liền phi thường người có tiền chuẩn bị. Tỷ như buổi chiều đội vàng mấy giá xe bò cái chủng loại kia. Bất quá cái này rừng núi hoang vắng, vãng lai người cũng ít. Cái kia quản sự đến ngoài thành, sớm đã là đêm khuya. Đưa ra quá sở lại cho chút thuận tiện tiền, thủ thành dân tráng lúc này mới thả bọn họ vào thành. Muốn không có cái này thuận tiện tiền, bọn hắn liền phải tại dưới tường thành qua đêm. Quản sự đi tới thôi trạch, lúc này chủ gia đã nằm ngủ. Hắn chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai mới có thể báo cáo việc này. Thôi ra là trong thành đại thương, chủ yếu làm vải vóc sinh ý dựa theo đại hạ luật lệ, thương nhân thuộc về con buôn tạp lưu. Tuy nói thương nhân địa vị thấp, nhưng gia nghiệp to lớn nhà buôn nhưng bằng vào trong tay tài phú, cùng kẻ sĩ đổi lấy một chút đặc quyền, cùng phổ thông thương nhân không thể so sánh nổi. Chỉ là vẫn như cũ có hạn chế. Tỷ như bọn hắn nhà mình sản xuất thượng đẳng tơ lụa phục sức, nhiều lắm là chỉ có thể ở nhà mặc một chút, không thể mặc lấy ra ngoài. Lại tỷ như không thể sử dụng xe ngựa, chỉ có thể sử dụng xe bò, xe lửa hoặc là đi bộ. Tiền tam lưỡng là thôi ra quản sự, chủ yếu phụ trách làm chủ gia chuyển vận hàng hóa. Buổi sáng tìm người một khi hỏi thăm, lúc này mới biết được chủ gia đều không tại trong nhà. Một mực chờ đến xế chiều, lúc này mới thấy thôi sư tể tiến dinh thự đại môn. Thôi sư tể thấy tiền ba lượng về, lúc này cười vây vây tay, nhưng lại gặp tiền tam lưỡng sắc mặt thoáng có chút khó coi, liền hỏi thế nào, tiền hàng lại không muốn trở về? Cũng là không phải tiền hàng muốn trở về, mà là tiền tam lưỡng dừng một chút. Hôm qua về huyện thành, trên đường đi qua đậu cầu hương, tại một hương giá tiểu quán nghỉ ngơi nghỉ mát, chưa từng nghĩ rượu kia tứ vậy mà là một nhà hát điếm, mở miệng liền muốn 80 lượng bạc. Nhóm người kia là hương đoàn dân binh, buộc gặp bọn họ đều phối hữu hoàn thủ đao, liền không dám cùng chi xung đột. Tiền tam lưỡng cúi đầu nhỏ giọng nói, tuy nói hôm qua không có phát sinh xung đột, cá nhân hắn cũng không có tổn thất cái gì, nhưng dù sao bị trừ bốn đầu lão nhưu, trong lòng của hắn bao nhiêu băn khoăn. Tiền bị cướp rồi? Thôi sư tề lập tức đứng dậy hỏi. Tiền không có bị cướp, số dư đều mang về, vừa rồi giao đi trường phòng. Tiền tam lưỡng hồi đáp, tiền về thế là được. Thôi sư tề nhẹ gật đầu. Bốn đầu lão nhưu cùng xe bọn bị người trừ gắn nợ. Tiền tam lưỡng lẩm bẩm nói, cái gì? Thôi sư tề sững sờ, chợt giận tím mặt, nói không nói rõ ngươi là thôi ra người. Thôi sư tề nổi giận đùng đùng mà hỏi, giống như nói, lại hình như cấp bên, lúc ấy đều cầm đao, có chút khẩn trương, nghĩ không rõ. Thôi sư tề khí đi qua đi lại, bốn đầu nhưu hiện tại giá trị đến trăm lượng, ngươi này sẽ kết trở về số dư, cũng liền 562 a. Thôi sư tề cẩn thận hồi ức một chút, đậu cầu hương giống như bị Hạ Sơn Hổ Thẩm Ngọc Thành cho chiếm, quan đạo cũng là Thẩm Ngọc Thành phái dân binh cho khơi thông. Đậu cầu hương dân binh, nhất định là Thẩm Ngọc Thành binh. Cái kia gọi Thẩm Ngọc Thành, bây giờ tên tuổi không nhỏ, hoàn toàn có thể nói cựu Lý Sơn huyện nổi tiếng. Lão tử cùng họ Thẩm ngày xưa không oán ngày nay không thủ, hắn dựa vào cái gì nhằm vào lão tử? Thật làm lão tử một cái thương nhân dễ ước hiếp sao? Bốn đồng lưu, giá trị trăm lượng, hoàn toàn chính là một khoản tiền lớn. Không được, ta đến tự mình đi một chuyến Ly Sơn Hương, tìm cái kia họ Thẩm đem xe bỏ muốn trở về. Thôi sư tể tức giận nói, Lang Quân, cái này đều nhanh vào đêm, đến phủ khẩu thôn mới hơn 20 dặm, hiện tại đi còn kịp, nhanh đi chuẩn bị một đầu con la đến, ngươi lại hô cho người, cùng ta cùng nhau đi. Vâng. Đột nhiên liền bị người đoạt bốn đồng lưu. Thôi sư tể nếu là không tự mình đi muốn trở về, đêm nay sợ là ngủ không yên. Hắn ngược lại muốn xem cái kia họ Thẩm hợp lý cái giáo úy, có phải là lão hổ chen vào cánh bảng, có thể lên ngày rồi. Cái gì giáo úy không giáo úy, đơn giản chính là nửa cái quân hộ, cùng hắn cái này trong mắt thế nhân tạp lưu có cái gì khác nhau. Thôi sư tể dẫn người hỏa tốc chạy tới phủ khẩu thôn. Hắn cưỡi một đầu con la, những người khác cũng chỉ có thể dùng chạy. Ban đêm, thôi sư tể cuối cùng là đến phủ khẩu thôn. Chương 236, ai bảo ngươi động thủ đánh người? Chương 236, ai bảo ngươi động thủ đánh người? Thẩm Ngọc Thành mới xử lý xong phức tạp việc vặt, chính dành thời gian cùng Lâm Chi Niệm hạ một lát cờ. Hạ chính là cờ tướng. Nhỏ hơn mấy tháng trước, Thẩm Ngọc Thành có thể nhường cho con cũng nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng hiện tại, Thẩm Ngọc Thành cần Lâm Chi Niệm nhường cho con. Triệu Thúc Bảo cùng Thẩm Ngọc Thành ngồi chung một chỗ, chính vò đầu bức thai cho Thẩm Ngọc Thành nghị kế. Lúc này, Mã Đại Biêu đi đến. Lang Quân, bên ngoài có người cầu kiến, đưa đến lại đường, ta lập tức tới. Thẩm Ngọc Thành thuận miệng lên tiếng. Không bao lâu, Thẩm Ngọc Thành lập bại. Thúc Bảo, cùng ngươi tẩu tử giết một bàn, ta lập tức trở về. Được rồi. Thẩm Ngọc Thành đi tới lại đường, liền nhìn thấy một người mặc hơi có vẻ phú quý nam nhân, đứng tại nhà chính trong. Một thân dáng người khá cao, trên trán ẩn ẩn có mấy phần tức giận. Thẩm Ngọc Thành một chút liền nhận ra một thân. Năm ngoái mạn, Thẩm Ngọc Thành tại bên ngoài Đông thị bán ra, kém chút liền bị người này cho ép mua ép bán. Thôi sư tề lúc đầu phẫn nộ, có thể thấy được Thẩm Ngọc Thành hơi nhìn quen mắt, hai đầu lông mày bỗng nhiên lộ ra mấy phần nghi hoặc, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Thẩm Ngọc Thành dạo chơi đi đến cái bàn bên cạnh, quay người ngồi xuống, trầm giọng nói, năm ngoái trời đông, Đông thị ngoài cửa, ba tấm lông trồn. Là ngươi? Ngươi chính là Thẩm Ngọc Thành? Thôi sư tề đầu tiên là giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được cái này cao gầy thanh niên nhìn quen mắt đâu, nguyên lai tại chỗ cái kia bán ra đám dân quê, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Sơn hổ Thẩm Ngọc Thành. Vạn bạn không nghĩ tới, năm ngoái kém chút bị hắn nước hiếp tiểu tử nghèo, lát mình biến hóa thành một phương hào cường. Cái này quật khởi tốc độ, không khỏi quá nhanh. Thôi sư tề lúc này cười ha ha một tiếng, nguyên lai là ngươi, đây không phải là thiên đại hiểu lầm mà. Thẩm Ngọc Thành không hiểu ra sao, lang quân tìm ta chuyện gì? Sao là hiểu lầm vừa nói? Là như thế này, hôm qua thủ hạ ngươi một đám dân binh, trừ ta bốn đầu lão nhiêu. Khả năng dưới tay người không biết chúng ta quen biết, người một nhà không biết người một nhà không phải. Thôi sư tề một bộ như quen thuộc dáng vẻ, vừa nói, một bên tại Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống bên người. Làm sao liền người một nhà rồi? Chờ một chút, bốn đầu lão nhiêu. Thẩm Ngọc Thành trong lòng không khỏi vui mừng. Tiểu quán hai ngày trước mới khai trương, hôm qua liền đến một đại đan. Thẩm Ngọc Thành ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, ta trị quân nghiêm minh, trong tay của ta binh đều tuân theo pháp luật, không có khả năng tùy ý giam người khác tài vận. Thôi sư tề nghiêng người nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành, nói, sự tình là hôm qua buổi chiều phát sinh, ta chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi? Người trong cuộc ta cũng mang đến, không bằng ta để người trong cuộc đến cùng ngươi đối chất. Không sao. Thẩm Ngọc Thành nhàn nhạt đáp lại, nhẹ nhàng phất tay. Tiền Tam Lưỡng, tiến đến. Thôi sư tề lúc này đem Tiền Tam Lưỡng gọi vào phòng trong. Tiền Tam Lưỡng vào phòng, vội vàng chắp tay hành lễ. Tiền Tam Lưỡng, ngươi nói một chút hôm qua buổi chiều cố mảnh. Thôi sư tề nói, sự tình là như thế này, ta dẫn người tại động khẩu hương một tiểu quán nội nghỉ chân, ăn một chút rượu rau trộn, cái kia tấm bảng gỗ thượng công khai đi giá, tổng cộng nhiều lắm là cũng liền một tiền bạc tử ra mặt, nhưng kia cái gì người lại cứng rắn muốn ta cho 80 lượng. Ta không đưa tiền, nhóm người kia lấy đao uy hiếp chúng ta, đem chúng ta bốn đầu nhưu cho trừ. Tiền Tam Lưỡng như nói thật nói, không có khả năng. Thẩm Ngọc Thành chém đinh chặt sắt, ta người không có khả năng cản đường cướp bóc, nhất định là chính ngươi nửa đường thượng ném bốn đầu nhưu, kết quả nói xấu đến đầu của ta bên trên. Kỳ thật, Thẩm Ngọc Thành đã biết là chuyện gì xảy ra nhi, chỉ là ra vẻ không biết. Chủ ý đều là hắn ra. Là thật ta nào dám hổ ngôn loạn ngữ. Lang Quân nếu không tin, ngươi một mực đem người kia gọi tới đối chất nhau, hỏi một chút liền biết. Tiền Tam Lưỡng hơi có vẻ lo lắng nói, ta liền không. Tiền Tam Lưỡng thấy Thẩm Ngọc Thành một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, càng thêm lo lắng, nói, nếu không chúng ta đêm nay trực tiếp đi qua, tại chỗ nghiệm chứng một phen, Lang Quân liền biết được ta nói là thật hay không. Ngươi nói là thật không là thật, rất trọng yếu sao? Lại nói, hơn nửa đêm, ngươi để ta cùng ngươi chạy hơn 10 dặm đường, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Đã chúng ta bên nào cũng cho là mình phải, đêm nay cũng nói không rõ. Không bằng dạng này, chờ ta ngày mai phái người đi một chuyến cửa hàng, đem sự tình chứng thực, lại cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, như thế nào? Thẩm Ngọc Thành hướng phía Thôi Sư Tề đề nghị. Tiền Tam Lưỡng đứng ở một bên lo lắng xuông, đông nhiên nói, à đúng, chúng ta buổi chiều còn nhìn cái gì tích lũy kình tiểu tiết mục, có hai cái nữ vui khiêu vũ trợ hứng. Hạ. Thẩm Ngọc Thành lúc này vỗ đùi. Hắn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi, ngươi buổi chiều có phải là nhìn bốn trận tích lũy kình tiểu tiết mục? Lang Quân thế nào biết? Tiền Tam Lưỡng sững sờ. Sự tình là như thế này. Thẩm Ngọc Thành lại quay người nhìn về phía Thôi Sư Tề, rượu ăn uống đều không đắt, cái này tích lũy kình tiểu tiết mục 21 tràng, bốn trận chính là 80 lượng. Thôi Sư Tề nghe vậy, thấy Thẩm Ngọc Thành nhất kinh nhất sạng, tại chỗ hiểu rõ ra. Cái này họ Thẩm nguyên lai biết tất cả mọi chuyện, hắn tại trên quan đạo mở hắc điếm, chính là vì gõ qua đường người giàu có đón chúc. Không phải, cái gì tích lũy kình tiểu tiết mục liền 21 tràng. Thôi Sư Tề lập tức có chút nổi nóng, cảm giác mình bị người đùa nghịch đồng dạng. Lang Quân hẳn là cũng biết, bồi dưỡng nữ vui, nhưng là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Liền ta dưỡng cái kia hai cái nữ vui, vũ nhược tiên tư, tiếng như tiếng trời, cầm kỳ thư họa, cái kia càng là mọi thứ tinh thông, chính là nhân gian tuyệt phẩm. Phương gia tử quán, rượu ngon giai nhân. Lang Quân nếu là có hứng thú, cũng có thể đi giám thưởng một hai, cam đoan vật siêu trô giá trị ta cũng là người quen biết cũ, ngươi trông nom tiểu đệ sinh ý nha. Thẩm Ngọc Thành cởi mở mà cười cười nói, ngươi khi ta ngốc ca, vừa hố nhà ta tôi tớ, còn muốn để ta đi giám thưởng một hai, ta chiếu cấu ngươi lão một sinh ý, liền ngươi xã này dã đám dân quê, còn có thể bồi dưỡng được cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nữ vui, hống bị đều không mang dạng này hống. Nhìn xem Thẩm Ngọc Thành bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, Thôi Sư Tề sắc mặt một chút liền kéo xuống. Lang Quân đây là muốn ép mua ép bán, cự không trả về ta cái kia bốn đầu lão nhiêu. Thôi Sư Tề lạnh giọng hỏi, Lang quân là người làm ăn nào có ép mua ép bán. Việc buôn bán của ta, từ trước đến nay già trẻ không gạt, tuyệt không xoa bình. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Thôi sư tề triệt để minh bạch Thẩm Ngọc Thành tâm tư, lúc này đứng dậy, nghiêng người liếc mắt tương đối. Thương gia thất phu, coi là thật không thèm nói đạo lý. Thôi sư tề cả giận nói. Vừa dứt lời, thôi sư tề còn chưa kịp quay đầu, bên mặt liền chịu một cái quả đấm. Ta sát. Chỉ thấy thôi sư tề một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Thôi sư tề che mặt quay đầu nhìn lại, liền gặp Mã Đại Bưu giơ lên nằm đấm, trừng mắt trừng trừng. Mã Đại Bưu, chuyện gì xảy ra? Ai bảo ngươi động thủ đánh người? Vội vàng xin lỗi. Thẩm Ngọc Thành ra vẻ giận dữ, gian dạy một câu. Có thể. Mã Đại Bưu thấy Thẩm Ngọc Thành ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên nét miệng cười một tiếng. Kia cái gì? Xin lỗi à? Nằm đấm không nghe sai khiến. Một quyền này xuống tới, quả thực đem thôi sư tề kinh hãi đến. Động một chút lại xuất thủ đả thương người, quả thật là tặc phỉ tác phong. Thôi sư tề vội vàng bò người lên, không nói thêm gì nữa, mang theo tiền tam lượng sám xịt chạy. Vì sao đánh người? Thẩm Ngọc Thành đứng dậy hỏi. Cái kia khờ hàng mắng Lang quân không thèm nói đạo lý, cũng không thể để hắn bạch mắng đi. Mã Đại Bưu sờ sờ đầu, thì thào nói. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên cười một tiếng, đánh thật hay. Nói xong, Thẩm Ngọc Thành liền ra ngoài. Mã Đại Bưu lại sờ sờ cái hốc, được đến Táng Dương, lập tức cười đắc ý. Chương 237, đi đầu cái kia ổ trộm cấp. Chương 237, đi đầu cái kia ổ trộm cấp. Thẩm Ngọc Thành đi tới thư phòng, ở trên thảm ngồi xuống. Nói với các ngươi chuyện Tiếu Lâm. Thẩm Ngọc Thành căn cứ chính mình phỏng đoán, nâng cấp tứ nội phát sinh sự tình, sinh động như thật nói một trận. Nghe xong Thẩm Ngọc Thành, Triệu Thúc Bảo phình bụng cười to, nước mắt đều bật cười. Lâm Chi Niệm dùng tay áo che miệng, kéo kẹt cười không ngừng. Nhắc tới cũng xảo, năm ngoái ngày đông, ta tại Đông Thị bán lông trồn, cái này thôi sư tể đi lên một văn không cho, liền nghị thuận đi ra của ta. Lúc ấy trùng hợp gặp phải Mỹ Bá, thay ta giải vây, không phải có thể sẽ có chút ít xung đột. Thẩm Ngọc Thành cười nói, một thù trả một thù. Lâm Chi Niệm cười nói, cái này thôi thì đáng đợi, bồi bốn đầu lão nhiêu. Chúng ta vừa bận thiếu như hoa, ha ha ha. Triệu Thúc Bảo cười to nói. Ta nhưng không chỉ thiếu như, cái gì đều thiếu. Thầm Ngọc Thành nói, tiểu tử ngươi không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mùi quý. Ngọc Thành ca, ta đương ra tốt ta, mẹ ta hai ăn dùng, đều về ta quản. Triệu Thúc Bảo nói. Thời điểm không sớm, nhanh đi về nghỉ, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Thầm Ngọc Thành nói. Được rồi, ta về á. Triệu Thúc Bảo đứng dậy thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Phu quân, hôm nay việc này, có thể tập kết chuyện Tiếu Lâm, nói cho các hương thân nghe. Lâm Chi Niệm nói. Hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê a, cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Thẩm Ngọc Thành cười ha ha một tiếng. Chỉ là ta không nghĩ tới, phu quân thế mà nghĩ đến dùng loại biện pháp này vay tiền. Chuyện này Thẩm Ngọc Thành giấu giếm Lâm Chi Niệm, chắc không được Thẩm Ngọc Thành đem Hoa Nô cùng Lino cho đẩy ra. Nguyên lai like để các nàng đi sung làm nữ vui đi. Không có gì kiến thức người, có thể sẽ nhìn vui lên. Hát đối múa hơi có chút dám thưởng lượng người, nhìn cái này tích lũy kình tiết mục, còn muốn bị thu phí 21 chàng, thật khả năng tại chỗ động thủ đánh người. Cái kia thôi sư tệ bộ mặt đi ra ồ bảo, cưới lên con là, nổi giận đùng đùng về thành đi. Lúc này thôi sư tể mới hồi tưởng lại, lần thứ nhất cùng Thẩm Ngọc Thành tiếp xúc thời điểm, tiểu tử này hoàn toàn chính là cái lăng đầu thanh. Loại tiểu nhân này một khi quật khởi, trong tay có mấy cái binh, vậy mà chiếm quan đạo, làm lên đảo hố thiết sáo kiếm sống. Tiểu nhân đắc chí, quả thực đáng chết. Cái gì hạ sơn hổ? Xuống núi tặc còn tạm được. Trên đời này có Thẩm Ngọc Thành loại này tặc nhân đại hành kỳ đạo, há có thể bất loạn. Thôi sư tể một đường hùng hùng hổ hổ trở về, trở lại thôi trạch, hắn vẫn như cũ tức giận không thôi. Ngày bình thường chỉ có bọn hắn thôi ra hướng người khác ép mua ép bán phần, hôm nay thế mà bị một đê tiện quân hộ cho ức hiếp, quả thực là ngược lại thiên cương. Lang quân, ta. Tiền tam lưỡng rất là ấy nấy, muốn an ủi hai câu, lại không biết ta an ủi cái gì. Trách không được ngươi, thực tế là cái kia Thẩm tặc khinh người quá đáng. Không phải liền là leo lên trên một cái mị phương sao? Cái kia mị phương là cái gì? Một giới đồng buộc. Coi như làm chuyện lại, cũng là thấp hèn đồng buộc. Ta nhổ vào. Lang quân. Được, tranh thủ thời gian đi xuống đi, dày vò một đêm, đủ mệt mỏi. Thôi ra lần này lưu dân chi loạn trong, tổn thất cũng không nhỏ. Ngoài thành một tòa trang tử, đây chính là thôi ra tiêu phí trọng kim chế tạo, bị cướp không nói, còn bị một mũi lửa đốt cái 7-8 phần. Vốn là hao tổn to lớn, bây giờ lại bị người bày nhất đạo, ném bốn đầu lão nhưu, thôi sư tể sao có thể không khí. Ngày kế tiếp, một đêm không ngủ thôi sư tể, sáng sớm liền tiến về huyện nhà viện binh. Đứng tại huyện nha ngoại đợi đã lâu, cuối cùng đến lên nhà thời gian. Đây không phải thôi lang sao? Hôm nay làm sao thượng huyện nha đến rồi? Loan Bình đi tới, cười nhẹ nhàng lên tiếng chào. Loan ban đầu ngài đến rất đúng lúc. Ta đang muốn ngài đâu? Hôm qua buổi chiều ta bị người cho kiếp nói, chuyện này ngươi có quản hay không? Thôi sư tề mặt mũi tràn đầy oán giận mà hỏi. Ai sao mà to gan như vậy? Dám ở lớp chúng ta đầu địa bàn thượng ăn cướp? Loan Bình sầm mặt lại. Là ở ngoài thành, hôm qua nhà của ta tôi tớ quận thành trở về. Thôi sư tề oán giận nói một trận, đem chính mình nói liền cùng bị thiên đại oán cốt như. Nhóm người kia nhất định là tập binh, tại trên quan đạo giả bộ lưng dân, cản đường ăn cướp, như tài hại mệnh. Chuyện này Loan ban đầu ngài cũng không thể mặc kệ nha. Ta cái kia bốn đồng lưu, bây giờ cao thấp cũng đáng cái trăm lạng mà dòng. Đây chính là một số tiền lớn nha. Động Cầu Hương, trên con đạo. Đây không phải là Thẩm Ngọc Thành địa bàn sao? Động Cầu Hương một trước một sau, còn dựng lên hai tòa ổ bảo, có dân binh đột ở, làm sao có thể có tặc binh tại trên quan đạo mở hạt điếm? Nếu là vũ trang tặc binh, chuyện này liền không thuộc về Loan Bình quản, thuộc về binh tào quản. Nếu chỉ là phổ thông tặc phỉ, miễn cưỡng tính Loan Bình quản lý phạm vi bên trong. Bất quá hắn hiện tại cùng Mị Phương có nhiều hợp tác, Hồ Bang hỗ trợ vốn là hẳn là.
Bao nhiêu người?
Nhưng có binh giáp.
Loan Bình hỏi.
Tầm 10 người, có đao binh.
Thôi sư tể hồi đáp.
Các ngươi thôi ra bị tầm 10 tặc phỉ ước hiếp rồi.
Loan Bình lẩm bẩm nói.
Thực tế là đội vàng không kịp chuẩn bị.
Loan ban đầu không bằng vì dân trừ hại, đầu cái kia ổ trộm cướp.
Thôi sư tể nói.
Ngươi chờ.
Loan Bình đi vào huyện nhà, không bao lâu mang theo tầm 10 cái mặc chỉnh tề sai dịch ra. Hắn còn tưởng rằng hơn 10 hơn trăm người đội đâu, nguyên lai cũng liền mười mấy người mà thôi. Giết đi một tòa mười mấy người tặc phỉ hóa tử, bất quá một bữa ăn sáng.
Loan Bình chỉ điều động một con ngựa, đợi một sai dịch đem mã dắt tới, Loan Bình chở mình lên ngựa.
Thôi lãng, ngươi phía trước dẫn đường, ta cái này liền đi đầu cái kia ổ trộm cướp.
Được rồi.
Loan Bình đại hỉ, luôn miệng nói, Loan ban đầu đi đầu, ta đi dẫn đầu lưu tới.
Ngoài cửa đông chờ ngươi.
Loan Bình nói xong, cưỡi ngựa dẫn người rời đi.
Không bao lâu, Thôi sư tề đem tiền 32 một khối gọi tới, dẫn đường hướng động khẩu hương đi.
Kỳ thật rượu kia tứ phi thường dễ tìm, ngay tại quan đạo bên cạnh, mà lại trước mắt toàn bộ động khẩu hương quan đạo đoạn đường, liền cái này một nhà tử quán.
Quan đạo tương đối bằng phẳng tạm biệt, nếu là người người khoái mã, hoặc là chạy mau, mấy chục dặm trên đường chưa liền có thể đổi tới.
Nhưng cũng liền Loan Bình cưỡi ngựa, Thôi sư tề cưỡi lửa, những người khác đến đi bộ, lại thêm mặt trời lên cao sau dần dần nóng bức, tốc độ này liền không khả năng nhanh đến đi đâu. Mã chạy chậm một đoạn, liền phải dừng lại nghỉ ngơi nước vào.
Một nhóm người nhìn thấy quan đạo bên cạnh cái kia diện treo ngược tại trên cây trúc khăn kỳ về sau, đã đến xế chiều.
Tiểu quán sinh ý kỳ thật cũng không tệ lắm, hôm nay lại tiếp vào cái quý khách, kiếm được 20 lượng trắng bóng bạc.
3 ngày xuống tới, bốn đầu nhu cộng thêm 20 lượng.
Thỏa thỏa bạo lợi.
Triệu lão tứ, trong thành phương hướng người tới.
Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị tiếp khách.
Triệu Minh vội vàng hô.
Chờ Loan Bình một đoàn người tiếp cận, liền thấy có hai cái thực khách từ tiểu quán nội đi tới, cho tiểu quán dừng lại khen.
Loan Bình liếc mắt ra hiệu, mấy tên sai dịch lập tức mang theo đao hướng trạch viện cửa sau đi.
Loan Bình tung người xuống ngựa, trực tiếp đem bội đao rút ra, vừa bước một bước vào viện nội. Chỉ thấy Triệu Minh cười rạng rỡ ra đón.
Ai nha, vị quý khách kia, ngài.
Chương 238, công khai ghi giá chương 238, công khai ghi giá người rút đao làm gì?
Triệu Minh tiếu dung cứng đờ.
Loan Bình chính cầm đao đi vào trong, nhìn thấy Triệu Minh, lúc này sửng sốt.
Hạ Hà thôn người Loan Bình cũng nhận biết rất nhiều cái, giống Vương đại trụ cùng hắn đến qua tiểu, Triệu thúc bảo mấy cái Triệu gia nhân, Loan Bình cũng làm cho thượng danh nhi.
Loan Bình dừng lại không phải là bởi vì nhận ra Triệu Minh, mà là nhìn xem có chút quen mắt.
Đây không phải Loan ban đầu nha, ngươi dọa ta một hồi.
Triệu Minh lên tiếng, đánh vỡ giữa hai người dừng lại.
Ta nhìn ngươi nhìn quen mắt, ngươi là ai tới?
Loan Bình trừng mắt nhìn hỏi.
Ta gọi Triệu Minh, Hạ Hà thôn Triệu gia nhân, xếp hạng lão tứ.
Loan ban đầu đi qua mấy lần Hạ Hà thôn, khi đó ta chân thương không có tốt, tại bên đường tùy tùng đầu bắt chuyện qua, nhớ kỹ không?
Triệu Minh giải thích nói.
A,
ta nhớ tới, ngươi chính là sử quải trưởng hán tử kia.
Ta liền nói ngươi nhìn quen mắt đâu.
Loan Bình lúc này cười ha ha một tiếng, đem đao thu nhập trong vỏ.
Loan ban đầu, ngài đây là?
Triệu Minh nghi vấn hỏi.
Có người hướng ta cáo chẳng nói, nơi này có một đám tặc binh mở ra hắc điếm ép mua ép bán, ta tới ngó chuyện gì xảy ra.
Loan Bình giải thích nói.
Nguyên lai là Hạ Hà thôn Triệu gia nhân, cái kia không có việc gì.
Cái nào cậu nương dưỡng nói lao tử là tặc binh?
Lao tử là đường đường chính chính dân binh, vẫn là thứ nhất chàng đội thứ nhất đội chủ.
Triệu Minh lúc này nổi giận, nhưng thanh âm lập tức nhỏ xuống.
Đây không phải Loan ban đầu nha, ngọn gió nào đem ngài thổi cửa hàng đến rồi.
Một hương dân đi ra, khuôn mặt tươi cười đón lấy.
Nha, viên lão ngũ. Mấy tháng không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi tử nữa nha.
Loan Bình cười ha ha một tiếng.
Nhìn ngài lời nói này,
tiểu nhân nhận được Thẩm Lang quân đại ân, an được một thanh cứu mạng lương, không có chết đói, ha ha.
Thôi sư tể cùng Tiền Tam Lưỡng xa xa đứng tại ngoài viện nhìn xem, thấy không có không chỉ có phát sinh xung đột, song phương ngược lại quen thuộc hàn huyên, thầm nghĩ không ổn.
Loan Bình một mực đã cảm thấy kỳ quái, Thẩm Ngọc Thành địa bàn bên trên, hơn nữa còn là tại quan đạo bên cạnh, làm sao lại có tặc phỉ mở hắc điếm?
Loan Bình lúc này quay đầu, trừng mắt về phía Thôi sư tể, âm thanh lạnh lùng nói, Thôi sư tể, ngươi vu cáo.
Rất hiển nhiên, Thôi sư tể cáo trạng thời điểm chọn nhẹ lấy trọng, che giấu một chút chi tiết.
Thôi sư tể tự nhiên biết những người này là dân binh, nhưng liền thế đạo này, cho dù là phủ binh, cũng rất khó phân rõ là binh là tặc.
Phân chia trọng điểm ở chỗ, bọn hắn bây giờ tại làm cái gì?
Những dân binh này, làm tặc phỉ kiếm sống, cũng không chính là tặc phỉ nha.
Loan ban đầu, bọn hắn làm ăn ép mua ép bán, liền mấy ấm rượu đủ, một bát thịt dê diện, nhiều lắm là hơn 100 đồng tiền, có thể đáng 80 lượng.
Bọn hắn xác thực trừ ta bốn đầu lão nhưu, ta tuyệt đối không có nói láo.
Thôi sư tể gấp giọng nói.
Loan Bình lại nhìn về phía Triệu Minh, hỏi, Triệu lão tứ, Thôi sư tể lời nói là thật là giả?
Thật có việc này, bọn hắn đúng là tiểu điếm tiêu phí 80 lượng.
Triệu Minh nói, ăn cơm trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa.
Nhưng hắn cự không nhận nợ, ta cũng không có cách, đành phải trừ hắn mấy con bò gắn nợ.
Ngươi nói bậy.
Tiền Tam Lưỡng nghe vậy, lúc này tiến lên đây, chỉ vào Triệu Minh nổi giận nói, ngươi rõ ràng chính là đoạn.
Ngươi còn sáng đao, đỡ đến trên cổ ta.
Ta thân là dân binh đội chủ, phối đem đao cũng là rất bình thường a.
Ta cái này còn có mấy chục phó giáp ra, ta đều muốn từng cái nói cho ngươi.
Triệu Minh trợn mắt, khinh thường nói,
Tiền Tam Lưỡng nghe vậy, khí quá sức.
Ta sẽ nói với ngươi ngươi phối đao hợp lý không hợp lý sự tình sao?
Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Loan Bình trừng mắt Triệu Minh, ra vẻ tức giận.
Triệu Minh lập tức lộ ra tiểu dung, nói, ta cái này tiểu điếm a bất kỳ cái gì tiêu phí đều công khai đi giá, thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt.
Sau đó Triệu Minh kéo lại Loan Bình cánh tay, hướng tiểu quán trong hành lang đi. Loan ban đầu, ta mang ngươi nhìn xem, ta đến tột cùng có hay không nói láo. Ngay sau đó, Triệu Minh đem khối kia yết giá tấm bảng gỗ lấy ra, vương hướng Loan Bình. Loan Bình đưa tay sờ lên cằm, một bên nhìn một bên lẩm bẩm nói, rượu đục nhị văn một bát, thịt dê diện 10 văn một bát, xào đậu nành 1 văn một đĩa, rau muối nhị văn một đĩa. Cái này giá tiền so trong thành tiện nghi nhiều. Sau đó, Loan Bình nhìn thấy tấm ván gỗ trái phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ. Không nhìn kỹ, căn bản là phát hiện không được. Bởi vì dòng này chữ nhỏ không phải dùng than tuổi viết lên, mà là dùng đao điều khắc lên đi. Tích lũy kình tiểu tiết mục, 21 tràng. Loan Bình nói ra. Cái gì? Tiền Tam Lưỡng lập tức kinh hãi, tiến tới góc mặt xem xét, quả nhiên phát hiện tấm ván gỗ góc dưới bên trái hàng chữ nhỏ kia. Tiền Tam Lưỡng tức thiếu chút nữa nôn huyết. Cái này, đây không phải hố người sao? Nhỏ như vậy chữ, ai thấy được? Ngươi để cái kia hai cái nữ vui ra khiêu vũ thời điểm, cũng không nói rõ là 21 chẳng à. Tiền Tam Lưỡng hướng phía Triệu Minh cả giận nói. Ngươi cũng không có hỏi nha. Triệu Minh lại lật một cái xem thường. Ngươi cảm thấy cái này giá tiền hắn hợp lý sao? Ngươi cảm thấy người bình thường biết giá tiền về sau, sẽ nhìn ngươi cái này phá tiết mục sao? Tiền Tam Lưỡng dựa vào lý lẽ biện luận. Triệu Minh nói bay, lẽ thẳng khí hùng, ta cảm thấy rất hợp lý a. Ngươi nào, ngươi hôm qua ngày hôm trước buổi chiều thấy rất hăng hái a. Viên lão ngũ cười nói. Ngươi, tốt đều chớ cái dậy. Loan Bình tranh thủ thời gian khoát tay áo. Chân tướng sự tình đã tra ra manh mối, nhà này tiểu quán cũng không phải là tặc binh đưa ra, mà lại tất cả tiêu phí công khai đi giá, hợp lý hợp pháp. Loan Bình hạ cuối cùng định luận. Nghe xong lời này, Thôi Sư Tề liền biết, cái kia bốn đầu lão ngưu sợ là nếu không về. Thôi Sư Tề cũng không nghĩ tới, Loan Bình cùng bọn này điều dân như thế quen thuộc. Lại có, nơi này là Thẩm Ngọc Thành địa bàn. Thôi Sư Tề dụng tâm, kỳ thật hơi có chút tác động. Hắn không nói rõ Triệu Minh bọn người là dân bình, mà là nghĩ đến nếu như Loan Bình có thể đem bọn hắn làm thịt, đoạt lại lão ngưu, cái kia Thẩm Ngọc Thành chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Chỉ là Thôi Sư Tề không biết, hôm nay nơi này phát sinh xung đột, Loan Bình thật đúng là không nhất định đánh thắng được Triệu Minh. Vạn nhất Triệu Minh thật bị Loan Bình ngộ sát, Thẩm Ngọc Thành cũng sẽ đem bút chướng này tính tới Thôi Sư Tề trên đầu. Năm ngoái Thẩm Ngọc Thành không thể trêu vào Thôi Sư Tề, thời nay không giống ngày xưa. Loan ban đầu minh dám. Triệu Minh lúc này chắp tay nói, quả thực là vô pháp vô thiên. Thôi Sư Tề âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Minh đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, Loan ban đầu, bọn hắn vu cáo ta là tặc, đem các ngươi gọi tới, kém chút sinh ra xung đột đẫm máu, có phải là hẳn là nghiêm trị cái kia hai cái tặc nhân? Loan Bình lập tức quay đầu trừng mắt về phía Thôi Sư Tề. Thôi Sư Tề, làm người không nên quá nhỏ hẹp, nói chuyện làm việc chi tình, trong lòng nhiều yên lặng thận. Thôi Sư Tề lập tức đầu góc nhất chuyện, lập tức trừng mắt về phía Tiền Tam Lưỡng, ngươi làm sao làm? Nói chuyện cũng không nói rõ ràng, kém chút sinh ra hiểu lầm. Còn đứng ngây đó làm gì, đi ba. Thôi Sư Tề tự biết không thú vị, quay người muốn đi. Lúc này, một sai dịch tay giơ lên, ngăn lại Thôi Sư Tề đừng đi. Họ thôi, ngươi dám vu cáo người tốt, lừa gạt Loan ban đầu, kém chút hãm Loan ban đầu vào bất nghĩa, gan chó không nhỏ à. Sai dịch hung dữ tiếp cận Thôi Sư Tề. Thôi Sư Tề thấy mấy tên sai dịch khí thế hùng hổ đem hắn ngăn lại, vội vàng nhìn về phía Loan Bình. Loan ban đầu, hai ta thế nhưng là nhiều năm quen biết, nơi đây hiểu lầm, ta xác thực không biết rõ tình hình. Theo tội lỗi của ngươi, đánh ngươi 80 đại bản đều không quá phận. Loan Bình âm thanh lạnh lùng nói. Không phải, 80 đại bản, ngài có để hay không cho ta xuống nhà, ta bồi thường tiền được không? Thôi Sư Tề liên tục hướng phía Loan Bình chắp tay cầu xin tha thứ. Bồi thường bao nhiêu? Loan Bình quay đầu hỏi. 10 lượng. Thôi Sư Tề luôn miệng nói. Kéo ra ngoài, đánh 70 đại bản. Loan Bình âm thanh lạnh lùng nói. Đừng. Ta bồi 20 lượng. Thôi Sư Tề còn nói thêm. Kia liền đánh 60 đại bản. Loan Bình lại âm thanh lạnh lùng nói. Thôi Sư Tề cũng không muốn bị đánh, từ tiểu kiều sinh quen dưỡng, bị đánh mấy chục đánh vậy, thể cốt đến tan ra thành từng mảnh. Ta bồi 80. Chương 239, để ta xem một chút làm sao vấn đề chương 239, để ta xem một chút làm sao vấn đề Thôi Sư Tề nói ra lời này, tâm trực tiếp cùng cắt đứt. Lúc đầu năm nay quang cảnh liền không tốt, vừa bồi 4 đầu lão ngưu, hiện tại lại muốn bồi 80 lượng bạc. Còn như vậy bồi thường xuống dưới, thôi ra đến phá sản. Mà lại Thôi Sư Tề đáp ứng, tiền này không bồi thường thật đúng là không được. Không phải Loan Bình ngày mai dẫn người đem hắn trừ, chỉ hắn cái vu cáo chi tội, hắn đến làm càng nhiều bạc vì chính mình giải vây. Lỗ lớn. Kéo ra ngoài đánh 10 côn, lấy đó trừng trị. Loan Bình trầm giọng nói. Không phải, ta đều bồi thường tiền A, làm sao còn muốn đánh? Loan ban đầu, ta cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng coi như hàng xóm láng giềng có phải không? Ngài. Thôi Sư Tề nói còn chưa dứt lời, liền bị sai dịch ra bên ngoài kéo một cái, ngay sau đó bị sai dịch đặt tại trên mặt đất. Một sai dịch tiện tay chép đến một cây gậy gỗ, chiếu vào Thôi Sư Tề cái mông mánh quất xuống. Chỉ nghe thấy Thôi Sư Tề kêu thảm một tiếng, toàn thân cứng đờ, nước mắt chảy ròng. 10 cây gậy rất mau đánh xong, Thôi Sư Tề trong lòng thầm mắng cái kia sai dịch hạ thủ là thật hung ác độc. Lúc này chỉ cảm thấy cái mông đau rát, cũng không phải mình như. Tiền Tam Lưỡng mau tới trước, đem Thôi Sư Tề từ dưới đất kéo lên, đỡ lấy Thôi Sư Tề đi ra biệt tử. Thôi Sư Tề ngồi cưới con lừa kia không thấy. Ta lừa đâu? Thôi Sư Tề khí hô to. Hắn quay đầu nhìn tiểu quán một chút, cả giận nói, nhất định là đám này tặc phỉ cho đoạn. Sau đó lại hướng phía Tiền Tam Lưỡng nói, đi đem lừa muốn trở về. Tiền Tam Lưỡng lên tiếng, lần nữa tiến vào tử quán. Kia cái gì, buộc ở ngoài cửa con lừa kia, có phải hay không các ngươi dắt đi rồi? Kia là nhà ta lang quân ngồi cưới dùng. Lúc này Tiền Tam Lưỡng tiếng nói phi thường nhỏ âm thanh.
Cái gì lư?
Triệu Minh ra vẻ sửng sở.
Chính là ngoài cửa con lửa kia a, ta tự tay buộc tại cửa sân bên cạnh.
Tiền Tam Lưỡng nói.
Đánh các ngươi vào nhà lên, ta liền không có từng đi ra ngoài, không biết cái gì lư a ma a, chưa thấy qua, đừng tìm ta.
Triệu Minh mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói.
Tiền Tam Lưỡng bờ môi có chút rung động, quay người đi ra biệt tử, lại đối Thôi Sư Tể nói, bọn hắn nói chưa thấy qua.
Tức chết.
Tê Thôi Sư Tể vừa định đi đến đầu đi, bước chân một bước mở, cái mông liền cùng vỡ ra, đống nhiên hít sâu một hơi.
Tiền Tam Lưỡng đội vàng tiến lên nâng, vị Thôi Sư Tể tiến tiểu quán đại đường.
Ta cái kia lư, ngươi nhất định phải trả ta.
Thôi Sư Tể hướng phía Triệu Minh cả giận nói.
Triệu Minh chỉ coi làm cái gì cũng không nhìn thấy, không rảnh để ý ta đã nói với ngươi đâu.
Ngươi ngày hôm trước trừ ta bốn đầu lão nhưu, hôm nay cũng không thể ngay trước quan sai diện ăn cướp trắng trợn à?
Còn có chút vương pháp không có.
Thôi Sư Tể cả giận nói.
Triệu Minh lại không có đọc qua thư, nào hiểu cái gì vương pháp không vương pháp.
Ngươi chớ có nói hiệu nói bận à, ta đều không có đi ra đi, nơi nào đoạt ngươi thứ gì rồi.
Ngược lại là ngươi, trước vu cáo lao tử là tặc, lại vu cáo lao tử đoạt ngươi đồ vật.
Triệu Minh đột nhiên cơ lấy một cây gậy gỗ, chỉ vào Thôi Sư Tể nhanh chóng run run, ngươi lại hồ liệt liệt một câu, ngươi nhìn lao tử có dám hay không đánh ngươi.
Thôi Sư Tể liếc nhìn một vòng, thấy một đoàn không quá thân mật ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, vừa muốn nói lời lại nuốt trở về.
Cút.
Triệu Minh lấy vung vẩy bổng tử uy nói.
Thôi Sư Tể lúc này về sau co rụt lại, tại Tiền Tam Lưỡng nâng đỡ đi ra ngoài.
Không có con la, Thôi Sư Tể phải đi lấy trở về.
Nhưng hắn cái mông vừa mới nở hoa, bên ngoài lại nóng như vậy, nơi nào đi được động.
Nhìn xem sóng nhiệt cuồn cuộn con đạo, Thôi Sư Tể lập tức khiếp đảm, không dám đi.
Đây chính là rừng núi hoang vắng, vạn nhất nơi nào sống tới một đám sơn tặc, đem hắn đánh giết làm sao?
Thế là, Thôi Sư Tể tìm cái dâm mát địa phương, chờ Loan Bình bọn hắn ra nhất đạo đi.
Tiểu quán nội,
Loan Bình cùng Triệu Minh liếc nhau, cười ha ha.
Loan Bình lôi kéo Triệu Minh ngồi một chỗ hạ, cười hỏi, chủ ý của người nào thất đức như vậy?
Triệu Minh cười ha ha nói, ta cái này đầu góc nơi nào muốn lấy được những này?
Tự nhiên là nhà ta Lang Quân Ngọc Thành chủ ý.
Ừm.
Loan Bình đưa tay vung lên, các huynh đệ chạy một ngày, giữa trưa cũng chưa ăn cơm, đều tiến đến một khối uống rượu.
Loan Bình liền mang tầm 10 cá nhân, các huynh đệ lúc đầu coi là muốn làm một vô lớn, kết quả lại là một trận náo kịch.
Triệu lão tứ, thất thần làm gì?
Ngươi cái này mở cửa làm ăn, không đại khách.
Đại khách đại khách.
Triệu Minh lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đứng dậy, tự mình chiêu đãi.
Loan Bình thưởng thức rượu đủ, phát hiện cái này thanh lương ngọt ít rượu, hương vị rất không tệ.
Lúc đầu bị Thôi Sư Tể làm đồ đần lừa gạt, tâm tình có chút nổi nóng.
Nhưng thấy trận này náo kịch, tâm tình lại khá hơn.
Cái này ít rượu một uống, quả thực là sảng khoái thông thấu.
Về phần Thẩm Ngọc Thành mở hạt điếm, vậy coi như cái gì?
Coi như Thẩm Ngọc Thành cản đường ăn cướp, Loan Bình cũng sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn.
Triệu lão tứ, Viên lão ngũ, tòa hạ nhất đạo uống rượu.
Loan Bình hướng phía hai người vẫy vẫy tay.
Triệu Minh lập tức lại ngồi xuống, bồi tiếp Loan Bình cùng nhau uống rượu khoát lác.
Triệu lão tứ, để cho ta xem, ngươi cái này tích lũy kỉnh tiểu tiết mục, đến tột cùng là thế nào vấn đề?
Loan Bình nói.
Được, lập tức cho ngài an bài.
Triệu Minh cười đáp ứng.
Triệu Minh để hai tên tỷ nữ thay quần áo, ra đại khách.
Chờ hai tên tỷ nữ bắt đầu rời múa, Loan Bình cái này xem xét, kém chút liền mắt trợn tròn.
Hai tiểu cô nương, chẳng phải là Tô Vĩnh Khang ban thưởng cho Thẩm Ngọc Thành tỷ nữ nha?
Các nàng cái này nhảy cái gì múa a?
Trong thành nữ lưu trong, dù là một cái bưng trà dâng nước tiểu đường, vòng eo xoay đứng lên cũng so hai cái này tiểu cô nương hăng hái nhiều.
Loan Bình vội vàng khoát tay, để hai tiểu cô nương xuống dưới.
Thời gian không sớm, Loan Bình đứng dậy cáo tử.
Hôm nay trước kia đi ra ngoài ra gấp, cũng không mang bao nhiêu tiền đi ra ngoài, sáng sớm ngày mai ta cũng là người ta đem tiền đưa tới.
Loan Bình nói.
Loan ban đầu chuyện này.
Liên ngươi cùng Ngọc Thành giao tình, ăn bữa tiểu sao có thể để ngươi xuất tiền đâu.
Khi ta mời ngươi là được.
Triệu Minh cười nói.
Thôi thôi.
Loan Bình cũng không nói thêm cái gì, khoát tay áo, dẫn người rời đi.
Từ tiểu quán ra, liền nhìn thấy đứng cũng không được ngồi cũng không xong Thôi Sư Tể, lo lắng đứng tại dưới gốc cây.
Loan Bình lên ngựa cả đội, tiền kia ba lượng đội vàng đỡ Thôi Sư Tể đuổi theo.
Thôi Sư Tể chờ nửa ngày không dám đi, nhưng bây giờ hắn đi đường quá chậm, có chút theo không kịp.
Nhưng hắn lại không dám tụt lại phía sau, chỉ có thể cắn răng chăm chú theo sát.
Chờ thực tế là đi không được, lại để cho Tiền Tam Lưỡng còn hắn đi.
Một đường này đi trở về đi, gián tại sai dịch sau lưng hai người, thành đám người trên đường trò cười.
Ngày thứ hai, Loan Bình phái người đem tiền đưa đến tử quán, 20 lượng cả.
Triệu Minh thu được số tiền kia, phi thường ngoài ý muốn.
Hắn coi là hôm qua Loan Bình nhìn tích lũy kình tiểu tiết mục, chỉ là muốn nhìn một chút Triệu Minh làm sao hố người, đồ cái vui vẻ thôi.
Dù sao Loan Bình cũng liền liếc mắt nhìn mà thôi, liền để tỷ nữ lui ra.
Loan Bình hôm qua nói phái người đưa tiền đến, Triệu Minh càng thêm không có để ở trong lòng.
Những này sai dịch hạ tiểu quán tử, có rất ít người sẽ đưa tiền.
Kết quả chuyển đường Loan Bình liền đưa tới 20 lượng.
Loan Bình hôm qua nghe Triệu Minh nói, nhà này tiểu quán là Thẩm Ngọc Thành mở, liền biết chuyện gì xảy ra.
Thẩm Ngọc Thành chiếm rất nhiều địa, thu rất nhiều bản địa phá sản nông dân cùng ngoại lai lưu dân, áp lực rất lớn.
Cho nên suy nghĩ phương nghĩ cách kiếm tiền.
Loan Bình coi Thẩm Ngọc Thành là nhà mình huynh đệ đối đãi, coi như là chiếu cố nhà mình huynh đệ sinh ý mới từ Thôi Sư Tể cái kia vơ vét 80 lượng, Loan Bình cũng không thiếu cái này 20 lượng.
Chương 240, không diễn chương 240, không diễn liên tiếp mấy ngày, lại có không ít đi ngang qua cửa hàng người chúng chiêu.
Lần lượt có người tiến đến quan phủ báo án, Loan Bình tự nhiên là bỏ mặc.
Quan lão gia chớ nói chi là, ai cũng sẽ không đi xử lý những này lồng gà vỏ tỏi được nhỏ.
Động cầu hương hát tử quán, chậm rãi truyền ra. Đương nhiên mọi người cũng đều tra ra, nhà kia tiểu quán phía sau màn chủ nhân chính là Thẩm Ngọc Thành. Trong lúc nhất thời, bôi đen Thẩm Ngọc Thành có khối người, mà tiểu quán được tiếng xấu, sinh ý ngược lại không hiểu thấu khá hơn. Có không ít đi ngang qua hương dân đến trong tiệm ăn chút rượu rau trộn, bởi vì là thật tiện nghi, mà lại những này bản địa hương dân đại bộ phận đều là Triệu Minh khu quản hạt nội hương dân. Cái khác hương phần lớn cũng đều biết nhà này tiểu quán chỉ nhằm vào giàu có người ta, phổ thông thực khách không có gì chất béo, quý khách một cái đều không có. Triệu Minh mắt thấy ngẫu nhiên có đội ngũ tại quan đạo con đường phía trước qua, nguyên lai sáo lộ cũng không có hiệu quả, bất kể thế nào tiến lên mời chào, những cái kia quý khách cũng không hướng tiểu quán bên trong tiến, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Thế là Triệu Minh tiện tay tiếp theo thương lượng, dự định thay đổi sách lược. Triệu Minh tự mình canh giữ ở quan đạo bên cạnh, hồi lâu qua đi, rốt cục đợi đến một đội mười mấy người thương đội đi ngang qua. Thế là Triệu Minh lập tức tiến lên mời chào. Quý khách, đường xá vất vả, vào cửa hàng ăn ỉu, ít hôm nữa dưới đầu đi lại đi. Triệu Minh cười rạng rỡ. Dẫn đầu người kia sớm đã biết được đây là một nhà hát tử quán, thế là một bên từ chối nhã nhặn, một bên nắm lao như hướng con đường một bên tránh. Đường cứ như vậy rộng, tránh tự nhiên là không tránh thoát. Không được không được, chúng ta còn không mệt, đi được động. Đường nha, tới cũng tới rồi, nghỉ một lát lại đi mà. Tiểu điếm mặc dù không lớn, nhưng rượu ăn uống tiện nghi ăn ngon, già trẻ không gạt, đến qua đều nói xong. Triệu Minh cười hát hát nói, ai không biết các ngươi là Thẩm Ngọc Thành thủ hạ dân binh, các ngươi tại cái này biến tướng cản đường cướp bóc, ngay cả quan phủ đều không nghĩ quản. Nhận được hảo ý của ngài, thật không cần, chúng ta đổi thời gian. Ai không kém một chốc lát này, tới đi tới đi. Triệu Minh nửa nửa túm, lần thứ nhất cưỡng ép kéo một nhóm người vào cửa hàng tiểu phí. Những khách nhân này cũng thông minh, biết tiểu quán có cái tích lũy kình tiểu tiết mục không thể điểm, thế là chỉ chọn chút rượu rau trộn. Bàn điếm có cái tích lũy kình tiểu tiết mục, hai tên tuyển sắc nữ tử, gương mặt kia mê người, dáng múa nâng cao tinh thần, quý khách không ngại dám thưởng dám thưởng. Triệu Minh cười nói, không được không được, chúng ta ăn chút rượu liền phải tiếp tục đi đường, làm việc phải làm, chủ gia muốn trách phạt. Người kia liên tục từ chối nhã nhặn. Các ngươi cái này tích lũy kình tiểu tiết mục, tại toàn bộ Cửu Lý Sơn huyện đều có tiếng, một trận 20 lượng, ai dám điểm? Đến nhà chúng ta tiểu điếm, không điểm một trận tích lũy kình tiểu tiết mục chẳng khác gì là đến không, nhất định phải điểm. Triệu Minh hướng đại đường sau hô, cho quý khách an bài một trận. Thật không dùng không cần đâu, lang quân không đội sống. Người kia gấp tranh thủ thời gian đứng dậy chối từ. Ai cái gì có dùng hay không? Không dễ nhìn không nhiều thu ngươi tiền. Triệu Minh cất cao giọng nói, nhanh lên, cho quý khách an bài bên trên. Cứ như vậy, Triệu Minh cưỡng ép cho cái này sóng khách hàng an bài một trận tích lũy kình tiểu tiết mục. Đoàn người này chỉ muốn nhanh lên rời đi, nào có tâm tư nhìn cái gì tiểu tiết mục. Thế là dẫn đầu người kia tranh thủ thời gian đứng dậy cáo tử, sợ nhìn một chút liền phải bị đe dọa 20 lượng. Chúng ta tiểu cũng ăn, nên lên đường. Đừng nóng đội nha, xem hết lại đi. Triệu Minh đem người cưỡng ép theo về trên ghế, để mắt, không tin ngươi xem thật kỹ. Người kia bất đắc dĩ, trùng điệp thở dài. Xong, rơi trong hố. Quả nhiên, tính tiền thời điểm, Triệu Minh cười nói, nhận huệ, 20 lượng lại một tiền 35 văn, số lẻ cho quý khách bôi, cho 20 lượng liền tốt. Cái này, thế nào, không có tiền. Không có tiền cũng được, ta nhìn các ngươi kéo một cỗ xe bò, mấy chiếc xe ba gác, liền xe mang hàng lưu lại gán nợ cũng là có thể nha. Triệu Minh cười nói, mặc kệ bọn hắn kéo hàng hóa đáng tiền hay không, nhưng cái kia lão nhu cũng không tiện nghi. A không không không, đưa tiền, ta đưa tiền. Người kia vội vàng bỏ tiền. Những cái kia đến trong tiệm phổ thông thực khách, đều là xem náo nhiệt đến. Thấy này hình tình, từng cái nhịn không được bật cười. Kết quả hát tiểu quán mạnh kéo cứng rắn túm mấy đợt người về sau, lại có tiếng. Những cái kia thương nhân lúc này quyết định, tìm chút thái độ cường thế du côn lưu manh tạo thành hộ vệ đội, hộ tống tiền hàng ra vào. Lại một ngày, đi ngang qua thương đội cũng không né nữa, lúc này liền xông tới 10 cái tráng kiện hán tử, cầm đao, cầm côn, một cái so một cái khí thế mãnh liệt. Dẫn đầu cái kia du côn nhấc đao chỉ vào Triệu Minh, nổi giận nói, biết các ngươi đức hạnh gì, chúng ta chủ nhân có thể nói, không tiến các ngươi cửa hàng nhìn kia cái gì tiểu tiết mục. Thức thời, mau đem đường tránh ra. Triệu Minh trên mặt chính chất đống cười đâu, đột nhiên liền bị người dùng đao chỉ. Bất quá Triệu Minh cũng không tức giận. Dù sao khách hàng đều là áo cơm phụ mẫu, hắn nhất định phải nghiêm ngặt làm tốt mỉm cười phục vụ. Triệu Minh cười hát hát nói, nếu không các ngươi hướng cái kia ngóng nó. Triệu Minh chỉ quan đạo cách đó không xa, chỉ thấy nền đường phía dưới chạy tới 7-8 người, tại trên quan đạo xếp thành một hàng, dương cung lắp tên. Cái kia du côn xem xét, phách lối khí diễm nháy mắt hể vải xuống dưới. Hiện tại đổi lại hắn cười rạng rỡ, ngươi cùng vũ trang dân binh đùa nghịch cái gì hoành? Vậy tương đương là múa dịu qua mắt tợ, nghịch đại đao trước mặt quan công. Quân gia, đừng hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là thu người tiền tài thay người làm việc, quản sự ở phía sau đâu. Quân gia ngài chính mình tìm hắn đi. Du côn ngượng ngùng cười nói, tiểu tử ngươi có tiền đồ, lão tử ghi nhớ ngươi, chờ sang năm lão tử phát đạt, ngươi đến cùng ta làm. Triệu Minh đưa tay đập vào cái kia du côn đầu vai, hơi mở cười một tiếng, tìm quản sự đi. Tiểu quán sinh ý, hồng hồng hỏa hỏa. 20 lượng thành tiểu quán quý khách dự góp tiêu phí, nhưng cũng không phải là người người cấp nổi 20 lượng, có cũng sẽ thiếu đưa tiền. Triệu Minh bên này dứt khoát cũng không diễn, tiểu quán ngoại trên quan đạo, mang lên một loạt cự mã, ngày đêm phái dân binh nhìn chằm chằm. Chỉ cần có thương đội đi ngang qua, nhất định phải vào cửa hàng tiêu phí mới có thể thông hành. Về phần thương đội có phải là có hộ vệ, đây cũng không phải là Triệu Minh chỗ e ngại. Hắn mặc dù còn không có đánh trận, nhưng lâu dài tại rừng sâu núi thẳm lưu sinh, sao có thể sợ mười mấy 20 cái dù côn tạo thành hộ vệ. Trong tay của hắn, thế nhưng là có dòng dã một đội binh. mà lại Thẩm Ngọc Thành đối với hắn đặc thù chiếu cố, binh giáp cho đều là hàng thượng đẳng. Hắn quản hạt động cầu hương, nhân khẩu không có Tuyển Sơn hương nhiều, nhưng cũng có gần 2000 người. Có đôi khi gặp được không trả tiền, trực tiếp ngay cả gia súc mang hàng cùng nhau chụp xuống. Chương 241, thành lập văn công đội. Chương 241, thành lập văn công đội. Cuối tháng 7, hương đoàn dân binh dựa theo lệ cũ tập trung thao luyện. Bởi vì Tuyển Sơn hương cùng động khẩu hương khoảng cách Ly Sơn hương khá xa, cho nên cái này hai hương người cũng không phải là mỗi nửa tháng đều có thể mang dân binh đến Ly Sơn hương. Riêng phần mình căn cứ tình huống, có thể trở về liền trở lại, không thể trở về liền riêng phần mình thao luyện. Vừa qua giữa trưa không bao lâu, Triệu Minh liền sớm chạy về Ly Sơn hương, đi tới phủ khẩu thôn. Hắn trở về trừ tham gia thao luyện bên ngoài, còn muốn hướng Thẩm Ngọc Thành giao sổ sách. Triệu Minh trực tiếp tiến vào tiểu ô bảo, liền nhìn thấy Mã Đại Bưu ngồi xổm ở dưới mái hiên chỗ thoáng mát số con kiến, Triệu Minh tiến lên chính là một cước. Mã Đại Bưu cũng không biết là dư quang nghiêng mắt nhìn đến cái bóng dưới đất, vẫn là dự cảm chắp sau lưng tập kích. Chỉ gặp hắn đột nhiên chen chân vào, đồng thời quay người một cái tạo đường tối, trực tiếp đem chân sau đứng Triệu Minh quét té xuống đất. Triệu Minh ngã xuống ngáy mắt, Mã Đại Bưu liền đã đứng dậy, bang một tiếng, hoàn thủ đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao đã đỡ đến Triệu Minh trên cổ. Làm gì đâu làm gì đâu. Triệu Minh che lấy cái mông đứng dậy, đợi một chút lại đánh người, mắt mù ngươi. Lao tử chân thương còn chưa tốt lưu loát, vấp xấu lao tử chân, tiểu tử ngươi chờ lấy bồi thường tiền đi. Ngươi vừa mới không có đánh lén ta. Mã Đại Bưu sờ sờ thô ráp râu quai nón, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thậm chí có chút xấu hổ. Lao tử không có việc gì đánh ngươi làm gì? Ngọc Thành ở nhà không? Ta muốn gặp hắn. Triệu Minh tức giận nói. Lang quân tại thư phòng, ngươi chính mình đi tìm đi. Mã Đại Bưu nhìn xem Triệu Minh bóng lưng nhanh chóng rời đi, nghĩ thầm vừa mới rõ ràng dự cảm đến phía sau đánh lên à, chẳng lẽ là ảo giác? Triệu Minh sau khi đi, Mã Đại Bưu tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, đếm lên con kiến. Triệu Minh đắc chí vừa lòng đi đến bên ngoài thư phòng, sau đó chỉnh lý biểu lộ, đưa tay gõ cửa. Tiến. Ngọc Thành, ta trở về á. A, tứ thúc về, ngồi đi, ta đi cấp ngươi ngược lại bát trà lại tới. Thẩm Ngọc Thành cười hô. Trước không đội sống, trước nhìn cái này, nhìn xem ta cái này hơn nửa tháng thu hoạch như thế nào. Triệu Minh nói, đem một thanh hộp bỏ vào trên thư án. Thẩm Ngọc Thành đem hộp kéo đến trước mặt, phát hiện phân lượng rất trọng. Mở ra xem, một hộp tất cả đều là lớn nhỏ nén bạc, bạc vụn cùng đồng tiền. Đào đi chi phí cùng chi dụng, còn lại 172. Triệu Minh hơi có vẻ kích động nói. Hắn đời này, lần thứ nhất tại ngắn ngủi trong một tháng, kiếm hơn 100 lượng. Cái này cũng chưa tính Triệu Minh chụp xuống gia súc cùng hàng hóa. Nếu là dựa theo cái này thu hoạch, một năm xuống tới, chẳng phải là có thể chỉ toàn kiếm mấy ngàn lượng. Ngẫm lại liền kích động. Hắn mặc dù không có đuổi kịp trước đó đánh trận, nhưng dầu gì cũng có thể vì cái đoàn thể này làm một phần công hiến. Ngọc Thành, ngươi lại đoán xem, trừ cái đó ra, còn có cái gì? Triệu Minh mặt mũi tràn đầy thần bí mà hỏi. Bốn đầu lão nưu. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Làm sao ngươi biết? Triệu Minh lập tức kinh ngạc nói. Vốn định cho Thẩm Ngọc Thành một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng hắn biết tất cả mọi chuyện. Trước đây không lâu cái kia Thôi ra tới tìm ta đòi hỏi lão nưu. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Thì ra là thế. Cái kia họ Thôi lại còn đem Loan Ban Đầu chuyển đến, hắn không nghĩ tới, Loan Ban Đầu cùng ngươi là hảo hữu chí giao. Ngươi đoán xem làm gì? Ta đem cái kia tấm bảng gỗ cho bọn hắn nhìn thời điểm, cái kia Thôi sư tể mặt đều lục, tại chỗ liền muốn chạy, lại bị Loan Ban Đầu ngăn lại, đánh 10 côn. Triệu Minh nói xong, Thẩm Ngọc Thành cười ha ha. Bốn đầu lão nưu lưu tại cửa hang đất này, ngươi trông coi là được, không dùng dắt trở về. Thẩm Ngọc Thành cười nói, trên tay của ta không thiếu nưu. Được rồi. Triệu Minh nghe vậy một trận mừng rỡ. Ngoài ra, còn có ba đầu con lửa, cũng đều từ ngươi trông coi. Được rồi. Thẩm Ngọc Thành đi đem tới một bình trà lạnh, cùng Triệu Minh cũng xếp hàng ngồi, vừa uống trà, một bên sướng trò chuyện động khẩu hương phát sinh chuyện lý thú. Ngay cả Thẩm Ngọc Thành đều không nghĩ tới, gian kia hắc tiểu quán thế mà có thể nên đón rất nhiều phổ thông bách tính vào xem. Mà lại, bên kia phát sinh chuyện lý thú, xa so với Ly Sơn hương nhiều hơn. Trò chuyện hồi lâu, Triệu Minh cũng không gặp Lâm Chi Niệm, liền hỏi, làm sao không thấy Lâm nương tử? Trong học xá xử lý một chút sự vụ, đến buổi chiều mới về. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp, thời gian còn sớm, ta đi xem một chút căn toàn đi. Triệu Minh đứng dậy nói, lên lớp trong lúc đó không thể quan sát, chờ tán học ngươi lại đi qua đi, cũng không có mấy bước đường. Cũng được. Theo Thái Dương ngã về tây, hương đoàn dân binh lần lượt đến phủ khẩu thôn. Mỗi khi gặp lúc này, sẽ có không ít hương dân tại phủ khẩu ổ bên cạnh lều gỗ nội bày sạp. Cái kia lều gỗ vốn là cất đặt vật liệu gỗ, bị Thẩm Ngọc Thành để người thanh ra, thành xã trên mới phiên chợ nhỏ. Tiếng giao hàng liên tiếp, cũng là náo nhiệt. Ly Sơn hương có thể nhanh chóng ổn định lại, trừ Thẩm Ngọc Thành hai vợ chồng phí sức lục lực bên ngoài, các hương dân sức sáng tạo cùng tính bền dẻo cũng phi thường mấu chốt. Liên quan tới điểm này, Thẩm Ngọc Thành thấm sâu trong người. Vương Đại Trụ bên kia thời gian trôi qua rất không tệ. Thẩm Ngọc Thành cảm giác lại trở lại lúc trước. Vương Đại Trụ ở tại Chu Thị trong nhà, Chu gia hiện trạng liền cùng Thẩm Ngọc Thành năm ngoái lần thứ nhất phát tài không sai biệt lắm, thịt lương đầy kho. Mà lại Vương Đại Trụ sẽ còn thỉnh thoảng phái người đưa tới một chút thịt lương, ít thì chừng 100 cân, nhiều thì mấy trăm cân, lẻ loi tổng cũng đưa tới 2-3 ngàn cân lương thực. Mà trước đây Vương Đại Trụ cũng luôn luôn vụng trộm tiếp tế Thẩm Ngọc Thành. Tuy nói điểm này lương thực đối bây giờ Thẩm Ngọc Thành đến nói hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc, nhưng liền phần tình nghĩa này là thật khó được. Triệu Minh mở ra tử quán, mấy ngày này cũng trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Nghèo nhất chính là Triệu Trung bên kia, chủ yếu là Triệu Trung người bên kia càng nhiều, địa bàn lớn hơn. Nếu không phải hắn có một môn nốt gạch bản sự, dựa vào bán cục gạch đổi không ít khẩu phần lương thực, hắn bên kia một ngày dừng lại tốt cơm đều không gánh nổi. Muộn đã ăn về sau, đội chủ trở lên cơ tầng sĩ quan, cùng nhau ngồi tại tiểu ổ bảo tiền đường. Đơn giản thương nghị qua đi, cùng nhau đi tới ổ bảo sau trên đất trống. Triệu Thúc Bảo hô một tiếng tập hợp chờ tại các nơi dân binh, nhanh chóng tập kết bảy trận. 200 binh, hơn 800 người, đứng thành ba cái phương trận. Nửa năm quan cảnh, 600 chiến binh tố chất có rõ rệt đề cao. Chỉ là nhìn xem chỉnh tề đội ngũ, liền khiến người cảnh đẹp ý vui. Ta trước nói một chuyện, Tôn Hắc Hầu mấy tháng này dẫn người tại các thôn du diễn, tiếng vọng không sai. Cho nên ta tuyên bố, thương đoàn văn công đội chính thức thiết lập, từ Tôn Hắc Hầu mặc cho văn công đội đội chủ, sắp xếp hậu cần. Tôn Hắc Hầu chính là hầu tử đại danh. Hầu tử nghe xong mình vậy mà cũng lăn lộn đến hương đoàn quân chức, lập tức vui vô cùng. Liền hắn mà nói, ngày bình thường đào đầu gỗ luôn luôn đào ngũ, đại bộ phận sự tình đều để mấy cái thợ mộc làm. Nhưng dẫn người đi các thôn du diễn, hắn phi thường tích cực, mà lại mỗi lần du diễn, hắn đều đem nhiều hơn phân nửa du diễn thời gian an bài cho mình thuyết thư tiết mục. Một nhóm người này cũng xác thực lấy được không sai danh tiếng. Bọn hắn chỗ sinh ra cảm xúc giá trị không thể thiếu, cho nên Thẩm Ngọc Thành mới quyết định cho hầu tử một cái biên chế. Hiện tại cũng không tồn tại chính thức biên chế văn công đoàn, bất quá lại có kẻ sĩ sẽ phái nhà mình nuôi dưỡng đào kép đứa vui, tạp kỹ nghệ nhân đi giải trí nhà mình tư binh bộ khúc, coi là khao thưởng. Cũng có theo quân xuất chinh chống trận sĩ đến diễn tấu quân nhạc, dùng cái này cổ vũ sĩ khí. Từ Thạch Siết thiết lập cổ suy thự mới bắt đầu để quân đội văn nghệ công năng chế độ hóa, nên tính là văn công đoàn hình thức ban đầu. Việc này ta bổ sung lại một điểm, còn có sẽ thổi kéo đàn hát, sẽ đánh xiếc, nhưng tiếp tục đến tự tiến cử. Thẩm Ngọc Thành cất cao giọng nói. Lúc này đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt một hương dân hỏi, Lang Quân, Ly Sơn Hương đời thứ ba sơn ca ta đều biết, ta có thể thành không? Thẩm Ngọc Thành lập tức quay đầu trận nhìn cái kia tiếp tra hương dân một chút. Mười dặm tám hương có mấy cái sẽ không sơn ca, nhưng ta yêu so người khác tốt ta. Cái kia hương dân tràn đầy tự tin nói. Được, ngươi yêu hai câu nghe một chút. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Hương dân háng giọng một cái, há mồm liền hát lên, Đại Sơn là cái kia, cao nhà thủy là cái kia thành. Mau mau cút. Thẩm Ngọc Thành trực tiếp đánh gãy. Không được, ta còn không có yêu xong đâu. Muội tử cái kia xinh đẹp, nha lang là cái kia tuấn. Đừng yêu, muốn mạng liệt. Lại yêu lão tử chơi chết ngươi. Chương 242, văn nghệ tiệc tối chương 242, văn nghệ tiệc tối dân binh lấy đội làm đơn vị, lấy gậy gỗ thay thế binh khí, tiến hành thay phiên diễn luyện. Bày trận, tiến lên, lưu lại, xen kẽ chờ một hệ liệt cơ bản đoàn thể chiến thuật động tác, các đơn vị diễn luyện như nước chảy mây trôi. Ngay sau đó là hai chàng trước sau chỉnh thể diễn luyện. Hai chàng dân binh tựa hồ mạo lấy một cố kình, ai cũng không cam lòng yếu thế, muốn đem tinh thần của đối phương làm hạ thấp đi. Tập thể khẩu hiệu kêu đều nhịp, to hữu lực. Mỗi lần tập trung diễn luyện, thứ nhất chàng từ đầu đến cuối sẽ so thứ hai chàng diễn luyện càng thêm xuất sắc một chút, chủ yếu thể hiện tại chỉnh thể biến trận bên trên. Bởi vì thứ nhất chàng binh có Vu Tiến phụ trợ dạy dỗ, nhường cho Tiến biết binh pháp loại hình, hắn không biết ra được đến, hắn chính là căn cứ chính mình kinh nghiệm tiến hành chỉ đạo. Nhưng Trầm Mặc ít nói Vương Đại Trụ năng lực học tập cực mạnh, lần sau lại đến, hắn là có thể đem lần trước chỉnh thể thượng chỗ thiếu sót toàn học qua đi. Đảm nhiệm thứ nhất chàng đốc bá Vu Tiến tương đương với gián tiếp trở thành thứ hai chàng đốc bá. Thao luyện qua đi, chính là tất cả mọi người mong đợi nhất văn nghệ biểu diễn câu. Quân tốt nhóm chỉnh tề ngồi dưới đất, quân trận tả hữu sau tam phương, vây quanh không ít lưu dân. Phía trước dựng lấy một cây đài, hầu tử đang định đi lên thuyết thư, lại bị Thẩm Ngọc Thành ngăn lại. Đêm nay Thẩm Ngọc Thành có đặc thù an bài, chuẩn bị tiến hành một trận chính thức văn nghệ biểu diễn. Mà trước đó, mỗi lần tập trung thao luyện, trên cơ bản chính là hầu tử nói lên một đoạn liền kết thúc, tiết mục quá đơn bạc. Hầu tử, ngươi đem tất cả có thể biểu diễn, sắp xếp cái thứ tự trước sau, theo thứ tự đi lên biểu diễn. A, ta không có làm chuẩn bị, nếu không ta viết đi lên nói, một bên nói một bên nghĩ. Hầu tử hỏi. Không, đặc sắc nhất, tự nhiên lưu đến áp chủ. Thẩm Ngọc Thành nói. Ta minh bạch, ta lập tức an bài. Hầu tử lập tức an bài trong đội người khác lên đài biểu diễn, hung hăng căn dặn nhất định phải hảo hảo biểu diễn. Dù sao bọn hắn đêm nay mới chính thức xác lập biên chế, cũng không thể làm trò cười cho thiên hạ. Mấy người trước sau lên đài, trừ chiêng chống địch bên ngoài, còn có mấy loại tay xoa thổ nhạc khí ai vào chỗ đấy. Cầm sắt tỳ bà loại hình dương cầm, không chỉ cần phải phức tạp công nghệ, mà lại cần nhất định kỹ thuật, cái này nhạc khí tự nhiên là không có. Theo hầu tử tại dưới đài vung tay lên, trên đài diễn tấu lên một trận hòa âm. Chợt nghe xong, Từ Mục đã cảm thấy cái này biên khúc có chút kỳ quái. Nhưng bất quá mười mấy giây mà thôi, trên đài liền toàn lộn xộn. Bảy tám người ngươi thổi ngươi địch, hắn đánh hắn trống, ta gõ ta la. Tốt một cái quần ma loạn vũ. Trên đài nghệ thuật gia nhóm giống như hoàn toàn không có ý thức được đều loạn, từng cái gật gù đắc ý diễn tấu nhạc khí, diễn càng ngày càng khởi kình. Đứng tại dưới đài hầu tử nâng trán im lặng. Khán giả cả đám đều há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Liên tiết mục này hiệu quả, còn không bằng để vừa mới cái kia hương dân đi lên yêu hai cú họng, tối thiểu có thể nghe cái vui vẻ. Thẩm Ngọc Thành thật cũng không kêu dừng, nhìn từng cái nghệ thuật biểu diễn ra nhóm so người xem còn hưởng thụ dáng vẻ, để bọn hắn đem nghiện qua xong được. Như thế vừa so sánh xuống tới, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy ngày ấy tại Nguyệt Nha Trang dạ yến nghe tới nhạc cổ điển, quả thực là tiếng trời. Mở màn âm nhạc cuối cùng kết thúc. Phía dưới cũng không biết ai dẫn đầu lớn tiếng khen hay, nói một tiếng màu ngay sau đó vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trừ bọn này nghệ thuật ra bên ngoài, văn công đội trong thật là có người mang tuyệt kỹ người, hơn nữa còn không ít. Trận thứ hai, một cái ảo nhân lên đài biểu diễn nuốt đao phun lửa, phối hợp nhịp trống, biểu diễn hiệu quả cực dai, dẫn tới người xem kinh hô liên tục, lớn tiếng khen hay không ngừng. Trận thứ ba, một tượng nhân mượn dùng một cây xào trúc diễn xiếc khỉ, rất sống động, quả thực chính là Lục lao sư phụ thể. Trận thứ tư, một tẩu tác kỹ biểu diễn đi trên dây tác, thậm chí còn có thể tại dây thường phía trên làm lật bổ nhào loại hình độ khó cao động tác, Trận thứ 5, hai tên vai hề cộng đồng biểu diễn, một cao một thấp. Cao gầy vóc dáng lấy gõ trúc tấm làm tiết tấu, còn nói lại hát. Người lùn thì căn cứ người cao nói hát tử, tiến hành thân thể biểu diễn. Cuộc biểu diễn này phi thường khôi hài, dẫn tới quân dân từng trận cười vang. Thứ 6 chàng, Thẩm Ngọc Thành để Mã Đại Bưu đi lên, biểu diễn một trận đỉnh đầu cối xay. Mã Đại Bưu trên đầu đỉnh lấy một khối hơn 200 cân cối xay, tại trên sàn gỗ đi tới đi lui, đi lại nhẹ nhàng, tựa như trên đầu không có gì. Cuối cùng một trận, mới là hầu tử đi lên thuyết thư. Nhưng mà hầu tử tiết mục cũng là thụ nhất mọi người thích. Từ trong miệng hắn nói ra cố sự, sinh động như thật, để nhân thân lâm kỳ cảnh, lại có thể để người dư vị vô tận. Văn nghệ biểu diễn kết thúc về sau, các hương dân vẫn chưa thỏa mãn tán đi. Mặc dù những này văn công nhóm đều không phải lần thứ nhất biểu diễn, nhưng trận này là chính thức có sắp xếp lần biểu diễn. Mà trước đó, hương dân muốn nhìn một trận hội tụ các loại nội dung hoàn chỉnh biểu diễn, gần như không có khả năng. Chỉ có hồi hương nhà giàu trong nhà xử lý yến hội mới có thể mời một số người tới biểu diễn, nhưng cũng tương đối đơn nhất. Dạng này văn nghệ biểu diễn là hương dân buồn tẻ không thú vị sinh hoạt ở trong một điểm gia vị tề. Đây cũng là Thẩm Ngọc Thành cho trì hạ hương dân mang đến một điểm phúc lợi. Chỉ là mọi người tố chất nhà liền có chút đáng lo. Hôm nay tan cuộc, trên mặt đất nhiều hơn không ít rác rưởi. Chuyện này Thẩm Ngọc Thành cường điệu qua rất nhiều lần, dân binh ngược lại là có chỗ cải thiện, nhưng hương dân thói quen, sao có thể nói đổi liền đổi? Lúc này, đại bộ phận dân binh còn không có tán đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mã Đại Bưu cùng Vương Đại Trụ trên thân hai người, bởi vì Mã Đại Bưu hướng Vương Đại Trụ khởi xướng tiêu chiến. Vương Đại Trụ còn không dám cùng lão tử so tay một chút, là sợ thua, gánh không nổi người này. Tưởng cho ngươi vẫn là cái đàn ông, khoa tay hai lần cũng không dám. Mã Đại Bưu khí thế hùng hổ. Tại thứ nhất chàng, hắn đã đem biết đánh nhau nhất mấy người đều cho làm hạ thấp đi, một cái có thể đánh đều không có. Thân là lang quân thân vệ, hắn cảm thấy mình nhất định phải là trong mọi người vũ lực giá trị tối cao một cái. Không phải, luôn có người đối với hắn không phục. Cảm thấy hắn cả ngày đi theo lang quân bên người diêu võ dương oai, chính là cái bất tài. Không đánh. Vương Đại Trụ trực tiếp từ chối. Dùng các ngươi Tây Lương lời nói thế nào? Đúng, ngươi chính là cái lư mã a sợ. Mã Đại Bưu bóp lấy tráng kiện eo gấu, cứng cổ, nước bọt đều nhanh tung tóe Vương Đại Trụ trên mặt đi. Trang chủ, cho hắn đánh năm xuống. Đại Trụ, ngươi thế nhưng là ta Hạ Hà thôn trụ cột, đừng sợ a. Đại Trụ, chơi hắn. Vương Đại Trụ quay người, trầm giọng nói, tán. Vương Đại Trụ đoán chừng, mình cùng Mã Đại Bưu luyện một mình, chỉ là so tài một hai, hắn không nhất định có thể thắng. Nhưng nếu như là liều mạng tranh đấu, lại đến hai Mã Đại Bưu cũng không nhất định đủ hắn nhìn. Ai, Vương Đại Trụ, chẳng lẽ ngươi thật sợ cái này dâu ria tinh không thành? Hồ Ma Tử tiến lên hô một cú họng. Ngươi đi, ngươi bên trên. Vương Đại Trụ thuận miệng nói. Hồ Ma Tử lập tức liền đem cổ rụt trở về, không nói lời nào. A sợ, ngươi cái a sợ. Mã Đại Bưu ngăn ở Vương Đại Trụ trước mặt, khóc lóc van nài mắng. Vương Đại Trụ hoàn toàn không nghĩ để ý tới Mã Đại Bưu, nhìn về phía đứng tại sau lưng Mã Đại Bưu Thẩm Ngọc Thành, chất phát cười một tiếng, "Ngọc Thành, ta về trước. Đêm nay ở ta nơi này ngủ lại một đêm đi." Thẩm Ngọc Thành tiến lên nói. "Không được, đầu tử ngươi mấy ngày nay ban đêm không nỡ ngủ, ta đến hầu ở bên người." Vương Đại Trụ trầm giọng nói. "Đi." Dân binh riêng phần mình hướng Thẩm Ngọc Thành chào hỏi, riêng phần mình thành quần kết đội tán đi. Thẩm Ngọc Thành cùng Lâm Chi Niệm dắt tay về nhà. Bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại, nhưng cửa thôn còn có một thân ảnh không đi. Vương Đại Trụ đứng tại dưới một thân cây, chờ giây lát, liền có một người lặng yên đến đây. "Vương chàng chủ, chuyện gì?" Vu Tiến nhỏ giọng hỏi. "Chọn mấy cái tay chân lanh lẹ điểm, đi với ta một chuyến, đừng lộ ra." Vương Đại Trụ trầm giọng nói. "Ngài chờ một lát, ta lập tức." Vu Tiến lúc này đáp ứng, vội vàng đi. Chương 243, kẻ tái phạm chương 243, kẻ tái phạm nửa đêm canh ba, trăng sáng sao thưa. Một nhóm 7-8 người đứng xếp hàng chạy ở hương dã trên đường nhỏ, tùy tiện tìm một chỗ thay y phục. 3 giờ sáng, Vương Đại Trụ dẫn người đến mục đích tòa nhìn như không nổi lên nhãn dân trạch. Nơi đây là Ly Sơn Hương bên cạnh Đại Phong Hương, lúc đầu có hơn 2000 nhân khẩu, bây giờ nhân số lại không đủ 800. Trước đây Đại Phong Hương có không ít lưu dân quân tụ tập, nhưng đều bị Vương Đại Trụ dẫn người diệt trừ. Trước đó không lâu Đại Phong Hương có người hướng Vương Đại Trụ lộ ra tin tức, nói xã trên đến một đám nhân vật khả nghi. Nói là cái thương nhân, tại Đại Phong Hương mua miếng đất, làm chút thổ một loại hình vốn nhỏ mua bán nhưng chuyển đường cái kia nhãn tuyến liền mất tích. Vương Đại Trụ để người đi tìm hiểu một chút, hôm qua Đại Phong Hương hương dân tại một mảnh trong bụi cỏ, phát hiện tên kia nhãn tuyến thi thể, chết bởi bị mưu sát. Sự tình nào có trùng hợp như vậy? Vương Đại Trụ suy nghĩ, kia cái gì thương nhân, hơn phân nửa không phải đứng đắn gì thương nhân. Quản hắn có phải là đứng đắn thương nhân, trước đoạt lại nói. Vương Đại Trụ cũng không có Thẩm Ngọc Thành đầu não, nghĩ không ra cản đường ép mua ép bán biện pháp kiếm tiền. Thế là vụ trộm làm lên cướp bóc hoạt động. Hắn nhằm vào cũng không phải cùng khổ bách tính, liền tình huống hiện tại, phổ thông bách tính nào có cái gì đồ vật nhân đoạn. Vương Đại Trụ trông coi nửa cái Ly Sơn Hương, cũng không thể mọi chuyện trông cậy vào Thẩm Ngọc Thành. Cho nên Vương Đại Trụ ánh mắt chằm chằm chuẩn những cái kia tương đối giàu có người ta. Đương nhiên cũng là chọn quả hồng mềm bóp. Những cái kia ổ bảo chủ, Vương Đại Trụ là sẽ không đi trêu chọc. Cũng không phải hắn sợ, mà là không có cách nào mang binh trắng trợn đi đoạn. Nói thực ra, Vương Đại Trụ rất nhìn không quen Lưu Gia diễn xuất. Lưu Gia trong tay tài nguyên kỳ thật không ít, nhưng cả ngày chỉ biết khóc nghèo. Ngẫu nhiên cho Thẩm Ngọc Thành đưa chút lương thực quá khứ, liền coi chính mình làm thiên đại hảo sự như. Theo Vương Đại Trụ, bọn hắn Lưu Gia cố làm ra vẻ, vóc đến nhọn cả đầu định bợ Thẩm Ngọc Thành, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không phải Lưu Gia có mấy người tại học xá cho bọn nhỏ dạy học, Vương Đại Trụ sớm muốn đem Lưu Gia đoạn. tất cả mọi người khó chịu, dù sao cũng phải có người đói bụng, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có nghĩ biện pháp để đói bụng người không phải mình. Vương đại trụ đưa tay ra hiệu, mấy người hướng ngoài viện các nơi đi. Vương đại trụ cùng Vu Tiến trước sau lật qua tường viện, đi tới trước cửa, rút dao ra, nếm thử đem cửa then cài đẩy ra. Then cửa có vẻ như bị kẹt chết rồi, từ bên ngoài không có cách nào đẩy ra. Mà lúc này, hai người nghe tới trong phòng truyền đến sột soạt 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 động tĩnh. Bị phát hiện, có người lặng lẽ sờ sờ đến hậu viện, rón rén mở hậu viện cửa nhỏ, vừa đem đầu nhô ra đi một cái mắt, một thanh đao nhọn trực tiếp chui vào người này hết hầu quản. Ngay sau đó, người này liền bị đè xuống đất, liên tiếp bị bổ mấy đao. Lại một người mang theo đao xuất hiện tại hậu viện chỗ, nhưng hắn thấy phía trước đồng bọn bị người hai ba lần làm thịt, há mồm liền muốn hô. Xoẹt xẹt một thanh đao nhọn từ hắn phía sau lưng đâm vào, đâm xuyên ngực của hắn. Hai người một trước một sau lật nhập dãy nhà sau, một người trong đó sở lấy hặc vào nhập trong phòng, một người khác canh giữ ở dãy nhà sau cửa ra vào bên trên. Lúc này, một mực giữ yên lặng Vương đại trụ, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng. Ngay sau đó, cửa phòng từ bên trong mở ra. Vương đại trụ cùng Vu Tiến trước sau vào nhà, sau đó đóng cửa. Cùng lúc đó, một gian bên cạnh trong phòng, có người vội vàng từ trải lên lật xuống tới, nắm lấy vũ khí liền hướng đồ dùng mặt vánh hạ chui, từ nhấc lên trước dự lưu lỗ nhỏ chui ra ngoài phòng. Nhưng hắn cùng trước hết nhất bị giết người kia giống nhau như lúc, đầu vừa nhô ra đi, liền bị nhất đao đâm xuyên đi hậu. Trong phòng truyền đến một trận nhỏ vụ tiếng vang, ngẫu nhiên có hai tiếng cực đoan tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhanh, tòa này trạch viện quay về yên tĩnh. Một đoàn người nhập thất hành hung, phân công minh xác, dọn nước không loạn. Cũng không có đốt đèn, sờ lấy hắc liền đem trong phòng 7-8 người toàn xử lý. Chỉ lưu hai người tại viện tử trước sau canh chừng, những người còn lại toàn vào nhà quét dọn chiến trường. Một lát sau, một người lôi kéo Vương đại trụ đến một gian bên trong căn phòng nhỏ. Vương đại trụ nấp tại trên mặt đất, hướng trên mặt đất phương kia hình cửa hàng phía dưới xem xét. Phía dưới đen xì, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng có thể cảm nhận được phía dưới này có không ít người. Vương đại trụ phất tay ra hiệu, một người lúc này thổi đốt cây châm lửa, điểm một cái bó đuốc, hướng bên dưới hang động vừa mới ném. Ánh lửa đem hầm chiếu sáng, tình hình bên trong liếc qua thấy ngay. Chỉ thấy 7-8 cái tuổi tác không lớn nữ đồng, ngồi xổm ở trong hầm ngầm, đều ngẩng đầu, ánh mắt hơi có vẻ thất kinh. Xem xét tình hình này, Vương đại trụ liền minh bạch, cái này cái gọi là thương nhân, nguyên lai là người người môi giới. Tòa này nông gia viện, là người người môi giới một chỗ ổ điểm. Vương đại trụ lúc này nhảy vào hầm, đánh lấy bó đuốc tại hầm ngầm nội bốn phía tìm kiếm, lại tìm ra không ít tài vật. Hắn đem tài vật gói kỹ, toàn ném đi lên. Đang định rời đi, đột nhiên có một đôi tay nhỏ giữ chặt Vương đại trụ góc áo. Vương đại trụ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, đem cái thang dựng vào, liền muốn rời khỏi. Hắn nhưng quản không được nhiều như vậy người vô tội, cũng không tính cứu các nàng đi. Đúng lúc này, Vương đại trụ đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Hắn vô ý thức nghiêng người vừa trốn. Ngay sau đó bên cạnh eo truyền đến đau đớn một hồi. Vương đại trụ trở tay bắt lấy một con tinh tế cánh tay, tùy tiện kéo một cái, tay phải đồng thời nô ra, liền đã bóp lấy đánh lén hắn cổ của người nọ. 10 tuổi khoảng chừng nữ hải, trên tay còn dính lấy Vương đại trụ vết máu, ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt trừng lớn, tràn đầy kinh hãi. Vương đại trụ không biết nàng tại sao phải đâm mình, hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ tiện tay hất lên, liền đem cô bé này trực tiếp quăng bay ra đi. Phốc một tiếng vang trầm, tiểu nữ hải trùng điệp đâm vào trên tường, cứ như vậy tựa vào vách tường bất lực trượt xuống, trên tường lưu lại một đạo thâm hậu vết máu. Vương đại trụ nhíu mày lại, trèo lên thang lầu. Nàng là vậy, vậy cái mặt thẹo, nữ nhi, van cầu ngươi cứu chúng ta ra ngoài. Có tiểu cô nương cả gan cầu cứu. Vương đại trụ không rảnh để ý, bỏ lên trên thang lầu về sau, mang theo người lặng yên rời đi. Mới Vu Tiến vẫn chưa nhìn thấy cô bé kia đánh lén Vương đại trụ, chờ hắn phát hiện, Vương đại trụ đã chịu nhất đao. Chờ ra thôn xóm rất xa về sau, Vu Tiến lúc này mới hỏi, lang quân bị thương như thế nào? Người đem tài vật đưa đi cương khẩu thôn chỗ cũ, ta đi một chuyến trên trấn tìm lão lang trung băng bó vết thương. Vương đại trụ nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Một mình ngươi. Vu Tiến muốn để mấy người đuổi theo, nhưng cái này bao lớn bao nhỏ, cũng không tốt ngay tại chỗ ném. Hắn đến nhanh chóng chạy về phủ khẩu thôn đi, nếu là biến mất lâu, không tốt hướng lang quân bàn giao. Thế là, Vu Tiến dẫn người, mang theo tang vật hướng cương khẩu thôn đi. Chương 244, kia là nhà hắn phòng khách chương 244, kia là nhà hắn phòng khách Vương đại trụ cắn răng kiên trì đến Ly Sơn Hương xã trên, đến lão lang trung ra, trời đã dần dần sáng lên. Lão lang trung cảm giác cạn, nghe tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ liền đứng lên mở cửa. Vừa thấy là Vương đại trụ, lão lang trung đội vàng bịn Vương đại trụ vào nhà, hỏi: "Vương lang quân, làm bị thương cái kia rồi?" Sau lưng, nhanh cho ta ngóng nó, đau đến không được. Người chậm rãi điểm. Vương đại trụ tại nhà chính một bên trên giường gỗ nằm xuống, lão lang trung lập tức xốc lên Vương đại trụ quần áo, trước nhìn qua vết thương về sau, đội vàng chuẩn bị dược liệu, là vua đại trụ xử lý vết thương. May đao này đâm vào lệnh, nếu là lại chính nửa tấc, đem thận xuyên phá, làm không tốt muốn mạng. Lão lang trung nhẹ nhàng thở ra, không muốn hạ nước lạnh, tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng liền có thể không phải lo rồi. Vương đại trụ nằm sấp trên giường gỗ, hai tay trùng điệp, bên mặt gối lên trên cánh tay. Nghe xong lão lang trung, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Không có thương tổn đến nội tạng, sao như thế đau? Vương đại trụ hơi nghi hoặc một chút. Bị thương ngoài da với hắn mà nói, vốn là chuyện thường ngày. Nhìn lời này của ngươi hỏi, như thế sâu vết đao, sao có thể không thương? Ngươi huyết nhục chi khu, lại không phải làm bằng sắt. Lão lang trung hồi đáp. Vương đại trụ đang muốn đứng lên, lão lang trung lập tức đem Vương đại trụ để lại. Với băng bó bên trên, ngươi hôm nay ngay tại ta cái này nghỉ ngơi đi, đừng xuống đất. Lão lang trung nói. Không được, xa trên sự vụ nhiều. Vương đại trụ vẫn là phải đứng dậy. nhưng lão lang trung lại kiên trì không nhường, cứ như vậy án lấy Vương đại trụ. Sự vụ lại nhiều, cũng không có thân thể trọng yếu. Ngươi cái này đứng lên đi hai bước, vết thương nhất định sụp ra, đến lúc đó ngươi lại muốn tìm ta băng bó một lần, làm gì? Vương đại trụ lại không nghĩ tiếp tục nói nhảm, tối hôm qua không có trở về, trong nhà nàng dâu trước kia không nhìn thấy người khác, chắc chắn sốt ruột. Ngươi lại không tuân lời dặn của bác sĩ, ta cái này liền đi nói cho Thẩm lang quân đi. Lão lang trung tức giận nói. Vương đại trụ nghe vậy không dãy rủa nữa, một lần nữa nằm sấp tốt, quay đầu đến cười cười, vậy ta bất động, ngài chớ cùng Ngọc Thành nói được không? Ta ngay tại ngài cái này dưỡng một ngày lại đi. Thành đi. Lão lang trung đồng ý buổi sáng, Vu tiến đến một chuyến y lìa xá, biết được Vương đại trụ chỉ là vết thương nhẹ, lúc này mới yên tâm. Vương đại trụ lại bàn giao Vu tiến, để hắn lại đi một chuyến Cương Cầu thôn, nói với Chu thị mình tại xã trên hỗ trợ xử lý sự vụ, nhất thời bán hội không thể quay về, để nàng đừng lo lắng. Buổi chiều, Loan Khưu dẫn tầm 10 cái sai dịch, đi tới hiện trường phát hiện án. Hắn trong ngoài điều tra một phen, sau đó tìm báo án thôn dân cẩn thận tìm hiểu tình huống. Cuối cùng Loan Khưu ra kết luận, nhập thất hành hung chính là một đám kẻ tái phạm. Bọn hắn hành động bí mật lưu loát, 10 cái người chết, trong đó 9 người hoặc là yết hầu bị đâm xuyên, hoặc là trái tim bị đâm phá, mà lại đều bị bổ đao, lại hiện trường hoàn toàn không có đánh nhau vết tích. Mà có một tuổi tác không lớn tiểu nữ hài, thì là ngạnh sinh sinh bị người nện ở trên tường, bị mất mạng tại chỗ. Loan Khưu cũng không thể nói, người hành hung làm chính là chuyện ác, bởi vì chết là một đám người người môi giới. Cái kia trong hầm ngầm phát hiện người sống sót, đều không ngoại lệ, đều là 10 tuổi trở xuống nữ đồng. Trải qua hỏi thăm, Loan Khưu mới hiểu được, chết tên kia nữ đồng là người người môi giới tiểu đầu mục nữ nhi, bởi vì nữ hài đâm người hành hung nhất đạo, mới bị người bị mất mạng tại chỗ. Dạng này bản án nhiều đi, kết quả là trên cơ bản đều là không đầu án chưa giải quyết. Loan Khưu sai người tại chỗ đem người chết thi thể xử lý, làm cái giản lược tập hợp về sau, liền về thành giao án đi. Cái này mấy tên nữ đồng, trước cùng nhau mang về về nhà, đến tiếp sau lại xử lý. Thế đạo này giảng cứu sĩ thứ có khác, nhưng tương tự cũng coi trọng lương tiện có khác. Đại hạ luật cấm chỉ tự mình đem lương tịch xuống làm thiện tịch, dù dỗ, bắt cóc lương nhân trở thành thiện miệng, bị coi là trọng tội. Nhưng thiên tai nhân họa phía dưới, dẫn đến đại lượng bách tính cửa nát nhà tan, cái này cho người ta người môi giới cướp bán nhân khẩu cung cấp sung túc điều kiện. Hợp pháp tiện tịch chủ yếu có mấy loại. Đầu tiên là nợ nần nô lệ, đây cũng là chính yếu nhất tiện tịch nơi phát ra. Thì như Mỹ Phương trước đây là thuộc về nợ nần nô lệ. Thứ hai là tội nhân cùng gặp liên đối gia quyến. Lâm Chi Niệm trước đây chính là loại này, bất quá nàng năm ngoái hưởng ứng triều đình chính sách, đã nhập Thẩm gia hộ tịch, hiện tại đã là lương nhân. Năm ngoái cũng không ít may mắn, bởi vậy chính sách thoát ly nô tịch. Chẳng qua hiện nay triều đình, một ngày một ý kiến, nghị mới ra là mới ra, một hạng chính sách bởi vì rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, chưa hẳn có thể quán triệt từ đầu đến cuối. Thứ ba là bởi vì chiến tranh cướp giật đến tù binh. Thứ tư chính là nô tịch hậu đại, cũng đều là nô tịch. Nô tịch đều bị coi là tài sản riêng, nhưng ban trao tay, tặng cho người khác. Hoa nô cùng Lino hai cái này tiểu cô nương là thuộc về loại này. Hợp pháp nô tịch đều có một cái thống nhất tiêu chuẩn, đó chính là từ quan phủ công chứng cũng ký phát tiện tịch cùng văn tự bán mình. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, quan phủ được xưng tụng là đương thời lớn nhất người người môi giới. Cho nên Loan Khưu cảm thấy, bọn này bức lương làm nâu người người môi giới, phi thường đáng chết. Cái kia biệt hiệu là trắng bàn tính người người môi giới, biết được mình một chỗ ổ điểm bị người tận diệt, cũng không dám lộ ra, chỉ kém người âm thầm đi truy tra cựu gia manh mối. Tổn thất một nhóm đảng hóa sắc cùng không ít tài vật, Bạch Toán Bản tự nhiên đau lòng. Nhưng làm một chuyến này, lật thuyền là chuyện thường xảy ra. Cũng không thể chỉ cho phép ngươi cướp bán nhân khẩu, không cho phép người khác cướp bóc. Coi như tìm không thấy cựu gia, Bạch Toán Bản cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Vương đại trụ tại y xá tĩnh dưỡng một ngày một đêm, chuyển đường trước kia, không đợi lao làng trùng đứng lên, liền đứng dậy về Cương Khẩu thôn đi. Lúc này không có kiếp đến bao nhiêu lương thực, nhưng lại vơ vét không ít tài vật. Hiển nhiên cái kia dân trạch là người người môi giới tương đối trọng yếu một chỗ ổ điểm. Những tài vật này không trực tiếp tiến nhà hắn môn. Vương đại trụ sẽ phái nhiều người trước đi thủ tiêu tang vật dùng tâm đắc tiền tài mua mễ lương vải vóc chờ đồng tiền mạnh. Sau đó đem mua được vật tư mang về, nên hạ phát, nên tổn tồn. Thẩm Ngọc Thành hãm hại lừa gạt, Vương đại trụ cướp bóc. Chỉ có Triệu Trung người đàng hoàng này, mỗi ngày dẫn người khô việc khổ cực. Một ngày, ngoài thành, Nguyệt Nha Trạch đầu vườn, một mảnh thanh thanh bãi cỏ ngoại ô bên trên. Tôn Hạo ở đây tu một tòa mới trang viên, vừa mới hoàn thành, diện tích không có trang nha trang một phần năm lớn. Bất quá xây dựng nhưng cũng có chút không tầm thường, so tòa kia Hà Đường Thủy Tạ càng thêm xa hoa. Mà ngày hôm đó, Tôn Hạo chỉ mở tiệc chiêu đãi một người, chính là tân nhiệm huyện thừa Hà Chu. Hà Chu mặc dù thăng quan phẩm, nhưng lại vẫn chưa thăng hương phẩm, cho nên có thể nói, Hà Chu địa vị trên thực tế không có cái gì chuyển biến. Hà Chu đơn độc bị Tôn Hạo mời đến, thụ sủng nhược kinh. Đợi Tôn Hạo tại Thanh Lương Bồ Đoàn bên trên sau khi ngồi xuống, Hà Chu lúc này mới ngồi xuống. Nhà ngươi tòa kia trang tử, gần đây nhưng có thụ ảnh hưởng. Tôn Hạo cười híp mắt hỏi. Đầu năm bị cướp một lần, tổn thất không nhỏ, chuyện này huyện lệnh ngài hiểu được. Hà Chu nói, hiện tại cũng là khôi phục, nhưng bây giờ tiệm thợ rèn tử sinh ý cũng kinh tế đình trệ, cậu thêm. Hà Chu nói, liếc trộm Tôn Hạo một chút. Cậu thêm cái kia Thẩm Ngọc Thành tại quan đạo thiết lập trạm, tìm kế thu lấy phí qua đường, ta cũng không có để người đem hàng hướng quận thành đi đưa. Thẩm Ngọc Thành nhà kia hắc điếm thanh danh, sớm đã tại thương nhân kẻ sĩ quần thể trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, thương nhân kẻ sĩ oán khí trùng thiên. Hà Chu có chút bận tâm, Thẩm Ngọc Thành tiểu tử này dám kiếp quán hàng. Bởi vì có một cái sớm đã thành tục quy định, nơi vô chủ, ai chiếm liền là ai. Lãnh địa nội hoa thảo cây cối đều thuộc về chiếm hữu người. Cho nên mặc kệ là kẻ sĩ vẫn là thương nhân, giá trị của bọn hắn quan niệm như sau: Tuyển Sơn Hương cùng Động Khẩu Hương quan đạo đoạn đường, chính là Thẩm Ngọc Thành ra phòng khách, đừng nói hắn tại nhà mình trong phòng khách cản đường thu phí, hắn chính là tại nhà mình phòng khách mỗi ngày quả bốn, ngươi cũng không thể nói cái gì không phải. Nhưng kẻ sĩ nhưng lại có kẻ sĩ ý nghĩ, Thẩm Ngọc Thành dạng này ăn ý chủ nghĩa người, đến cùng chỉ là cái địa phương hương đoàn giáo ý. Hắn không có quân hộ chi danh, lại có quân hộ chi thực. Kẻ sĩ lao ra tại nhà ngươi phòng khách qua, kia là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Thế nhưng là, hiện tại thật đúng là không tốt làm sao năm cái này đắc thế về sau, liền trên nhảy dưới tránh hương giã điêu dân. Lần trước Tô Vĩnh Khang bày đến hội, mở tiệc chiêu đái trong thành tất cả kẻ sĩ danh lưu, đặc biệt mời Thẩm Ngọc Thành, cũng không phải để hắn đến cọ một bữa cơm đơn giản như vậy. Đây chính là Tô Vĩnh Khang hướng tất cả kẻ sĩ đoàn thể thuyết minh, Thẩm Ngọc Thành cùng Trịnh Bá Tiên đều là lao tử người. Các ngươi nếu là còn dám tùy tiện đụng đến ta người của Tô gia, liền phải ngẫm lại hùng gia là kết cục gì. Chương 245, bên vực kẻ yếu. Chương 245, bên vực kẻ yếu. Tôn Hạo đem án đài chuyển tới Hà Chủ bên người, hai người ngồi đối diện. Tôn Hạo chủ động nhắc tới bầu rượu, vì sao chủ rót rượu? Hà Chủ thụ sủng nhược kinh, vội vàng hai tay đem chén rượu nhờ cử nhi lên. Tô Vĩnh Khang sở dĩ thái độ cường ngạnh, không ở chỗ hắn làm nô yêu, mà ở chỗ trong tay hắn lực lượng vũ trang, điểm này ngươi có thể nghĩ được rõ ràng. Tôn Hạo để bầu rượu xuống, vương chén rượu lên cười hỏi. Tự nhiên minh bạch. Hà Chủ hồi đáp. Ly Sơn Hương Hương đoàn, hai chàng hẹn 800 người, phụ binh một chàng hẹn 400 người, Tô Vĩnh Khang lưu lại Tô Thị bộ khúc, hẹn 200 người. Tính toán đâu ra đấy, bất quá 1400 người mà thôi. Bị Phương tính tình mềm yếu, tầm nhìn hạn hẹp, Lưu Sung Hiếu Dung vô mưu, cái dung của thất phu mà thôi, Trịnh Bá Tiên đã đi quận thành, không đủ gây sợ, duy chỉ có cái kia Thẩm Ngọc Thành. Quyết không thể khinh thường kẻ này. Tôn Hạo híp mắt nói. Thẩm Ngọc Thành lúc đầu một giới lưu dân, tại loạn cục trong ăn ý mà quật khởi. Mặc dù Tôn Hạo chướng mắt Thẩm Ngọc Thành thân phận, nhưng hắn cũng không phải là không đồng ý Thẩm Ngọc Thành tài năng. Không phải, trước đó hắn cũng sẽ không có trinh lịch ý nghĩ. Tô Vĩnh Khang vừa đi, Tô Thị Đồng Buộc lập tức bắt đầu ở trong huyện làm sàng làm bậy, ngươi có thể nói không có Tô Vĩnh Khang thụ ý sao? Tôn Hạo nói khẽ. Nhất định là cái kia Tô Vĩnh Khang thụ ý. Hà Chủ lúc này biểu thị tán thành. Bất quá sao, dưới mắt Tô Vĩnh Khang một cước giẫm tại tất cả chúng ta trên đỉnh đầu, Tô Vĩnh Khang không ngã, ai cũng ngủ không được một cái tốt cảm giác qua. Hà Chủ nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu muốn đối phó Tô Thị, thì cần đại lượng binh giáp đến võ trang bộ khúc. Tôn Hạo nhìn chằm chằm Hà Chủ nói. Hà Chủ nghe vậy, lúc này minh bạch Tôn Hạo ý tứ. Huyện lệnh ý tứ là, để hạ quan khai lò tạo binh giáp. Trộm đánh chút đao cũng là dễ nói, nhưng ta cái kia công xưởng nghĩ tạo đại lượng giáp gỗ, sợ là có chút khó khăn. Hà Chủ nói. Ngươi một mực phụ trách chế tạo binh giáp, ta tự sẽ dựa theo tiêu chuẩn giá tiền, một lượng bạc cũng không ngắn ngươi. Về phần đến tiếp sau công việc, tự nhiên do lão phu phụ trách. Tôn Hạo híp mắt cười nói. Trong huyện không phải còn có một cái Tô Tử Hiếu sao? Hà Chủ quay đầu nhìn về phía Tôn Hạo. Tô Tử Hiếu. Tôn Hạo nết miệng cười một tiếng, vô lại lê một con, bản quan hơi động một chút ngón tay, liền có thể để hắn tôn này bổ tát hiện không được linh. Tôn Hạo ý cười nghiền ngẫm, Hà công, ngươi sẽ không phải coi là lão phu thua lúc này, liền cái gì cũng làm không được à? Huyện lệnh tự nhiên là thần thông quảng đại. Hà Chủ vội vàng định nói. Vậy chuyện này nói định rồi. Tôn Hạo cười hỏi. Định. Hà Chủ lúc này đáp ứng. Năm nay tiệm thợ rèn tử sinh ý quá kém, Tôn Hạo nguyện ý dùng tiền mua binh giáp, Hà Chủ không ngại khai lò rèn đúc. Nhưng là cùng Tôn Hạo vắng lai, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hà Chủ biểu hiện một bộ không đúng dáng vẻ, nhưng hắn có thể tại Tôn Tô hai nhà mình tranh ám đấu hạ bình yên sống sót, há lại người ngu. Hắn là sẽ không theo người khác đồng dạng, sốt ruột thượng đuổi chiến đội. Tôn Hạo phủi tay, mấy tên nữ vui tiền đến, cho hai người một lần nữa thêm rượu. Cái này mấy tên nữ tử, thế nhưng là ta mới tài bồi, còn chưa có đi ra đợi khách qua đường, hôm nay Hà công cùng ta cùng hưởng kỳ nhạc, thế nào? Tôn Hạo cười nhẹ nhàng mà hỏi. Hà Chủ xem xét mấy tên nữ vui mặc cùng tướng mạo, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Cùng Tô thị nữ vui cũng không kém quá nhiều nha. Bất quá Hà Chủ vẫn là nằm ngồi xuống, tại thị nữ hầu hạ, phun khói lên đấu. Đưa tiễn Hà Chủ về sau, vào đêm trước đó, Tôn Hạo lại tại tòa này tiểu trong trang viên, tiếp đãi vị thứ hai khách nhân. Người này chính là Loan Bình. Loan Bình từ cửa chính tiến vào, liền có thể nhìn thấy trong đình viện thảm thực vật tu kiến chỉnh chỉnh tề tề, đem trước mặt tòa này tinh xảo đại đường, phụ trợ có chút xa hoa. Loan Bình tại một tỷ nữ dẫn đầu hạ, vòng qua tiền đường, đi tới một tòa trong tiểu viện. Viện nội một góc có trúc, cành lá rậm rạp, nhưng lại hoàn toàn không có nửa điểm lộn xộn cảm giác. Loan Bình bản ý là không muốn tới, nhưng Tôn Hạo là trên đầu của hắn lớn nhất cấp trên. Người ta phát tới thứ hàm, cố ý mời, không đến vậy không được. Hòa với môn này phải đi, không phải nói muốn thấy ai liền có thể thấy ai, không muốn gặp ai liền không thể thấy ai. Loan Bình đạp lên bậc thang, một tỷ nữ ngồi quỳ chân tại nó bên chân, cẩn thận giúp nó đổi giày. Trong đường giường trung sàn nhà bằng gỗ, sắp đặt quán bìa hè, án thư, giá sách. Án thư một góc, điểm vân hương, một sợi khói xanh lượn lờ, mùi thơm thanh nhã. Lần trước Loan Bình vụng trộm đi Nguyệt Nha Trang ở một hai ngày, bất quá nhưng là cũng không có tỷ nữ phục thị, càng không chủ gia chiêu đãi, tự nhiên không có hôm nay loại này tâm tình khẩn trương. Tiểu nhân bái kiến huệ lệ. Loan Bình chắp tay hành lễ. Tôn Hạo lộ ra một bộ hòa ái ý cười, khoát tay áo, miễn lễ, tùy tiện ngồi. Tiểu nhân không dám. Loan Bình vuốt cằm nói, huệ lệnh có gì phân phó, cứ việc ngôn ngữ. Bản quan phân phó ngươi ngồi xuống, ngươi có ngồi hay không? Tôn Hạo tự tiếu phi tiểu nói. Loan Bình lại lần nữa chắp tay, đầu quân bảy, ngồi xổm hạ xuống. Loại này kẻ sĩ mới thích văn nhã tư thế ngồi, Loan Bình thực tế là quen thuộc không tới. Hôm nay gọi ngươi đến, không vì chính sự, ngươi một mực buông lòng chút. Tôn Hạo chủ động ngồi xếp bằng xuống, cười nói, nghe nói huyện nha ngươi Loan Bình tiểu lượng xương thứ hai, không người dám xương đệ nhất. Loan Bình cúi đầu, hồi đáp, nơi nào, tiểu nhân tiểu lượng tầm thường. Người tới, đưa rượu và đồ ăn lên. Tỷ nữ đem rượu đồ ăn trình lên, phân biệt chỉnh tề bày ra tại trước mặt hai người. Lần trước Tô Đốc Bưu tại Nguyệt Nha trang bày yến, vì sao không thấy ngươi? Tôn Hạo bưng lên tinh xảo chén rượu, một bên đưa đến bên miệng, một bên híp mắt cười hỏi, tiểu nhân nào có tư cách kia? Loan Bình túi đầu hồi đáp, Thẩm Ngọc Thành, Trịnh Bá Tiên lúc ấy đều ở đây. Tôn Hạo một bên nói, vừa quan sát Loan Bình thần sắc biến hóa. Loan Bình đương nhiên biết, ngày ấy dạ yến, Thẩm Trịnh hai người đều nhận mời. Hai người này bản lãnh lớn, có thể bị Tô Vĩnh Khang ưu ái, là thật hợp tình hợp lý. Uống rượu. Tôn Hạo thấy Loan Bình không nói một lời, cười ra hiệu chén rượu trong tay. Loan Bình lúc này hai tay đầu chén, uống một hơi cạn sạch. Tỷ nữ từ bên cạnh hầu hạ, vì Loan Bình thêm rượu. Ngươi chiến công tự nhiên so ra kém Trịnh Bá Tiên, nhưng so cái kia Thẩm Ngọc Thành không thua bao nhiêu. Thẩm Ngọc Thành bất quá nhặt cái tiện nghi, mới lấy giết Diêm Cấu. Không nói đến hai người này, ngươi công lao có thể so sánh Lưu Sung phải lớn a. Đêm đó thậm chí ngay cả Lưu Sung đều có tư cách nhập đường yến ẩm, ngươi lại không tư cách, bản huyện lệnh đều thay ngươi bên vực kẻ yếu. Tôn Hạo nói, lại bưng chén rượu lên ra hiệu. Loan Bình tranh thủ thời gian nâng lên chén rượu, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Thẩm Ngọc Thành cùng Trịnh Bá Tiên, các được ngàn lượng thưởng ngân, lại hai người đều làm giáo úy, mà ngươi nhưng vẫn là cái ban đầu, ngươi biết vì sao? Tôn Hạo hỏi. Lúc này, tỷ nữ lại cho Loan Bình thêm vào một chén rượu. Bởi vì ngươi trong huyện nha người hầu, Tô Vĩnh Khang đối ngươi có nhiều đề phòng, cho nên chỉ cho ngươi một cái tổng lĩnh tam ban vất vả phải đi. Như Tô Vĩnh Khang còn tại trong huyện cũng là có tốt, hắn sẽ khắp nơi che chở ngươi. Nhưng cái kia Tô Tử Hiếu, lòng dạ hẹp hòi, không có chút nào dung người chi lượng, ngươi dựa vào hắn, nhất định phát huy không được tài năng của mình. Nói thực ra, Loan Bình cảm thấy cái này ban đầu cũng không tệ lắm. Phơi gió phơi nắng dầm mưa, vốn là quen thuộc. Vất vả về vất vả, nhưng có kém sự tình thời điểm, chất béo cũng là thật hơn nhiều. Mà lại hắn người này tiêu sái quen, cũng không có gì chí hướng thật xa. Loan Bình biết Tôn Hạo tại làm kế ly gián, chỉ là nhưng trong lòng cũng nghi hoặc. Hắn liền một cái tiểu tiểu ban đầu, đường đường huyện lệnh, làm gì đến ly gián với hắn. Chương 246, vô công bất thụ lộc chương 246, vô công bất thụ lộc Loan Bình, ta nhưng từng bạc đãi qua các ngươi Loan gia. Tôn Hạo hỏi. Chưa từng. Loan Bình hồi đáp. Ngươi là trong huyện nha số lượng không nhiều, mới có thể ở xa cha ngươi phía trên, chỉ coi cái ban đầu, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Tôn Hạo nói, nhẹ nhàng nâng vung tay lên. Một bưng cái khay gấm mà đến, tại Loan Bình trước mặt buông xuống. Tôn Hạo đem đắp lên cái khay gấm thượng lụa đỏ giật ra, cái khay gấm thượng bảy đầy vàng nóng toi vàng, không hạ 20 lượng. Vinh hoa phú quý, ta có thể tùy thời để ngươi có được. Chính là tương lai tiến cử ngươi xuất sĩ, cũng không phải không có khả năng. Tôn Hạo bưng chén rượu, khép mắt cười nói. Nhìn xem cái này một số tiền lớn tài, Loan Bình mở môi có chút rung động. Tiền là vương bát đản, nhưng dáng dấp là thật mẹ hắn đẹp mắt. Loan Bình cũng là lần thứ nhất thấy một khoản tiền lớn như vậy. Chỉ cần hắn gật đầu, cái này trăm lượng hoàng kim chính là hắn. Bây giờ thế cục, nhìn như Tô thị một nhà độc đại, cái khác phương liên hợp mới có thể kháng hoành Tô thị thực lực. Nhưng trên thực tế, tình hình cũng không sáng tỏ. Muốn cùng Tô thị đối nghịch, Loan Bình cảm thấy không có gì, hắn nhìn Tô thị cái nhóm này đều không quá thuận mắt. Nhưng Thẩm Ngọc Thành cùng Mỹ Phương đều là Tô thị người, cần phải cùng hai người này đối nghịch, Loan Bình lương tâm không qua được. Hắn tự nhận là mình không phải người tốt lành gì, là cái thịt cá bách tính ác dịch, nhưng hắn cũng không muốn làm cái tiểu nhân hèn hạ. Nói thực ra, Loan Bình chưa hề cảm thấy Tôn Hạo hẹp hòi, nhưng một thân trầm mê ngược lạc, hưởng chú ý bách tính chết sống, cũng không phải vật gì tốt. Tôn Hạo trưởng tử Tôn Nguyên Châu, điệu so Tô Tử Hiếu còn muốn cao. Loan Bình đứng dậy, chắp tay nói, tiểu nhân vô công bất thụ lộc, không dám thụ huyện lệnh ban thưởng. Tôn Hạo thấy Loan Bình không vì kim tiền mà thay đổi, cũng không nóng nảy, cười nói, ngươi cũng đã biết, Tô Vĩnh Khang cho không được ngươi, chỉ có ta có thể cho. Huyện lệnh quả yêu, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Loan Bình ánh mắt luôn luôn không có cách nào từ cái kia một bàn vàng thượng dịch chuyển khỏi. Không có cách, quá mê người. Nếu không có việc khác, tiểu nhân trước hết cáo tử. Nói xong, Loan Bình xoay người rời đi. Bước ra phòng bước đầu tiên, Loan Bình cảm giác mình cũng phất nhanh gặp thoáng qua. Hắn cảm thấy Tôn Hạo nói rất nói nhiều đều đúng, ở trong mắt Tô Vĩnh Khang, hắn chính là không có Thẩm Ngọc Thành cùng Trịnh Bá Tiên trọng yếu. Mà tại Thẩm Trịnh hai người phía trên, còn có một cái Mỹ Phương. Nhưng thì tính sao? Loan Bình cũng chưa từng cảm thấy mình bản sự so với bọn hắn lớn, A Mỹ Phương làm người rộng nhân, Thẩm Trịnh hai người đều là nghĩa bạc bất thiên. Cùng bọn hắn kéo chút giao tình, Loan Bình trong lòng vô hạn thông khoái. Về phần những này lục đục với nhau sự tình, Loan Bình tự nhận là cũng không có cái kia tâm cơ lòng dạ. Từ trang viên rời đi về sau, Loan Bình đỗng nhiên cảm giác một thần nhẹ nhõm. Chỉ là lúc này không thu nhận Tôn Hạo chỗ tốt, Loan Bình cảm thấy mình ngày tốt lành cũng đến cùng. Tôn Hạo một mình bưng chén rượu, ý cười nghiền ngẫm. Xem ra đúng là thời nay không giống ngày xưa, A Lôi kéo không được Loan Bình cũng là không quan trọng, Tôn Hạo có những biện pháp khác, đem vũng nước này triệt để quấy đủ. Mấy ngày sau, Thẩm Ngọc Thành tiếp vào đến từ huyện nha thông cáo, để hắn vào thành nghị sự. Ngày kế tiếp, Thẩm Ngọc Thành chạy tới huyện thành, đi tới huyện nha. Tại nha dịch dẫn đầu hạ, tiến một tòa nghị sự đường. Trước sau đến 20-30 người, có một mình ngồi, có 3-5 cái tụ tại một khối chuyện tiếng. Thẩm Ngọc Thành liếc nhìn một vòng, mọi người mặc không hoàn toàn giống nhau. Có mặc hoa lệ, mà có giống như Thẩm Ngọc Thành, mặc một mạc. Đây đều là bản địa hào cường, chủ yếu là hương văn, ổ bảo chủ hòa hồi hương tư lại. Ta gọi Đường Quê, Mộ Vân ổ bảo chủ. Thẩm Ngọc Thành bên người một hán tử nghiêng người, hướng phía Thẩm Ngọc Thành chắp tay, vị này làng quân nhìn lạ mắt, là cái kia một hương. Đương nhiệm chức gì? Lang quân hữu lễ, tại hạ Thẩm Ngọc Thành, Ly Sơn Hương giáo úy. Thẩm Ngọc Thành chắp tay đáp lễ. Nguyên lai ngươi chính là Hạ Sơn hổ Thẩm Ngọc Thành. Ta liền nói lạ mắt chưa thấy qua. Đường Khuê lập tức nổi lòng tôn kính, truyền ngôn nói ngươi năm nay mới 20 tuổi, nào đó còn tưởng rằng là lời đồn nhảm, không nghĩ tới Thẩm Lang quân đúng như này trẻ tuổi. Thẩm Ngọc Thành bên này tự giới thiệu, lập tức dẫn tới một mảnh ánh mắt đàm phán hòa bình luận. Có tán thiện có thừa, cũng có lặng lẽ ác ngôn tương hướng. Kỳ thật chính Thẩm Ngọc Thành cũng không biết bây giờ đắc tội bao nhiêu người. Độc khẩu hương tòa kia tiểu quán một ngày không liên quan ngừng, Thẩm Ngọc Thành đắc tội người sẽ chỉ một ngày so hơn một ngày. Cái này Đường Khuê danh hiệu, Thẩm Ngọc Thành nghe qua. Mộ Vân Hương chỉ có một tòa ổ bảo, nghe nói quy mô không nhỏ. Thẩm Lang quân anh danh, tại ta Mộ Vân Hương, có thể nói là nghe nhiều nên thuộc a. Đường Khuê nghiêng người tới, chuẩn bị cùng Thẩm Ngọc Thành tinh tế bắt chuyện, lại nói Lang quân biết kia bản thủy hử khi nào ra đến tiếp sau chủ đề. Xã trên người, đều chờ lấy nghe đâu. Tiểu thuyết thoại bản một chuyện, đã sớm không phải bí mật. Liên quan tới võ tổng cố sự, kỳ thật Thẩm Ngọc Thành biết cái 7-8 phần, mình lại bịa đặt một chút, đã không có gì có thể biết. Mà lại hiện tại Thẩm Ngọc Thành tạp vụ quân thân, nào có tâm tư lại đi sáng tác tiểu thuyết thoại bản. Cùng cái này Đường Khuê trò chuyện trong chốc lát, huyện nha mấy vị chủ quan cùng nhau mà đến, đằng sau đi theo các tào duyện, cùng mấy tên tư lại. Huyện nha thành viên tổ chức, không sai biệt lắm đến đông đủ. Tôn Hạo ngồi ngay ngắn chủ vị, cùng trái phải hai người phân biệt trò chuyện vài câu, sau đó hướng phía sau lưng một tùy tùng ra hiệu. Yên lặng. Đường trong lập tức an tĩnh lại. Năm nay các hương thuế má đã kéo dài hơn nửa năm, quận bên trong thúc giục gấp, lại không có thể kéo. Hạn các hương tại trung thu trước đó giao nộp đủ chỗ thiếu thuế má. Đến lúc đó như còn có cái kia một hương lại lấy các loại lấy cơ kéo dài, bản quan coi như thắng lấy cường ngạnh biện pháp. Tôn Hạo trầm giọng nói, đầu năm nay liền mạnh trinh qua thuế má, lúc ấy viên náo kêu cà sôi trào. Kết quả hiện tại lại muốn thu thuế, một năm đến trinh mấy lần thuế mới bằng lòng bỏ qua. Thẩm giáo úy, các ngươi Ly Sơn hương thiếu giao nộp thuế má, đến bây giờ một lượng bạc cũng không có nộp lên trên. Quan phủ hứa ngươi chức quan, để ngươi đảm nhiệm hương đoàn giáo úy, ngươi có phải hay không nên làm gương tốt, dẫn đầu giao nạp thuế má? Tôn Hạo hướng phía Thẩm Ngọc Thành cười hỏi. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy hành lễ, trầm giọng nói, hồi huyện lệnh, buộc trước đây thuốc giao nộp qua nhiều lần, nhưng hương dân thực tế là điều ngoa, buộc cũng là có lòng không đủ lực à. Tôn Hạo hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Ngọc Thành miệng bên trong vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy ra. Trực tiếp lấy chính mình chỉ hạ hương dân làm bia đỡ đạn, lời này ít nhiều có chút trình độ. Nhìn xem Thẩm Ngọc Thành bộ dáng cung kính, Tôn Hạo ra vẻ cáu giận nói, trong tay ngươi 800 dân binh, chẳng lẽ còn chế phục không được một đám điêu ngoa hương dân? Như ai lại cự không nộp thuế, ngươi đem nó bắt, lấy lao dịch đến cấn trừ thuế. Thẩm Ngọc Thành cúi đầu, hồi đáp, hương dân ngày bình thường khắp núi chạy, nghe hỏi liền hướng rừng sâu núi thẳm vừa chui, mấy ngày vài đêm không trở về nhà, ngay cả gia tiểu đều không để ý thật muốn bắt một cái, Ly Sơn hương mấy ngàn người đến toàn chạy hết. Đến lúc đó một đám điêu dân kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, làm hại một phương, hồi hương đại loạn. Bục chỉ là 800 dân binh, sao có thể quản được Ly Sơn hương phương viên mấy chục dặm? Tôn Hạo nộ, đưa tay một trưởng đập vào trên bàn. Bảnh, để ngươi làm giáo úy là làm gì ăn? Một đám điêu dân đều quản không được, dứt khoát đừng làm, thối vị nhục chức. Tôn Hạo liếc nhìn một vòng, lại ra vẻ giận dữ. Còn có các ngươi cũng đều đồng dạng, phàm là thiếu giao nộp thuế má, sau nửa tháng lại không bổ đủ, bản huyện lệnh duy các ngươi là hỏi.